Chương 163, Chu Lệ, không tiếc đại giới cũng muốn đạt được Chu Ứng. 1. Chương 163, Chu Lệ, không tiếc đại giới cũng muốn đạt được Chu Ứng. 1. Trong chốc lát, nguyên bản như chết tịch đồng dạng đứng im nói chuyện, liền tựa như từ tử vật biến thành vật sống. Trong nháy mắt sống lại, Chu Ứng đứng ở trên đài cao, hai tay nắm chặt trận kỳ, đột nhiên múa bắt đầu, nương theo lấy trận kỳ động, nói chuyện chân chính mở ra. Trong trận, 10 vạn đại minh tướng sĩ như linh động du lòng, cấp tốc còn có tự tại trong đại trận xuyên toa di động, không có bất luận cái gì sơ hở. Tại riêng phần mình tướng lĩnh chấp chừng dưới, mỗi một cái tướng sĩ đều phối hợp ăn ý, toàn bộ quân trận bên trong đều tràn ngập khắc nghiệt khí tức, vô tận sát cơ lặng yên ngưng tụ. Ngày xưa tại Đại Ninh phủ lúc, Chu Ứng liền đã lấy nói chuyện huấn luyện dưới trướng Đại Ninh biên quân, còn có Hội Châu vệ tướng sĩ. Vì chính là một ngày kia Bắc phạt chi chiến, đối mặt Bắc Nguyên thiết kỵ. Bây giờ nói chuyện bố trí xong, lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý, cũng là trước đây Chu Ứng huấn luyện thành quả. Mà tại mặt phía Bắc, đạp đạp, đạp đạp đạp, thiết kỵ đạp động như là lôi đình, lôi cuốn lấy vô tận đất vàng cho bụi mà tới. 6 vạn nguyên triều thiết kỵ tựa như hai đầu ngoan lệ trường xà, từ hai bên trái phải hai đường quét sạch đánh tới chớp nhoáng. Các huynh đệ, xông, giết. Rất nhiều nguyên tướng gào thét. Bắc Nguyên thiết kỵ tiếng vó ngựa điên cuồng đập động, như trầm muộn chống trận, đập đại địa, mỗi một cái nguyên cưới trong tay binh khí đều là tản ra hàn mang, phối hợp với thiết kỵ của bọn hắn xung thập, cơ hồ có thể nhìn thấy mỗi một tên Bắc Nguyên kỵ binh trên mặt đều biết đầy phách lối cùng cuồng vọng. Tựa hồ bọn hắn không cảm thấy chính mình sẽ bại. Sĩ khí sung túc, làm trùng sát tại trước nhất Bắc Nguyên kỵ binh nhìn thấy phía trước trận địa sẵn sàng đón quân địch nói chuyện lúc đều là sững sờ. Nhưng lập tức lãnh binh Bắc Nguyên chiến tướng manh cấp liền phát ra một trận không hề cố kỵ cùng thiếu ha ha ha. Các minh đệ, những này quân minh nhất định là điên rồi, lại mưu toan lấy chỉ là thoát quân ngăn cản ta Đại Nguyên thiết kỵ phong mang. Trận chiến này ta Đại Nguyên tất thắng. Manh cấp giắt cuống họng gào thét, thiết kỵ trùng sát, thanh âm chung quanh trên không quanh quẩn. Lập tức hắn giơ chiến đao, các minh đệ từ bên trái khía cạnh giết đi qua, đem những này quân minh ép thành một biển. Giết, giết, giết quang minh quân. Vô số Bắc Nguyên kỵ binh đi theo gào thét, sát ý tràn ngập tại toàn bộ thảo nguyên. 6 vạn thiết kỵ như là mãnh liệt sắc cơ, liều lĩnh lao thẳng tới nói chuyện. Tốc độ của bọn hắn càng lúc càng nhanh, móng ngựa nâng lên bụi đất che khuất bầu trời. Thiết kỵ xung tập, 200 trượng, 150 trượng, 100 trượng. Đúng lúc này, tiễn, nói chuyện trung tâm, Chu Ứng quát lên một tiếng lớn, tiếng như lôi đỉnh, tràn ngập sắc cơ. Tay phải hắn trận kỳ giơ lên cao cao, đột nhiên vung lên. Lập tức, nói chuyện tuyến đầu cung tiễn thủ nhóm, cứ việc thân ở trong trận, không cách nào trực tiếp nhìn thấy Bắc Nguyên kỵ binh, nhưng nghe đến Chu Ứng tướng lệnh, phân bố ở trong trận mấy bạn cung tiễn thủ cấp tốc dương cung cài tên. Giết, giết, giết. Mấy bạn đại minh cung tiễn thủ phát ra đình thai nhức góc kêu gọi, tiếng gầm bay thẳng mấy xanh. Mỗi một cái tướng sĩ kéo ra dây cung như trăng tròn. Sau một khắc, vô số cung huyễn chấn động thanh âm vang vọng. Hiu liu liu, hiu liu liu. Vô số mưa tên như màu đèn châu chấu, che khuất bầu trời lăng không mà lên, hướng về ngoài trận Bắc Nguyên kỵ binh phô thiên cái địa vào tới. Trong hư không, giống như cuồng phong mưa rào mũi tên mang theo bén nhọn tiếng rít, tạo thành một mảnh lưới tử vong, điên cuồng hướng về quân địch bung bãi. Chạm mặt tới Bắc Nguyên kỵ binh, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. A, a, quân minh bắn tên. A, trong mấy mắt, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp, từng mảnh nhỏ Bắc Nguyên kỵ binh cả người lẫn ngựa bị bắn thành con nhím, trùng điệp ngã sấp xuống trong vũng máu. Mặc dù có kỵ binh kiệt lực cơ chiến đao đó nữa, nhưng ở cái này như cuồng phong như mưa rào mưa tên trước mặt, sự chống cự của bọn hắn lộ ra như thế bất lực. Các minh đệ, tản ra trùng sát, kỵ xạ giết địch. Manh cấp cùng nạp lực hai cái nguyên tướng, thấy tình thế không ổn, đội vàng quát lớn. 6 vạn nguyên quân kỵ binh ngay vậy, cấp tốc điều chỉnh trận hình, tận khả năng kéo ra cự ly, ý đồ tránh né cuồng phong tiết như mưa rào mưa tên. Đồng thời, Bắc Nguyên kỵ binh cũng là nhao nhao dương cung cài tên, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, đối phía trước đại minh quân đội bắn tên đánh trả. Hiu liu liu, hiu liu liu. Đồng dạng là bén nhọn mũi tên tiếng xé gió. Song phương mưa tên tại trong hư không xen lẫn, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Bắc Nguyên kỵ binh mưa tên đồng dạng như cuồng phong mưa rào, sát cơ trải rộng. Thế nhưng là tại nói chuyện hoàn mỹ bố cục phía dưới, nguyên quân mưa tên căn bản là không có cách đối quân minh tạo thành tính thực chất tổn thương. Cái này nói chuyện trận hình hoàn thành về sau, tựa như tường đồng vách sắt, phòng ngự có thể xương vô địch. Thuẫn, Chu Ứng tay trái trận kỳ cấp tốc bay xuống, động tác một mạch mà thành. Trong chốc lát, trong trận các nơi thuẫn quân đều nhịp giơ cao tấm chắn, phía ngoài nhất thuẫn quân cũng là như thế. Bọn hắn tấm chắn chặt chẽ liên kết, không có một tia khe hở, nghiêm mật phòng ngự, không có bất luận cái gì lỗ hổng. Ngự, ngự, ngự. Vô số kẻ thuẫn quân cùng kêu lên hét lớn, triển hiện đại minh tướng sĩ ngập trời sĩ khí, càng có Chu Ứng thống quân chiến lực cùng sĩ khí tăng thêm. Hiu liu liu, loạn tiễn phá không thanh âm không ngừng. Ngoài trận phóng tới mưa tên, nhao nhao bắn tại trên tấm chắn, phát ra đinh đinh đương đương đổ sắt tiếng va đập. Trong trận tướng sĩ tại thuẫn quân bảo hộ nghiêm mật dưới, lông tóc vô hại, tất cả mũi tên đều bị ngoại vây cùng tầng bên trong thuẫn quân thành công ngăn trở. Mà trong trận cung tiễn thủ nhóm, thì thừa cơ tiếp tục bắn tên, tận khả năng thu hoạch nguyên quân tính mạng. Tại như mưa to loạn tiễn phía dưới, vô số nguyên quân vĩnh viễn ngã xuống mảnh này rộng lớn trên thảo nguyên, tiên huyết như sông, đem cái này một mảng lớn thảo nguyên đều nhuộm đỏ bừng, cực kỳ tàn khốc. Công, tiến công, đem minh quân san bằng. Các minh đệ, giết! Bắc Nguyên kỵ binh tại tướng lĩnh điều khiển, không để ý thương vong, điên cuồng trùng sát. Lúc này, bọn hắn cự ly nói chuyện bên ngoài thuẫn tường đã bất quá vài chục trượng, nhưng bọn hắn trùng sát chi thế vẫn như cũ hung mãnh, không có giảm bất chút nào dấu hiệu. Mà giờ khắc này, chính là quyết định thắng bại thời khắc mấu chốt. mở. Chu Ứng sừng sững tại trên đài cao, mắt sáng như đuốc, đem Nguyên Quân nhất cử nhất động thu hết vào mắt. Theo Nguyên Quân kỵ binh không ngừng tới gần, Chu Ứng không chút do dự, hai tay nhanh chóng đong đưa trận kỳ, động tác nước chảy mây trôi. Lần nữa hạ đạt trận cờ lệnh. Lập tức, nói chuyện trận hình lần nữa phát sinh biến hóa, nguyên bản như tường đồng vách sắt phía ngoài nhất thuật tường, đột nhiên mở ra mấy chục đạo lỗ hổng, nhất là trực diện Nguyên Quân kia một mặt thuật tường, lỗ hổng càng rõ ràng. Tựa như đặc biệt vì Nguyên Quân mở thông đạo. Nguyên bản vô số muốn vọt thẳng đụng thuật tường Nguyên Quân kỵ binh toàn bộ đều kinh ngạc. Bọn hắn làm cái gì vậy? Vì sao đột nhiên tản ra? Rất nhiều trùng sát phía trước Nguyên Quân cùng Nguyên tướng đều ngây ngẩn cả người, trên mặt viết đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Thuật tường đột nhiên mở ra, để bọn hắn bất ngờ, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Hôm nay quân Minh biểu hiện thực sự quá mức quỷ dị. Bọn hắn kỵ binh đều đã trùng sát đến chỉ cách một chút, có thể quân Minh vậy mà vẫn chỉ là bắn tên, trường thương binh cùng quân Minh kỵ binh lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Thế nhưng là, thời khắc này tình hình chiến đấu căn bản dung không được Nguyên Quân suy nghĩ nhiều. Các huynh đệ, ta Đại Nguyên Thiết Kỵ thiên hạ vô địch, đem những này đáng chết người hắn mọi rợ giết sạch, một tên cũng không để lại. Giết a. Phía sau quân trận bên trong mãnh các cùng nạp lực lớn tiếng gào thét, thanh âm tràn đầy điên cuồng cùng tự tin. Hiển nhiên, cứ việc quân Minh biểu hiện có chút cổ quái, nhưng bọn hắn đối với mình Thiết Kỵ thực lực tin tưởng không nghi ngờ, cho rằng Thiết Kỵ chi lực tung hoành thiên hạ, không ai có thể ngăn cản. Đặc biệt là bọn hắn đã điều tra rõ ràng, quân Minh bên trong cũng không có khả năng cùng bọn hắn chống lại kỵ binh. Trận chiến này, bọn hắn tất thắng chi. Giết, giết, giết sạch mọi rợ. Giết sạch người hắn mọi rợ. Bắc Nguyên kỵ binh tại tướng lĩnh cổ động dưới, càng thêm điên cuồng trùng sát. Đối mặt quân Minh thuận trận mở rộng lỗ hổng, bọn hắn đương nhiên sẽ không đi xung kích thuận trận, mà là không chút do dự hướng về nói chuyện mở lỗ hổng mà vào. 10 vạn đại Minh tướng sĩ bày nói chuyện, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Từ hai bên trái phải hai mặt nhìn, trận hình mở rộng mấy chục đạo lỗ hổng. Nguyên quân kỵ binh không có chút nào phát giác được nguy hiểm giáng lâm, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, thuận nói chuyện mở ra thông đạo giết đi vào. Cũng không lâu lắm, cái này 6 vạn chúng Bắc Nguyên kỵ binh liền có hơn phân nửa bị đặt vào đến nói chuyện bên trong. Cũng chính là giờ khắc này, biến hóa tái khởi. Vậy, nhìn xem Nguyên quân vào cuộc, Chu Ứng trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Lập tức, Chu Ứng trong tay trận kỳ bỗng nhiên bại xuống, trận khiến lại cử động. Vâng, phản phất thiên địa đều tại thời khắc này biến sắc, nguyên bản mở rộng mấy chục đạo thuẫn trận thông đạo trong nháy mắt có thứ tự khép kín. Cái này khép kín tốc độ cực nhanh, cấp tốc đem ngoại vi nguyên cưỡi ngăn cản ở ngoài, mà đã tiến vào trận bên trong Nguyên quân thì triệt để đã mất đi đường lui. Tùy theo, nguyên bản nhìn như chỉ là phòng ngự thuẫn tưởng, đột nhiên sát cơ nổi lên bốn phía. Hiu hiu hiu, từng chuôi trường thương từ tấm chắn trong khe hở đâm ra, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất thình lình biến hóa, để thuẫn tưởng trong nháy mắt biến thành một đạo tử vong phòng tuyến, làm cho người khó mà tới gần. Chương 163, Chu Lệ, không tiếc đại giới cũng muốn đạt được Chu Ứng. 2, chương 163, Chu Lệ, không tiếc đại giới cũng muốn đạt được Chu Ứng. 2, ngoài trận. Hai cái thống binh nguyên tướng hoàn toàn sợ ngây người, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, trên mặt biểu lộ từ lúc ban đầu tự tin trong nháy mắt biến thành chấn kinh cùng sợ hãi. Mấy bạn đại quân cứ như vậy bị nuốt vào trước mắt thuẫn trong tường, mà bọn hắn lại trực tiếp bị ngăn cản ở ngoài. Cái này điện quang hỏa thạch ở giữa, bọn hắn hoàn toàn động. Các minh đệ, tiến công, tiến công. Giờ phút này, manh các cùng nạp lực đấy lòng dâng lên mấy phần kinh hoàng, nhưng bọn hắn vẫn ý đồ vãn hồi cục diện, lúc này hạ lệnh tiến công. Giết, giết. Đông đảo nguyên cưới tại tướng lĩnh chỉ huy dưới, liều lĩnh hướng về thuẫn tường phóng đi. Chiến mã tê minh, móng trước cao cao dương lên, rất nhiều không kịp phanh lại chiến mã, trực tiếp bị thuẫn trên tường trường thương xuyên qua, tiên huyết phun ra ngoài. Nguyên cưới nhóm cũng nhao toàn lực bắn gọn, trường đao trong tay cùng trường thương đối thuẫn tường mãnh liệt đánh tới. Nhưng mà, cho dù mượn nhờ chiến mã vọt tới trước chi lực, trước mắt thuẫn tường lại như là cùng cái này một phương bình nguyên hòa làm một thể, không thể phá vỡ. Vô luận nguyên quân như thế nào công kích, thuẫn tường đều không núp ních tí nào. Mà tại nói chuyện nội bộ, tại Chu Ứng trận kỳ huy động dưới, quân Minh tướng sĩ một mực tại đều đâu vào đây biến trận. Bị dẫn vào trong trận mấy vạn nguyên quân, tựa như mê thất tại trong mê cung tiểu non, hoàn toàn mất đi phương hướng. Theo trận hình không ngừng biến hóa, bọn hắn quân trận càng ngày càng hỗn loạn. Không được, đây là người Hán trận pháp, chúng ta tiến vào người Hán quân trận. Nhanh, theo ta hướng về phía trước giết ra ngoài. Giết a, đem cái này thuẫn tường xung mở. Đã tiến vào nói chuyện bên trong nguyên quân triệt để luôn uống, trên mặt của bọn hắn viết đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cái này nói chuyện tựa như một cái đáng sợ thôn vệ quái vật, đem bọn hắn từng bước một thôn vệ. Nhưng giờ phút này, những này lâm vào trong trận Bắc Nguyên kỵ binh ngoại trừ mù quáng gọt tới trước, đối trung quanh từ tâm chắn tạo thành tường đồng bách sắt điên cuồng chạm kích bên ngoài, tựa hồ cũng đừng không cách khác. Chu Ứng thì tiếp tục chấn định tự nhiên cơ trận kỳ, chỉ huy nói chuyện biến trận. Lần này dẫn vào nói chuyện bên trong nguyên quân kỵ binh vượt qua hơn 4 vạn chúng, Chu Ứng mục đích đúng là muốn đem bọn hắn hoàn toàn phân tán ra đến, sau đó từng bước rào sát. Tại Chu Ứng xảo diệu biến trận dưới, ngoài trận thuẫn tưởng tựa như không thể vượt qua tường đồng bách sắt. Trường thương từ thuẫn tưởng bên trong không ngừng đâm ra, ngăn trở bên ngoài nguyên cưỡi tới gần. Tại thuẫn tưởng trên cùng, quân Minh cung tiến thủ nhóm càng không ngừng bắn tên, đối ngoại vi nguyên quân tiến hành bắn giết, ngăn cản bọn hắn tới gần. Mà trong trận, đại trận tiếp tục biến động, nguyên quân kỵ binh bị chia cắt thành mấy chục khối. Nguyên bản mấy vạn kế binh lực, giờ phút này bị hoàn toàn xáo trộn, quân chế đã loạn. Cho dù bọn hắn toàn lực bu tập, công sát, nhưng ở biến hóa này khó lường nói chuyện bên trong, liền đại minh tướng sĩ bóng người đều khó mà nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy bốn phía đều là kín không kẽ hở thuẫn tường, ủy dị không khí bao phủ toàn bộ quân trận, càng là bao phủ tại mỗi một cái Bắc Nguyên kỵ binh trên thân. Sợ hãi lan tràn, tiêu sát. Đến giờ phút này, mấy bạn kế Bắc Nguyên kỵ binh bị chia cắt, hoàn toàn bị cuốn tại nói chuyện bên trong, sĩ khí sa sút đến cực điểm. Chân chính kết thúc công việc thời khắc rốt cục tiến đến. Chu Ứng trên mặt cười lạnh, tựa như đến cuối cùng đối Bắc Nguyên kỵ binh tuyên án. Tùy theo, Chu Ứng tay cầm trận kỳ, đột nhiên vung lên, rào sát chi lệnh tùy theo mở ra. Sau một khắc, nguyên bản chỉ là khốn trận nói chuyện đột nhiên biến đổi, một cỗ nồng đậm sát cơ đập vào mặt. Giết, giết, giết. Toàn bộ nói chuyện đại minh tướng sĩ đều phát ra đình thai nhức góc tiếng la giết, tiếng gầm như mãnh liệt hải khiếu, bay thẳng mây xanh, sĩ khí chi cao, bao phủ toàn bộ hư không. Nói chuyện trong ngoài Bắc Nguyên kỵ binh đều bị cái này ngập trời sát cơ chấn nhiếp, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Từ thuẫn tường trên cùng, vô số đại minh cung tiễn thủ cấp tốc hiện thân. Bọn hắn trong tay nắm chặt cung tiễn cùng tên nỏ, trên mặt đều là sát ý giết, giết sạch thác tử, giết sạch bọn hắn. Nhìn xem bị khốn ở phía dưới Nguyên quân kỵ binh, bọn hắn không chút do dự bắn tên xạ kích. Hiu liu liu, hiu liu liu. Loạn tiễn như dày đặc như mưa rơi tề phát, vô tận sát cơ rơi xuống. A a, một cái tiếp một cái nguyên binh bị loạn tiễn bắn giết, từ chiến mã trên ngã xuống, ngã ầm ầm trên mặt đất, tiên huyết nhuộm đỏ trùng quanh thổ địa. Tiếng kêu thảm thiết tại nói chuyện các nơi quanh quẩn, để cho người ta dùng mình. Nhưng cái này còn vẹn vẹn bắt đầu. Sau một khắc, hoa thử, hoa thử. Từng chuôi trường thương từ tấm chắn khe hở bên trong đâm ra đến, mỗi chuôi trường thương đều lóe ra lăng lệ hàn mang, sát cơ vô hạn. Đồng thời, nguyên bản nhìn như đứng im vẫn tường bắt đầu dần dần khép lại, tốc độ mặc dù chậm chạp, nhưng lại mang theo một loại không thể ngăn cản khí thế. Bị khốn ở trong đó nguyên quân kỵ binh, liền giống bị tường đồng vách sắt chăm chú vây quanh, mà lại cái này tường đồng vách sắt còn tại không ngừng mà tụ lại. Làm sao bây giờ? Tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Xong. Trong chúng ta mai phục. Làm sao bây giờ a? Vô số nguyên quân kỵ binh vạn phần hoảng sợ, trên mặt của bọn hắn viết đầy tuyệt vọng, nhưng ánh mắt thì là bốn phía liếc nhìn, ý đồ tìm kiếm một đầu chạy trốn thông đạo. Nhưng con đường phía trước đã đứt, đường lui càng không, bọn hắn tựa như cá trong chậu, không chỗ có thể trốn. Làm thuẫn tường biến thành tường đồng vách sắt đem nguyên cơi triệt để bước cùng một chỗ về sau, đỉnh đầu là như mưa rơi loạn tiễn, đương theo lấy tấm chắn trong khe hở điền cuồng đâm ra trường thương. Phốc thử, phốc thử. Từng tiếng phá thể vào thịt thanh âm vang lên, vô số nguyên binh bị trường thương đâm xuyên, bị loạn tiễn bắn giết, bọn hắn tiên huyết biểu tung tóe mà ra. Đương theo lấy trận trận nguyên quân tiêu thảm, toàn bộ nói chuyện bị vô tận khắc nghiệt bao phủ. Cái này hoàn toàn là thiên về một bên tàn sát. Đối với tiến vào nói chuyện bên trong Bắc Nguyên kỵ binh mà nói, càng là một trận vô cùng bị động, không có chút nào lực trở tay đổ sát. Ngoài trận, trong trận nguyên quân tiếng kêu thảm thiết như bén nhọn mũi tên, không ngừng từ bên trong truyền tới, để cho người ta nghe tê cả da đầu, toàn thân phát run. Có thể nghĩ, trong đó nguyên quân đến cỡ nào tuyệt vọng cùng sợ hãi. Mà tại ngoài trận nguyên cưới không đến hai vạn, nghe bên trong đồng bạn tiếng kêu thảm thiết, mặt bọn hắn tướng mạo rõ xét, không biết làm sao. Có thể đối mặt trước mắt vững như bàn thạch tường đồng vách sắt, bọn hắn đã thử nhiều lần tiến công, nhưng căn bản không cách nào phá mở. Cái này thuận trận phảng phất tự nhiên mà thành, không có bất luận cái gì lỗ hổng, không có bất luận cái gì sơ hở. Trái lại, thuận trận trên quân minh cung tiễn thủ càng không ngừng bắn tên, bọn hắn chỉ cần có chút tới gần, chính là cựu tử nhất sinh. Tướng quân, làm sao bây giờ? Đây là một cái bẫy, trong chúng ta quân minh bẫy. Quân minh, bọn hắn quá xảo trá. Bên trong binh sĩ chỉ sợ khó mà trốn ra, chúng ta cũng không cách nào phá vỡ cái này thuận trận. Chúng nguyên tướng một mặt bất lực nhìn về phía mãnh cấp cùng nạp lực hai cái thống binh tiên phong tướng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đối mặt như thế tình huống, mãnh cấp cùng nạp lực hai cái nguyên tướng mặc dù thân ở khác biệt vị trí, nhưng thời khắc này sắc mặt đều dị thường khó coi. Vốn chỉ muốn tại kỵ binh sân nhà, vô luận như thế nào đều có thể nhẹ nhõm nghiền sát quân minh, đại hoạch toàn thắng. Nhưng hôm nay, bọn hắn thậm chí liền quân minh mặt cũng không từng thấy đến, hơn phân nửa binh sĩ liền đã bị cuốn ở trước mắt quân minh quân trận bên trong, bị quân mình bị giết. Mà đáng hận nhất chính là, bọn hắn lại đối với cái này không có biện pháp. Rút lui, rút lui. Cơ hồ trong cùng một lúc, mãnh cấp cùng nạp lực hai cái nguyên tướng liền hạ đạt rút quân mệnh lệnh. Bọn hắn mang theo còn lại nguyên quân, như chó nhà có tang hướng bắc rút lui. Giờ phút này, bọn hắn rõ ràng nhận thức đến, lần này căn bản là không có cách công phá quân minh thuận trận. Cái này thuận trận bằng vào nhân lực căn bản là không có cách dung chuyển, coi như phá vỡ một bước, nói chuyện biến hóa khó lường, lẫn nhau liên kết, cũng không phải một bước liền có thể phá trận. Dưới mắt, Chu Ứng cũng là liệu định Bắc Nguyên kỵ binh quá mức tự tin, sẽ không mang theo hỏa pháo đến đây. Thuận trận mặc dù có thể ngăn cản nhân lực xung kích, nhưng không cách nào chống cự hỏa pháo công kích. Nói chuyện bên trong, bị nhốt trong đó Bắc Nguyên kỵ binh vẫn như con ruồi không đầu đồng dạng bốn phía tán loạn, bọn hắn ý đồ làm sao cùng ngoan cố chống lại dãy rủa, nhưng hết thể đều là phí công. Đại Minh tướng sĩ đối bọn hắn rào sắt còn tại tiếp tục, binh khí phá thể thanh âm, tiếng kêu thảm thiết, tiên huyết biểu tung tóe thanh âm, đan vào một chỗ, tử vong bao phủ. Cái này chính là tàn sát. Mà tại Đại Minh hậu quân trên đài cao, trước đây đám người đối với nói chuyện lợi hại, vẹn vẹn dừng lại tại điện tịch ghi chép bên trong. Bây giờ, Chu Ứng bày trận nên chiến Bắc Nguyên thiết kỵ, cũng là bởi vì khổ vì không có đối phó 10 vạn Bắc Nguyên thiết kỵ thượng sách. Mặc dù tin tưởng Chu Ứng, nhưng kỳ thực cũng là thấp thỏm trong lòng. Nhưng giờ phút này, nói chuyện chân chính mở ra một khắc này, vô luận là Quách Anh, vẫn là Chu Lệ cùng Lý Cảnh Long, đều bị cái này nói chuyện cường đại cả kinh trận mắt hốt mồm. Bọn hắn đứng tại trên đài cao, tầm mắt cực kỳ rộng rãi, có thể thấy rõ ràng nói chuyện bên trong vận chuyển. Bọn hắn chính mắt thấy mấy vạn nguyên cưới xông vào trong trận, nguyên bản còn lo lắng cái này nói chuyện sẽ bị mấy vạn nguyên cưới xông lên mà bại. Nhưng tại bọn hắn chứng kiến dưới, mấy vạn nguyên cưới giết vào trong trận về sau, cấp tốc bị chia cắt ra đến, lâm vào trong trận mất phương hướng. Sau đó cho tới bây giờ, đối mặt tường đồng vách sắt rào sát, nguyên quân không hề có lực hoàn thủ. Trường thương như rừng, cung tiễn như mưa, hoàn toàn là thiên về một bên tàn sát nghiền sát. Đối mặt cái này cường đại nói chuyện, Bác Nguyên Thiết Kỵ đủ quét ngang hết thảy chiến lực, vậy mà hoàn toàn không có bày ra, ngược lại bị nói chuyện gắt gao kiềm chế lại. Bây giờ, ta xem như minh bạch cái này nói chuyện lợi hại. Chỉ cần đi vào trong trận, đó chính là dê lợi làm thịt. Nếu như không phải biết rõ Bắc Nguyên Kỵ binh chiến lược cường hành, ta thật coi là những này bị dẫn vào nói chuyện bên trong Bắc Nguyên Kỵ binh là giả. Lý Cảnh Long mặt mũi tràn đầy rung động, trong mắt càng là lóe ra khó có thể tin, mười phần cảm thán nói mặc dù hắn cũng không tinh thông thống binh chi đạo, nhưng cảnh tượng trước mắt để hắn một mắt hiểu rõ. Tại đài cao này phía trên, hắn thấy rõ ràng danh xưng đệ nhất thiên hạ Bắc Nguyên Kỵ binh bị thiên về một bên vây giết, thậm chí liền phản kích cơ hội đều không có. Một màn này là hắn chưa từng thấy qua. Chu Ứng tướng quân, tương lai trọng thần một nước, thế hệ trẻ tuổi bên trong không người có thể cùng hắn so sánh. Quách Anh cái này thân kinh bách chiến đại tướng quân cũng là cảm khái ngàn vạn. Thậm chí tuổi tác có thể làm Chu Ứng tổ tông hắn, giờ phút này đối với Chu Ứng cũng là tràn đầy tán thưởng cùng khâm phục. Hiển nhiên hắn đã bị Chu Ứng thật sâu khuất phục. Mà một bên Chu Lệ đồng dạng thấy tận mắt cái này nói chuyện thần kỳ cùng lợi hại. Giờ phút này Chu Lệ trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được Chu Ứng, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, nhất định phải làm cho hắn làm việc cho ta. Nhất định phải. Tại Chu Lệ đáy lòng lộ ra một loại điên cuồng, phản phất đặt quyết tâm, nếu không tiếc bất cứ giá nào đem Chu Ứng thu nhập dưới trướng. Chương 164, Trảm Bác Nguyên Đại Tướng Quân. Bác Nguyên Thiết Kỵ không còn là đệ nhất. Một, chương 164, Trảm Bác Nguyên Đại Tướng Quân. Bác Nguyên Thiết Kỵ không còn là đệ nhất. Một, trên chiến trường, nồng đậm mùi máu tanh phảng phất thực chất, tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí. Sát phạt thanh âm vẫn uyển như u minh câu hồn, tiếp tục không ngừng. Nói chuyện bên trong, đại minh tướng sĩ tiếng la giết chấn thiên, vô cùng phấn chấn. Mỗi một cái tướng sĩ đều là toàn lực giết địch, từ từ nhỏ dần vòng đây, đối bị nhốt trong trận nguyên cưới triển khai điên cuồng rào sát. Trong trận nguyên cưới đã cùng đồ mặt lộ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, chạy trốn tứ phía lại tìm không thấy một tia sinh cơ. Mặt phía bắc, một cái Bắc Nguyên tướng lĩnh ngón tay phía trước, thanh âm bên trong mang theo nghi hoặc cùng bất an, hướng về Quỷ Lực Xích nói, "Lại tướng quân, giết ra ngoài các huynh đệ làm sao lui về tới?" Nghe vậy, Quỷ Lực Xích cau mày, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, cũng không lập tức đáp lại. Chỉ gặp giết ra ngoài mấy vạn thiết kỵ, giờ phút này đội hình tán loạn, như là chim sợ cảnh con rút về đến, binh lực giảm mạnh, không ít sĩ binh trên thân còn mang theo tổn thương, lộ ra mười phần chật vật. "Mãnh cát, nạp lực, chuyện gì xảy ra?" Khi thấy phía trước nhất trốn về đến hai tướng, Quỷ Lực Xích sầm mặt lại, lớn tiếng quát hỏi, hiển nhiên là tức giận. "Đại tướng quân, quân ta chúng quân minh mai phục, tổn thất nặng nề." Mãnh Cáp giục ngựa đổi tới, khắp khuôn mặt là thấp thỏm cùng bất đắc dĩ bẩm báo nói. Một bên Nạp Lực cúi đầu, không dám mở miệng, nhưng sắc mặt đồng dạng âm trầm đến đáng sợ, trong tay dây cương bị siết thật chặt, lộ ra cực kỳ không cam tâm. "Ngươi đang nói cái gì mê sảng?" Quỷ Lực Xích hai mắt trợn lên, mang trên mặt phẫn nộ, lạnh lùng quát, "6 vạn thiết kỵ đủ quét ngang hết thảy. Quân minh như thế nào bố trí mai phục? Ngươi nói cho ta." "Đại tướng quân, quân minh bố trí một cái quân trận." "Không, cái này tuyệt không phải phổ thông quân trận, mà là một cái phục sát trận." Mãnh Cáp không dám nhìn thẳng Quỷ Lực Xích ánh mắt, đối đầu nói ra, mới đầu mặt tướng coi là đây chính là quân minh lấy thuẫn quân ngăn cản ta thiết kỵ, cho nên mặt tướng liền hạ lệnh toàn quân xuất kích. Thế nhưng là, tới gần về sau, quân minh thuẫn quân đột nhiên phân tán, các huynh đệ trực tiếp sát nhập vào trong đó, như vậy bị khống trụ. Cái này quân trận cực kỳ quỷ dị, tựa như một cái to lớn lồng giam, các huynh đệ bị hoàn toàn vây ở bên trong, chúng ta bên ngoài tiến công, căn bản không đánh tan được quân minh thuẫn tưởng. Mà lại, chỉ cần chúng ta khẽ dựa gần, quân minh liền sẽ điên cuồng bắn tên, quân ta căn bản là không có cách phá vỡ hắn trận. Cho nên, mặt tướng các loại trước hết đi rút về. Nghe được những thứ này, Quỷ Lực Xích sắc mặt càng thêm khó coi, ánh mắt quét mắt hai tướng sau lưng Bắc Nguyên kỵ binh. Giờ phút này, những kỵ binh này sĩ khí sa sút, chật vật không chịu nổi, không ít người trên thân cắm tiễn, không ngừng chảy máu. Cái này đủ để chứng minh, Mãnh Cáp cũng không hề nói dối. Cái gì quân trận, càng hợp ngăn cản ta Đại Nguyên thiết kỵ. Quỷ Lực Xích mang trên mặt hồ nghi cùng không tin tưởng. Trong lòng hắn, hoặc là nói là tại Bắc Nguyên người tâm bên trong, Đại Nguyên thiết kỵ bách chiến bách thắng, tại cái này rộng lớn bình nguyên phía trên, càng là kỵ binh tuyệt đối sân nhà. Đừng nói là một tầng thuật quân, liền xem như mười mấy tầng, cũng không cách nào ngăn trở thiết kỵ toàn lực trùng sát. Cho dù Bắc Nguyên thế yếu, nhưng đối với kỵ binh chiến lực, bọn hắn vẫn là kiêu ngạo. "Đại tướng quân, quân minh bày cái kia quân trận quá quỷ dị, căn bản không xâm phá. Mà lại, những cái kia giết vào quân minh quân trận bên trong binh sĩ trở ra liền bị nhốt rồi, chúng ta cũng căn bản không có cơ hội cứu viện." Nạp Lực cũng là một mặt bị khuất, nắm chặt nắm đấm, vô cùng phẫn nộ nói. "Đúng vậy a, đại tướng quân, cái này quân trận quá quỷ dị. Chúng ta không có mang hỏa pháo, nếu như mang theo hỏa pháo có lẽ còn có thể đánh mở những cái kia thuật trận. Thế nhưng là, hiện tại mặt tướng thật không biết rõ như thế nào cho phải." Mãnh Cáp mang theo bất đắc dĩ cùng không cam lòng nói phế bật. "Hoàng hoàng thượng như vậy tín nhiệm các ngươi?" Quỷ Lực Xích hung hăng mắng một câu. Sau đó, hắn ánh mắt chuyển hướng phía nam, không chút do dự rút ra chiến đao, quát to, nhanh chóng một lần nữa yêu chỉnh quân, lần này, bản tướng tự mình lãnh binh chủ sát. Nghe tiếng, Mãnh Cáp cùng Nạp Lực lúc này ôm quyền cúi đầu, mặt tướng lĩnh mệnh. Lập tức, hai người cấp tốc quay người, uy về trận hình, bắt đầu một lần nữa chỉnh quân. Bọn hắn lớn tiếng la lên, chỉ huy các binh sĩ điều chỉnh đội hình, trong lúc nhất thời, người hô ngựa hí, đuôi lật tung bay. "Quân minh, bản tướng tuyệt không tin tưởng có cái gì trận pháp có thể ngăn ta Đại Nguyên thiết kỵ binh phong." Quỷ Lực Xích trong mắt lóe ra lên ý, cũng không quá nhiều e ngại. Nguyên bản, hắn là tính toán đợi lấy 6 vạn thiết kỵ đem minh quân trùng sắt đánh tan về sau, lại mang theo 4 vạn đại quân giết ra, dạng này liền có thể đem minh quân vây kín tiêu diệt. nhưng hôm nay tình huống để hắn không thể không tự mình lãnh binh công sát. Theo nguyên cưới trọng trình, quỷ lực xích cao cao dương lên trong tay chiến đao, uy thanh vừa quát, các minh đệ, theo bản tướng giết, san bằng quân minh. Một tiếng này hét lớn, như là một đạo sấm sét tại hư không quanh quẩn. Một tiếng thét ra lệnh dưới, nguyên quân cấp tốc tập hợp lại, lấy quỷ lực xích dưới trướng chưa từng động binh 4 vạn sinh lực quân làm chủ, như là một cỗ màu đen hồng lưu, hướng về phía nam chỗ đại minh quân đội trùng sát mà đi. Tiếng vó ngựa như sấm, chấn động đến đại địa đều run nhẹ nhẹ, nâng lên bụi đất che khuất bầu trời. Bắc Nguyên tái khởi sắc cơ. Mà giờ khắc này, thời gian trong chiến đấu kịch liệt lặng yên trôi qua. Nói chuyện bên trong, rào sát còn tại tiếp tục. Chu Ứng đứng tại trên đài cao, quét mắt chiến trường. Lúc này, Chu Ứng ý thức được nói chuyện bên trong nguyên quân đã chiến ý hoàn toàn không có, lúc này lớn tiếng uy quát, truyền bản tướng lệnh, nguyên quân người đầu hàng, có thể miễn chết. Không người đầu hàng, giết không tha. Đồng thời, Chu Ứng đánh ra một đạo trận cờ lệnh. Tùy theo, trung quanh thân vệ cùng tướng sĩ nhao nhao cùng kêu lên hô to, tướng quân có lệnh, người đầu hàng, miễn tử. Ngoan cố chống lại người, giết. Tướng quân có lệnh. Vô số đại minh tướng sĩ tiếng gào thét hội tụ vào một chỗ, như là một cỗ cường đại tiếng gầm, truyền khắp toàn bộ thảo nguyên, đinh tai nhức óc. Nói chuyện bên trong, những cái kia đã tuyệt vọng nguyên quân nghe được cái này âm thanh kêu gọi, trong mắt lóe lên một tia sinh cơ. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, một lát sau, rất nhiều người nhao nhao làm ra lựa chọn, vứt bỏ binh khí trong tay, nhao nhao tung người xuống ngựa. Tha mạng, ta đầu hàng. Tha mạng a, ta không muốn chết. Ta đầu hàng. Đầu hàng thanh âm liên tiếp. Dù sao, bây giờ bị nhốt trong trận nguyên quân đã không có chút nào chạy trốn cơ hội, tuyệt vọng bao phủ. Chu Ứng cho bọn hắn đầu hàng cơ hội, cái này khiến bọn hắn thấy được sống sót hy vọng. Bằng không bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại hạ đạt tướng lệnh về sau, Chu Ứng nhìn lướt qua trong trận tình huống, cấp tốc từ trên đài cao đi xuống. Làm cách xa mặt đất chỉ có một lượng trượng lúc, hắn không chút do dự thả người nhảy lên, vững vàng rơi vào dưới đài cao Ô Phong trên lưng. Ô Phong cảm nhận được chủ nhân đến, hưng phấn tê minh một tiếng, móng trước cao cao dương lên. Thân vệ quân, theo ta đi. Chu Ứng một tay lôi kéo cương ngựa, một tay nhấc lấy đầu hổ đại đao, uy quát một tiếng. Tùy theo, cần tuân tướng lệnh. Đài cao trung quanh thân vệ nhao nhao trở mình lên ngựa, động tác đều nhịp. Theo Chu Ứng khẽ động, trước mắt thuẫn tưởng như là bị một đôi bàn tay vô hình tách ra, trực tiếp mở ra một đầu đần kỵ chỗ qua thông đạo. Chu Ứng hai chân thúc vào bụng ngựa, Ô Phong như là một đạo tia chớp màu đen, nhanh chóng rục ngựa mà qua, sau lưng 700 thân vệ quân theo sát. Làm bày trận người, Chu Ứng đối cái này quân trận rõ như lòng bàn tay, mà lại trước đó có chỗ an bài, đối với nguyên quân giống như luyện ngục nói chuyện, Chu Ứng rất dễ dàng liền ly khai trận này. Rất nhanh, nói chuyện về sau, 4 vạn đại minh kỵ binh sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại bọn hắn ánh mắt nhìn chăm chú, nói chuyện mở ra một lỗ hổng. Chu Ứng cưỡi chiến mã, cấp tốc hướng về bọn hắn chạy nhanh đến, 700 thân vệ thì như là chúng tinh cùng nguyện bảo vệ sau lưng Chu Ứng. Đại minh kỵ binh ở đâu? Chu Ứng nhìn chăm chú phía trước đại minh kỵ binh, uy thanh vừa quát, giết, giết, giết. 4 vạn đại minh kỵ binh giơ binh qua, cùng kêu lên hô to, tiếng gầm bay thẳng mây xanh, giống như chung quanh hư không đều bị chấn động đến run rẩy lên. Các minh đệ, trận chiến ngày hôm nay chính là Bắc phạt gốc rễ. Bắc Nguyên 10 vạn thiết kỵ đã bị vây giết tại nói chuyện bên trong 4-5 vạn chúng, một nửa nguyên cưới đã bị giải quyết. Mà bây giờ, Bắc Nguyên thiết kỵ bất quá nửa số, ta đại minh, sợ cái gì? Chu Ứng ngung động thủ bên trong chiến đao, đao quang lấp lóe, quát lớn, chư vị có thể nguyện cùng ta tùy hành, lấy ta đại minh thiết kỵ chi lực, vỡ nát Bắc Nguyên thiết kỵ vô địch chi danh. Chư vị có thể nguyện cùng ta tùy hành, đánh tan Bắc Nguyên thiết kỵ, để ta đại minh thiết kỵ là thiên hạ số 1. Giờ khắc này, Chu Ứng vận chuyển nội tức, thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận bá khí, uy thế vô tận. Nguyện đi theo tướng quân, nghiền nát Bắc Nguyên thiết kỵ. Nguyện đi theo tướng quân, đúc đại minh thiết kỵ vô địch chi danh. 4 vạn đại minh tướng sĩ giơ lên trong tay binh qua, cùng kêu lên hô to, sĩ khí trùng thiên. Mỗi một cái tướng sĩ đều là không lo không sợ. Các minh đệ, vô luận là ta đại linh biên quân, vẫn là Bắc Bình quân tướng sĩ, đều cần biết, ta Chu Ứng thống binh chủ sát, sẽ tại trước, sĩ tốt ở phía sau. Chương 164, Trảm Bắc Nguyên đại tướng quân. Bắc Nguyên thiết kỵ không còn là đệ nhất. 2, chương 164, Trảm Bắc Nguyên đại tướng quân. Bắc Nguyên thiết kỵ không còn là đệ nhất. 2, các minh đệ, theo ta giết. Chu Ứng lần nữa quát to một tiếng, tiếng như lôi đình. Hắn quay đầu ngựa lại, giơ cao đầu hổ đại đao, hướng về mặt phía bắc trùng sát mà đi. Thế chết cũng đi theo tướng quân. Giết. 4 vạn thiết kỵ đều là giơ cao đao binh, đi theo Chu Ứng thân ảnh, như là một cỗ cương thiết hồng lưu, hướng về mặt phía bắc đánh tới. Tiếng vó ngựa vang minh, đại địa phảng phất đều tại dưới chân của bọn hắn run rẩy. Tại Chu Ứng xuất lĩnh dưới, đại quân lách qua nói chuyện, lao thẳng tới mặt phía bắc. Trước đây, Bắc Nguyên thiết kỵ có 10 vạn, lại đều là kỵ binh. Cho dù đại minh có 4 vạn kỵ binh, nhưng ở cái này rộng lớn bình nguyên bên trên, bộ tốt khó mà cùng đánh một trận, cho dù có thể thủ thắng, đại minh tướng sĩ thương vong cũng nhất định thảm trọng. Cho dù có Chu Ứng quyền hành quan ấn gia trì, cũng khó có thể phòng ngừa. Xoay chuyển ánh mắt, nói chuyện phía bắc, làm Chu Ứng xuất lĩnh 4 vạn đại minh kỵ binh mà khi đến, đối diện bên ngoài trăm trượng, truyền đến một trận như sấm vang minh đạp động âm thanh. Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp. Vô tận tiếng vó ngựa hội tụ vào một chỗ, thiên quân vạn mã lao nhanh mà tới. Chỉ gặp vô số Bắc Nguyên chiến kỳ trong gió bay phất phới, trước đó rút lui Bắc Nguyên kỵ binh lần nữa giết tới đây. Dừng. Chu Ứng vừa nhấc chiến đao, đồng thời giữ chặt cương ngựa, Ô Phong phảng phất thông nhân tính, lập tức dừng lại, móng trước trên mặt đất đào ra 2 đạo thật sâu vết tích. Sau lưng 4 vạn kỵ binh lấy các vạn tướng doanh, thủ bị doanh làm đơn vị dựa theo quân chế có thứ tự đứng sừng sững ở Chu Ứng sau lưng, như là sắt thép tường thành chỉnh tề. Cung tiễn. Chu Ứng đem chiến đao đối trên mặt đất cắm xuống, Bảo Điêu cung trong nháy mắt xuất hiện nơi tay. Sau đó thuận tay từ phía sau lưng ống tên bên trong rút ra 10 mũi tên. Tất cả đại minh kỵ binh cũng nhao nhao dương cung cài tên, mỗi một cái tướng sĩ hai mắt đều gắt gao nhìn chăm chú phía trước Bắc Nguyên kỵ binh, ánh mắt tràn ngập sát ý. Quân minh kỵ binh xuất chiến. Bắc Nguyên kỵ binh hậu quân, Quỷ Lực Xích nhìn thấy phía trước bảy trận mà đợi đại minh kỵ binh, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, như là đói khát sói thấy được con mồi. Đại Nguyên các minh đệ, là đại nguyên kiến công lập nghiệp thời khắc đến. Vì đại nguyên vĩnh hưng, nghiền nát những này đáng chết người Hán, để bọn hắn biết rõ ai mới là thiên hạ mạnh nhất kỵ binh, để bọn hắn biết rõ ta đại nguyên mới là thảo nguyên chúa tể. Quỷ Lực Xích cơ chiến nào, điên cuồng gào thét, một mặt dữ tợn. Đại Nguyên các minh đệ, nghiền sát quân minh. Giết, giết a. Rất nhiều Bắc Nguyên chiến tướng cũng đi theo gào thét. Bọn hắn một ngựa đi đầu, điên cuồng hướng về phía trước chủ sát. Sau lưng Bắc Nguyên kỵ binh như bóng với hình, khí thế hùng hổ. Những này Bắc Nguyên kỵ binh đều là sinh ở trên lưng ngựa, kỵ chiến kỹ nghệ thành thạo, bọn hắn không kém ai. Này khác, tại bọn hắn mà nói, chỉ có trùng sát mới có thể hiện ra đại nguyên thiết kỵ uy phong. Mà Chu Ứng thì lặng lặng chờ đợi, trong tay Bảo Điêu cung tại hắn lực lượng cường đại dưới, bị kéo thành mãn nguyệt. Nội tức liên tục không ngừng ra chỉ ở trên, càng có Bảo Điêu cung phá giáp thuộc tính, để cái này cùng tiễn uy lực tăng gấp bội. Tại Chu Ứng nhìn ra dưới, nguyên quân nhanh chóng tiếp theo. 100 trượng, 80 trượng, 70 trượng. Cũng liền tại nguyên quân bọn tới đại minh cùng tiễn tầm bắn một khắc này. Giết. Chu Ứng nghiêm nghị hét lớn, thanh âm như sấm sét trên chiến trường nổ vang. Ầm. Trong tay Bảo Điêu cung chấn động, 10 mũi tên nhọn tại nội tức ra chỉ dưới, trong nháy mắt phá không mà ra, mang theo tối khô lạp hủ lực lượng, giống như 10 đạo lôi đỉnh, trong nháy mắt giết ra. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt. A a. Đối diện mấy chục cái nguyên quân sĩ binh căn bản không có phản ứng cơ hội, dù là thân mang chiến giáp, đối mặt Chu Ứng cường lực mũi tên chi lực, trong nháy mắt bị xuyên thủng thân thể. Tiên huyết như suối phun tuôn ra, thân thể của bọn hắn giống như diều đứt dây, cắm xuống dưới ngựa, trong nháy mắt mất mạng. Đánh giết Bắc Nguyên sĩ binh, nhặt lấy một điểm lực lượng, nhặt lấy 10 ngày tuổi thọ. Đánh giết Bắc Nguyên sĩ binh, nhặt lấy một điểm nội tức. Theo mũi tên giết địch, bảng nhắc nhở không ngừng tại Chu Ứng trong đầu băng lên, trong chớp mắt chính là mấy chục điểm thuộc tính gia trị ở thân. Cũng chính là Chu Ứng hiệu lệnh, giết, giết, giết. Bốn bạn đại minh kỵ binh phát ra đinh thai nhức góc tiếng la giết. Cùng một thời gian, bọn hắn phóng xạ cung tiễn, lập tức, lít nha lít nhít mưa tên như cuồng phong như mưa rào, điên cuồng hướng về phía trước nguyên quân ném bắn đi. Toàn bộ hư không đều bị mũi tên phá, phát ra hưu 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 không ngừng tiếng xé gió. Loạn tiễn phía dưới, những cái kia xông vào tuyến đầu nguyên cưỡi có trong nháy mắt bị bắn giết, có trong nháy mắt bị loạn tiễn bắn thành con nhím, tử trạng thảm liệt. Tiên huyết nhuộm đỏ bãi cỏ, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Chu Ứng sau lưng đại minh tướng sĩ loạn tiễn phóng xạ không ngừng, tận khả năng giết địch. Bắn tên. Mà lúc này, thống binh rất nhiều nguyên tướng gào thét, nhao nhao hạ lệnh bắn tên. Giết. Giết sạch người Hán mọi rợ. Nguyên quân kỵ xạ, loạn tiễn như mưa rơi hướng về đại minh tướng sĩ ném bắn mà tới. Song phương đối xạ, mỗi thời mỗi khắc đều có sinh mệnh tại tàn biến, chiến trường tàn khốc hoàn toàn bày ra. Tiên huyết tại dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng chói mắt, thủ thương sĩ binh tiếng rên rỉ, chiến mã tê minh thanh đan vào một chỗ, tạo thành một bức cực kỳ thảm liệt hình tượng. Chu Ứng mắt lượng nguyên cưới cự ly, làm cách hắn không đến 20 trượng một khắc. Đại Minh các tướng sĩ, trận chiến ngày hôm nay chính là táng Bắc Nguyên chi chiến. Chiến thắng này, ta Đại Minh kỵ binh chính là thiên hạ số 1. Lấy Bắc Nguyên kỵ binh chi huyết, đặt vững ta Đại Minh kỵ binh chi vinh quang. Theo ta, giết! Chu Ứng hét lớn một tiếng, mang theo vô tận bá khí, tay phải hắn trực tiếp nhấc lên đầu hổ chiến đao, đột nhiên vỗ chiến mã. Ô phong phát ra một tiếng tê minh, như là mũi tên, trong nháy mắt hướng về phía trước nguyên quân phóng đi, bốn vó nâng lên bụi đất tại sau lưng hình thành một mảnh sương mù. Thế chết cũng đi theo tướng quân. Giết! Lưu Lỗi cùng dưới trướng 700 thân vệ quân đồng thời hét to, thanh âm vang vọng trời cao. Bọn hắn theo sát Chu Ứng, xông về trước giết, thể sống chết đi theo Chu Ứng. Đem không ham sống, si không sợ chết. Ta Đại Ninh, tuyệt không sống tạm bợ chi tướng, tuyệt không sợ chết chi sĩ. Đi theo tướng quân, giết! Vinh quang thuộc về Đại Minh. Trần Hoành, Ngụy Toàn, Lưu Chân bọn hắn gào thét, phát huy thuộc về Đại Ninh biên quân từ trên xuống dưới không sợ chi khí, hướng về phía trước nguyên quân trùng sát mà đi. Mỗi một cái tướng sĩ đều phảng phất đem sinh tử không để ý giết, 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 giết sạch những ngày thác tử. Ta Đại Minh kỵ binh, thiên hạ số 1. Giết a! Vô số Đại Minh tướng sĩ gào thét, mang theo không sợ, mang theo vô tận sát ý, hướng về nguyên quân đánh tới, sát ý vô tận, thế không thể đỡ. Giờ khắc này, toàn bộ Thảo Nguyên, Bắc Nguyên toàn bộ hoàng gia nông trường đều tại thời khắc này rung động. Đại địa phảng phất không chịu nổi gánh nặng, phát ra oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh, giống như lôi đỉnh ở bên tai nổ vang. Cuồng vũ đao pháp, chết cho ta. Đối diện, Chu Ứng trong tay chiến đao huy động như mưa, ô phong như là một đạo tia chớp màu đen xông qua, lưỡi đao xẹt qua hư không. Một cái tiếp một cái nguyên binh bị lưỡi đao chém xuống, trong nháy mắt chết thảm. Tiên huyết tung tóe đến Chu Ứng trên mặt, hắn lại toàn vẹn chưa phát giác, ánh mắt bên trong chỉ có sát ý vô tận. Đánh giết Bắc Nguyên sĩ binh, nhặt lấy một điểm lực lượng. Giết địch nhặt lấy thuộc tính nhắc nhở không ngừng tại Chu Ứng trong đầu vang lên. Chu Ứng hoàn toàn như trước đây dũng mãnh vô địch, thân ảnh của hắn trên chiến trường giống như tử thần, những nơi đỉ chùa đều là tử vong, để cho địch nhân nhìn mà phát khiếp. Mà sau lưng, vô số đại minh tướng sĩ sĩ khí như hồng, không sợ hãi. Bọn hắn chặt chẽ phối hợp, cùng Chu Ứng cùng một chỗ, hướng về nguyên quân phát khởi công kích mãnh liệt. Rốt cuộc, tại hai phe đại quân đụng nhau một khắc, giống như Hán gia cùng Man gì va chạm, giống như Văn Minh cùng Dã Man va chạm. Vâng. Một cái mắt, kim qua thiết mã thanh âm đinh thái nhức óc, binh khí chạm vào nhau, hoa lửa vang khắp nơi, binh khí phá giáp thanh âm bên tai không dứt. Tiên huyết vẩy ra, như là suối phun vẩy vào trên đồng cỏ, đem bãi cỏ nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Song phương kỵ binh trong nháy mắt chém giết ở cùng nhau, triển khai thuần túy nhất trận giáp lá cả, lấy mạng đổi mạng chi chiến. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, chiến mã tê minh thanh đan vào một chỗ, tấu vang lên một khúc thảm liệt chiến tranh nhạc trương. Quanh co, vây quanh. Đại nguyên các minh đệ, cho bản tướng nghiền nát bọn hắn. Ta đại nguyên thiết kỵ, vô địch. Cho ta giết. Quỷ lực xích ở phía sau trận gào thét, khàn cả giọng, chỉ huy đại quân trùng sát. Mà giờ khắc này, Chu Ứng điên cùng trùng sát, thân ảnh của hắn như là như quỷ mị, tại trận địa địch bên trong xuyên toa tự nhiên. Sau lưng đại minh tướng sĩ điên cùng trùng sát, bọn hắn giống như mỗi một cái đều có thể một làm mười, không sợ hãi chút nào. Tựa hồ, đây chính là Chu Ứng quyền hành quan ấn mang tới gia trì. Đại chiến hoàn toàn tiến vào tàn khốc nhất chém giết bên trong. Như là ngày xưa công thành chi chiến, Chu Ứng một người trùng sát trước nhất, 700 thân vệ chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo Chu Ứng bộ pháp. Chu Ứng như là một thanh sắc bén lưỡi đao, điên cuồng vọt tới trước, chỗ đến, địch nhân nhao nhao tan tác. 700 thân vệ thì như là một cây đao lưỡi đao, điên cuồng xé rách địch nhân phòng tuyến. Bọn hắn điên cuồng giết địch, điên cuồng trùng sát, phản phất không biết mệt mỏi. Hai phe kỵ binh chỉ là chạm vào nhau một khắc, tự xưng kỵ binh vô địch Bắc Nguyên thiết kỵ trong nháy mắt liền bị Đại Minh kỵ binh cho xông phá, bị đánh tan, bị xé nứt. Thứ nguyên bản nguyên quân lấy tiến công chi thế mà lầm. Nhưng giờ phút này, Đại Minh kỵ binh thì là càng thêm hung mãnh. Ta Đại Minh kỵ binh, khi nào có thể đem Bắc Nguyên kỵ binh áp chế đến như vậy tình trạng? Chu Lệ đứng ở trên đài cao, chứng kiến lấy Đại Minh kỵ binh chiến quả. Giờ phút này, hắn hai mắt trừng lớn, tràn đầy không thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước kịch liệt giao phong chiến trường, cả người phảng phất bị định trụ, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hán trưởng kỳ trấn thủ Bắc Bình phủ, đối kỵ binh chi chiến cũng không lạ lắm, nhiều lần mắt thấy Bắc Bình phủ kỵ binh cùng nguyên quân giao phong. Nhưng mà, mỗi một lần, Bắc Bình phủ kỵ binh tại nguyên quân thiết kỵ trước mặt, cơ hồ đều là rơi vào rõ ràng hạ phong, khó mà vượt qua. Nhưng cảnh tượng hôm nay lại triệt để lật đổ hắn nhận biết. Chu Ứng xung phong đi đầu, một ngựa đi đầu xông vào trận địa địch, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Đại Minh kỵ binh phảng phất thức tỉnh hùng sư, bạo phát ra trước nay chưa từng có dũng mãnh. Bọn hắn lấy bài sơn đảo hải chi thế, hướng danh xưng vô địch Bắc Nguyên kỵ binh khởi xướng xung kích, càng đem Bắc Nguyên kỵ binh áp chế đến liên tục bại lui. Giết đến Bắc Nguyên thiết kỵ chỉ có chống đỡ chi lực. Ngay tại Chu Lệ sợ hãi thán phục thời điểm, Chu Ứng mục tiêu rõ ràng, sắc bén ánh mắt phảng phất hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, xuyên thấu tầng tầng chém giết đám người, gắt gao khóa chặt phía sau cùng nguyên quân chủ soái trên kỳ. Trảm tướng chẳng cờ, hủy diệt Bắc Nguyên kỵ binh đệ nhất thiên hạ thần thoại, lập xuống cái này bất thế chi công. Ý nghĩ này đã bị Chu Ứng nhận định. Thời gian tại thảm liệt trong chém giết lặng yên trôi qua, song phương kỵ binh triệt để đàn vào một chỗ, triển khai một trận huyết nhục văng tung tóe tàn khốc chém giết. Giết chóc không ngừng. Chu Ứng cầm trong tay chiến đao, thân cưỡi ô phong bảo mã, dẫn theo 700 thân vệ, đúng như năm đó Hạng Vũ xuất lĩnh 800 giang đông mãnh sĩ, lấy khí thế một đi không trở lại, giết phá trùng điệp nguyên quân phòng tuyến, thẳng bức nguyên quân chủ soái. Giết, giết. Chu Ứng gào thét, tại chiến trường trên không quanh quẩn. Trong tay chiến đao điên của Bơ, mang theo từng đạo lăng lệ đạo quang. Mỗi một lần huy động, đều có nguyên quân sĩ binh kêu thảm ná xuống. Theo không ngừng mà tới gần, nguyên quân chủ soái chiến kỳ cự ly Chu Ứng bất quá hơn 10 trượng xa. Nguyên tướng. Chu Ứng gầm nhẹ một tiếng, hai mắt xuất hiện nhiều sắc cơ, phản phất từ u minh địa ngục bên trong đi ra ác quỷ, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, nhìn chằm chằm quỷ lực xích. Ô Phong tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân sắc ý, ngựa đầu phát ra một tiếng cao vút tê minh, bốn vó tung bay, hướng về phía trước điên cuồng trùng sát mà đi. Không được, quân minh giết tới. Quỷ lực xích nguyên bản chấn định tự nhiên chỉ huy quân đội, đột nhiên một cỗ mãnh liệt hàn ý từ phía trước đánh tới. Hắn vô ý thức xem xét, vừa vặn đối đầu Chu Ứng kia tràn ngập sát ý ánh mắt, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ mãnh liệt bất an. Nhưng giờ phút này hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Bên trên thân vệ quân cho bản tướng lên. Ta đại nguyên thiết kỵ, vô địch thiên hạ. Quỷ lực xích trong lúc bối rối lớn tiếng gào thét. Bên cạnh hắn lưu thủ mấy ngàn thân vệ quân, tại mệnh lệnh của hắn dưới, nhao nhao gào thét, cơ binh khí, dùng ngựa hướng về Chu Ứng phóng đi, ý đồ ngăn cản Chu Ứng cái này duệ không thể đỡ thế công. Giết! Chu Ứng quát lên một tiếng lớn, cuồng vũ đao pháp. Chỉ gặp hắn trong tay chiến đao phảng phất một đầu linh động du long, mang theo hô hô tiếng gió, điên cuồng vũ động. Hắn căn bản không rảnh bận tâm những lính quyền này, ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú nhìn Quỷ Lực Xích, một lòng chỉ muốn đem hắn chém giết. Cái này mấy ngàn thân vệ quân tại Chu Ứng lăng lệ thế công dưới, còn có 700 thân vệ quân tấn công mạnh dưới, như là giấy, căn bản là không có cách ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Chu Ứng, minh tướng Chu Ứng, nhất định phải chạy trốn. Quỷ Lực Xích nhìn xem càng ngày càng gần Chu Ứng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Sự sợ hãi trong lòng hắn lan tràn, rốt cuộc không để ý tới cái gọi là Bắc Nguyên đại tướng quân uy nghiêm, trực tiếp quay đầu ngựa lại, hướng về phía bắc chật vật chạy trốn. Thế nhưng là, Chu Ứng như thế nào lại tùy tiện buông tha hắn? Giá! Chu Ứng hét lớn một tiếng, đột nhiên huy động roi ngựa. Ô Phong bị đau, khí dài một tiếng, như là mũi tên, hướng về Quỷ Lực Xích cấp tốc đuổi theo. Cái này Ô Phong chính là Hãn Huyết Bảo Mã, lại trải qua Chu Ứng cho an luyện cốt tán, cước lực phi phàm, tốc độ nhanh chóng, đã siêu việt phổ thông chiến mã. Vẹn vẹn qua trong giây lát, liền đuổi kịp Quỷ Lực Xích. Chết đi cho ta! Chu Ứng quát lên một tiếng lớn, giơ lên cao cao chiến đao, đối trước mặt chạy trốn Quỷ Lực Xích hung hăng chém tới. Không! Quỷ Lực Xích hoảng sợ quay đầu, chỉ gặp chói mắt đao mang tựa như tia chớp đánh tới. Không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ nghe cái xì một tiếng, sắc bén chiến đao trong nháy mắt đem hắn cái cổ chặt đứt. Quỷ Lực Xích đầu lâu cao cao bay lên, trong mắt còn lưu lại hoảng sợ cũng không cam lòng. Chương 165, Chu Ứng, từ nay về sau, Đại Minh thiết kỵ là thiên hạ đệ nhất. Thu dọn thu hoạch. Một, chương 165, Chu Ứng, từ nay về sau, Đại Minh Thiết Kỵ là thiên hạ đệ nhất. Thu dọn thu hoạch. Một, theo quỷ lực xích đầu người rơi xuống đất. Hắn không đầu thân thể trực tiếp rơi xuống dưới ngựa, vĩnh viễn ngủ say. Cùng lúc đó, bản tiếng nhắc nhở tức thời tại Chu Ứng vang lên bên hai, chém giết Bắc Nguyên đại tướng quân quỷ lực xích nhặt lấy toàn thuộc tính 300 điểm, nhặt lấy 300 thiên thọ mệnh, ban thưởng nhị giai bảo dương một cái. 300 điểm toàn thuộc tính giá trị, để Chu Ứng trong nháy mắt cảm nhận được thân thể toàn thuộc tính tăng lên. Hơi mệt mỏi cũng tại cái này toàn thuộc tính giá trị tiếp theo quét mà không. Không hổ là Bắc Nguyên đại tướng quân, so với trước đây chém nạp cấp suất còn nhiều hơn trên 100 toàn thuộc tính. Còn có một cái nhị giai bảo dương. Chu Ứng đáy lòng kích động nghĩ đến. Sau đó, Chu Ứng căn bản không có mảy may do dự, tay cấp tốc đưa ra, vững vàng đem quỷ lực xích đầu người trực tiếp giữ trong tay. Sau một khắc, Chu Ứng nhìn chung quanh bốn phía những cái kia đã lâm vào hốt hoảng Bắc Nguyên kỵ binh, sau đó lạnh giọng quát to, các ngươi đại tướng quân đã bị ta tự tay chém giết. Nội tức gia trì. Chu Ứng thanh âm tại loạn chiến trên chiến trường quanh quẩn, giống như sấm sét, nhưng tiếng nói cũng không triệt để rơi xuống. Người đầu hàng, miễn tử. Không người đầu hàng, giết. Tiếng nói đền bù, nhưng này đại tướng quân bị ta chém giết tiếng nói so với trên chiến trường đao kiếm đều càng thêm sắc bén, trực tiếp đâm vào nguyên quân đáy lòng của binh lính. Uy uống về sau, Chu Ứng cũng không có suy nghĩ nhiều, thuận tay đem quỷ lực xích đầu người treo ở chiến mã bên trên. Sau đó lần nữa nắm chặt trong tay đầu hổ chiến đao, hai chân lần nữa dùng sức, ô phong tê minh một tiếng, lần nữa hướng về trùng quanh nguyên quân trùng sát mà đi. Loại này tốt đẹp giết địch nhặt thuộc tính cơ hội, Chu Ứng tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Không giống với trong thành trì công thủ chi chiến, thành phá đi về sau, rất nhiều quân địch đều không đường có thể trốn. Nhưng là hiện tại ở vào cái này rộng lớn vô ngần bình nguyên phía trên, đối mặt vẫn là nguyên quân kỵ binh, bọn hắn tuyệt sẽ không tùy tiện đầu hàng, mà là chọn chạy trốn. Chu Ứng biết rõ điểm này, cho nên hắn phải bắt được mỗi một cái cơ hội, tận khả năng nhiều tiêu diệt địch nhân. Chỉ gặp Chu Ứng còn tại trên chiến trường tả xung hữu đột, trong tay chiến đao vung vẩy không ngừng, lang lệ vô cùng, đao quang lấp loe ở giữa, không ngừng có nguyên quân sĩ binh đều thảm ngã xuống, tàn sát tiếp tục. Mà lúc này, tướng quân thần uy, nguyên quân đại tướng quân đã bị tướng quân chém giết. Các huynh đệ, giết sạch thác tử. Giết. Tướng quân có lệnh, không người đầu hàng, giết không tha. Giết. Lưu Lỗi, còn có đông đảo thân vệ của nhóm, mỗi một cái trong mắt đều lóe ra cuồng nhiệt quang mang, phấn chấn vô cùng gào thét. Thanh âm của bọn hắn hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại tiếng gầm, trên chiến trường khuyết tán ra tới. Một bên gào thét chấn nhiếp nguyên quân, trong tay chiến đao tại bọn hắn vung về dưới, điên cuồng thu gặt lấy địch nhân tính mạng. Mà quỷ lực xích đã bị Chu Ứng chém giết tin tức, cũng theo bọn hắn gào thét, cấp tốc trên chiến trường truyền bá ra. Cũng đúng như cùng Chu Ứng sở liệu, làm chung quanh nguyên quân thấy được quỷ lực xích bị Chu Ứng chỗ chạm về sau, lại nghe thấy quỷ lực xích bị giết tin tức, từng cái nguyên binh trên mặt trong nháy mắt đã mất đi màu máu, tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Sĩ khí, chiến ý, tại thời khắc này như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt sụp đổ. Bọn hắn cũng không lo được cái khác, chỉ muốn mau chóng thoát đi cái này đáng sợ chiến trường, bảo trụ tính mạng của mình. Đại tướng quân chết, rút lui, mau bỏ đi, rút lui a, chúng ta bại. Nguyên quân rút lui hô to tiếng vang triệt toàn bộ chiến trường, mỗi một cái tiếng la trung đô tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Rất nhiều nguyên quân trực tiếp từ bỏ cùng quân Minh giao chiến, nhao nhao quay lại đầu ngựa, hướng về phía bắc chật vật chạy trốn, bối rối cùng bất lực. Một cái hội binh có thể cuốn đi 10 người, 10 cái có thể cuốn đi 100 cái. Giờ phút này đối với mất đi chủ tướng nguyên quân mà nói, đúng là như thế. Rộng lớn trên chiến trường, rất nhiều nguyên quân nhìn thấy đồng bạn chạy trốn, sợ hãi trong lòng trong nháy mắt bị vô hạn phóng đại, cũng không để ý hết thảy bỏ mạng hướng về phía bắc chạy trốn. Không cần loạn trận hình, trung sát, phòng thủ. Một khi rút lui, một con đường chết. Cùng quân Minh liều mạng a, ta đại nguyên binh sĩ, thì sợ gì người Hán mọi dợ. Lên a. Nhìn xem quân tốt chạy tán loạn, rất nhiều nguyên quân tướng lĩnh còn có sĩ quan muốn kiệt lực duy trì. Nhưng là, hội quân tan tác, đã không có biện pháp ngăn cản. Mặc cho nguyên tướng như thế nào đi ngăn cản. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, không người đầu hàng, kẻ chạy trốn, giết hết chi. Nhìn xem nguyên quân đã bại, hiệu quả đã thành. Chu Ứng một bên giết địch, một bên nhìn xem chạy trốn nguyên quân, lần nữa phát ra mệnh lệnh. Thanh âm lạnh lùng, lộ ra vô hạn sắc cơ, không có một chút thương hại. Cần tuân tướng lệnh, giết sạch thác tử. Giết. Vô số đại minh tướng sĩ lớn tiếng gào thét, thanh âm vang vọng, chiến ý vô tận. Mỗi một cái tướng sĩ vũ khí trong tay vung vẩy đến càng thêm mãnh liệt. Trong mắt bọn hắn, những này chạy trốn nguyên quân đã không còn là địch nhân đáng sợ, mà là một đám dê đợi làm thịt. Giết một cái chính là một cái quân công. Giết 10 cái, chính là 10 cái quân công. Đại minh kỵ binh như là mãnh liệt thao sóng, hướng về nguyên quân hội binh quét sạch mà đi, triển khai một trận vô tình truy sát. Trận này chiến cuộc đến đây, căn bản đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Theo Bắc Nguyên đại tướng quân Quỷ Lực Xích bị Chu Ứng xông phá vạn quân chém giết, nguyên quân sĩ khí mất sạch, mà lại tại đại minh kỵ binh trùng sát dưới, càng có Chu Ứng quyền hành quan ấn gia trì. Trong lúc nhất thời, này danh xưng đệ nhất thiên hạ Bắc Nguyên Thiết Kỵ đã bị triệt để đánh tan, lâm vào thiên về một bên bị tàn sát hoàn cảnh. Nói chuyện hậu trận, cho dù cách nhau rất xa, nhưng tại Quách Anh bọn hắn ánh mắt bên trong, kỵ chiến tình huống cũng là bị bọn hắn thấy rõ ràng. Trên chiến trường, khói lửa tràn ngập, tiếng la giết, tiếng vó ngựa xen lẫn. Quân Minh cùng nguyên quân kỵ binh tại trên thảo nguyên chém giết lẫn nhau, đao quang kiếm ảnh lấp lóe, tiên huyết văng khắp nơi. Chu Ứng dẫn theo đại minh kỵ binh đã đem nguyên quân đánh tan. Bắc Nguyên kỵ binh bại, quân ta thắng. Quách Anh ngữ khí mang theo vài phần nghiêm túc nói. Mặc dù trên mặt còn duy trì đại tướng quân uy nghiêm, nhưng trong mắt lại lộ ra khó mà ức chế vẻ hưng phấn. Bắc Nguyên Thiết Kỵ bất bại thần thoại, phá. Ta nguyên bản tưởng tượng qua một trận chiến này liền xem như thắng, cũng là vô cùng thảm liệt. Cho dù quân ta binh lực 15 vạn, tại mạn tướng xem ra, ít nhất phải hao tổn mấy vạn trở lên. Có thể trận chiến này vượt xa mạn tướng tưởng tượng. Đợi đến thống kê chiến quả, quân ta thương vong có lẽ không đến 2 vạn. Loại này chiến quả, khó mà tưởng tượng. Lý Cảnh Long cũng là một mặt rung động nói, nếu không phải tận mắt chứng kiến, vậy liền khó mà tin tưởng hết thảy trước mắt. Không ai bị nổi Bắc Nguyên kỵ binh, vậy mà như thế tùy tiện bị bọn hắn đánh bại. Ngày xưa, Đại Nguyên lấy thiết kỵ chi lực đạp phá Thanh Vân biên giới, nô dịch Thanh Vân 100 năm, cho Trung Nguyên Thanh Vân Hán gia mang đến vô tận quốc đủ. Mà bây giờ, đại biểu Thanh Vân Đại Minh kỵ binh lấy hơi kém binh lực, chính diện đánh tan Bắc Nguyên thiết kỵ. Một trận chiến này, đem trọng Tân Định Nghĩa kỵ chiến, đem trọng Tân Định Nghĩa thiên hạ mạnh nhất kỵ binh. Nó đem trở thành Thanh Vân Hán gia trong lịch sử một cái trọng yếu bước ngoặt, bị hậu nhân vĩnh viễn ghi khắc. Chú ứng: hôm nay xuất lĩnh ta Đại Minh kỵ binh lấy kém gần vạn binh lực đại bại binh lực càng nhiều Bắc Nguyên kỵ binh, sử sách phía trên tất lưu một bút. Bản vương không bằng hắn. Chu Lệ nhìn chăm chú phương xa chiến trường, trong mắt tràn đầy phức tạp tình cảm. Hai phe kỵ binh ba chạm, loại kia trận thế, về sau Đại Minh kỵ binh tại Chu ứng xuất lĩnh dưới cứ thế mà đem nguyên quân đánh tan, chia cắt, rào sát. Từng cảnh tượng ấy đều rõ ràng hiện ra ở trong mắt Chu Lệ. Giờ phút này, ngoại trừ đáy lòng rung động bên ngoài, Chu Lệ còn sinh ra một loại hâm mộ tới. Cho tới nay, Chu Lệ nhất là hướng tới chính là mở rộng đất đai biên giới, thống kích hồ khấu. Nhưng làm hoàng tử, làm Đại Minh vương gia, hắn căn bản không có cơ hội tự mình lãnh binh ra trận, càng không có cơ hội hoàn thành hắn chôn giấu trong lòng hành động vĩ đại. Giờ phút này nhìn xem Chu ứng xuất lĩnh đại biểu Thanh Vân Đại Minh kỵ binh chính diện đánh tan Dương Bá thiên hạ mấy trăm năm Bắc Nguyên thiết kỵ, hoàn thành chưa bao giờ có hành động vĩ đại quá lớn. Nếu như nói Chu Lệ không hâm mộ, đó chính là giả. Đừng nói vương gia không bằng hắn, phóng nhãn toàn bộ Đại Minh, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, có thể có Chu tướng quân như thế thống binh chi lực, như thế dũng mãnh chiến lực, căn bản không có à. Trận chiến này, dù cho là bản tướng cũng không nghĩ tới sẽ như thế thủ thắng. Nhưng từ khai chiến lên, mỗi một bước đều là Chu tướng quân mưu đồ tốt. Quách Anh trầm giọng nói, trên mặt cũng là mang theo một loại nhìn tấu thâm ý, hắn có chút nheo mắt lại, hồi tưởng đến trận này đại chiến mỗi một chi tiết nhỏ, trong lòng đối Chu ứng kính nể càng thêm nồng đậm. Dù là hắn là đại tướng quân, nhưng cũng là kính nể không thôi. Đại tướng quân, lời này ý gì? Lý Cảnh Long quay đầu nhìn xem Quách Anh, hiện lên vẻ kinh ngạc. Đầu tiên, trận chiến này sở dĩ có thể đánh tan nguyên quân, về căn bản cũng ở chỗ nói chuyện. Đương nhiên, cũng là Chu tướng quân thống binh tính toán chi năng. Chu tướng quân tại cùng Nguyên Cới giao chiến trước đó cũng đã nghĩ đến Nguyên Cới sẽ có ý nghĩ khinh địch, chỉ cần trận hình lập, Nguyên quân liền sẽ không có chút nào phòng bị giết vào trong đó. Cũng chính bởi vì Nguyên quân khinh địch, tùy tiện sát nhập vào nói chuyện bên trong, càng không có mang theo hỏa pháo các loại sát khí. Lúc này mới có thể tùy tiện giảng mấy vạn kế Nguyên Cới khốn nhập nói chuyện bên trong, lấy trận pháp chi lực vây giết Nguyên Cới, suy yếu Nguyên quân chiến lực. Quách Anh trầm giai nói, mang theo hiểu rõ. Nói chuyện một trận chi lực, vây giết gần 5 vạn Nguyên Cới, tổn hao nhiều Nguyên quân tinh nhuệ. Lúc này mới có Chu tướng quân trước đó chuẩn bị 4 vạn kỵ binh cùng Nguyên Cới đối chọi trùng sát, một trận chiến định chi. Từng bước, từng vòng, hoàn toàn cũng tại Chu tướng quân trong lòng bàn tay. Trận chiến này, bản tướng cũng sâu coi là kính a. Chương 165, Chu ứng, từ nay về sau, Đại Minh thiết kỵ là thiên hạ đệ nhất. Thu dọn thu hoạch. 2, chương 165, Chu ứng, từ nay về sau, Đại Minh thiết kỵ là thiên hạ đệ nhất. Thu dọn thu hoạch. 2, Quách Anh ngữ trọng tâm trường nói, nghe ngữ khí của hắn, để hắn ở độ tuổi này đủ để làm Chu ứng tổ phụ đại tướng quân đều hoàn toàn bị khuất phục. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ kính nghệ, khẽ gật đầu, đối Chu ứng tài năng quân sự kinh tán không thôi. Đại tướng quân, lần này chiến báo nhất định phải hào hào biết, để hoàng thượng biết trận chiến này tiền căn hậu quả, đại thắng chi đến a. Cái này 10 vạn thiết kỵ nguyên bản quân ta không cách nào chiến thắng, nhưng Chu tướng quân không chỉ có chiến thắng, quân ta thương vong cũng căn bản không lớn, đây là đại thắng, nhất định phải Chu tướng quân thành công. Lý Cảnh Long vô cùng nghiêm nghị nói, vô cùng nghiêm túc. Hắn vốn là một cái tính tình trung nhân, tại chính mình phụ thân hun đúc dưới, tôn trọng trong quân chiến tướng. Trận chiến này vốn nên là hắn cái này đến hoàng mệnh khâm định thống binh chiến tướng đến thống ngự. Nhưng Lý Cảnh Long biết mình bao nhiêu cân lượng, đối mặt 10 vạn Bắc Nguyên thiết kỵ, hắn căn bản cũng không có biện pháp ứng đối. Trận chiến này lại thắng, hết thảy chiến quả đều là Chu ứng bằng năng lực bản thân đoạt được. Hắn cái này trên danh nghĩa phó tướng cũng là dính Chu ứng ánh sáng. Đã dính ánh sáng, cũng lập được công, Lý Cảnh Long cũng không phải loại kia tham ô chiến công người. Thuộc về Chu ứng chiến công hắn muốn từ đầu chí cuối thượng đấu. Đây cũng là hắn phải làm. Này quân báo, bản tướng sẽ tự mình viết xuống thượng đấu. Quách Anh nghiêm mặt nói, thần sắc cũng đồng dạng trang trọng. Đồng dạng, hắn là đại tướng quân, báo cáo chiến quả là hắn chỗ chức trách, đồng dạng, càng có đối Chu ứng cái này một cái trong quân hậu bối tán thành. Cũng đúng lúc này, 10 cái khoái kỵ từ chiến trường nhanh chóng chạy nhanh đến. Khi đi tới Quách Anh ba người vị trí dưới đài cao, cầm đầu một cái tiểu đội trên mặt kích động, lớn tiếng bẩm báo nói, khởi bẩm đại tướng quân. Chu ứng tướng quân xuất quân đánh tan Bắc Nguyên thiết kỵ, Bắc Nguyên đại tướng quân Quỷ Lực Xích đã là Chu tướng quân tự tay chém giết. Bắc Nguyên thiết kỵ đã bại, chạy tứ tán. Quân ta, đại thắng chi. Cái này tiểu kỳ thanh âm bởi vì kích động mà có chút run rẩy, mỗi một chữ đều phảng phất đã dùng hết toàn thân lực khí. Bực này đại thắng chi quả, làm trong quân tướng sĩ vinh quang cùng tồn tại. Nghe nói như thế, Quách Anh cũng xuất hiện nhiều khó tả kích động, hai mắt trong nháy mắt sáng lên, nguyên bản mặt nghiêm túc trên cũng rốt cục lộ ra tiểu dung. Tốt, tốt, tốt. Chu tướng quân, không hổ là ta Đại Minh quan quân bá, không hổ là ta Đại Minh vô địch chiến tướng. Bắc Nguyên đại tướng quân Quỷ Lực Xích, bản tướng đã sớm nghe qua tên của hắn, không nghĩ tới lại bị Chu tướng quân chém. Quách Anh kích động nói, luôn mồm khen hay. Đại tướng quân, lần này chiến cuộc quân ta thắng, về sau công phạt
Bắc Nguyên đem không cách nào ngăn cản ta Đại Minh binh phong. Lần này Bắc phạt, chiến quả đã thành. Lý Cảnh Long đồng dạng kích động nói, trên mặt tràn đầy hưng phấn đỏ ửng. Một bên Chu Lệ thì là hơi có vẻ trầm mặc, nhưng cái này cũng chỉ là mặt ngoài, nội tâm của hắn bên trong cũng đồng dạng là quần quật bành trướng. Nếu như có thể, hắn cũng muốn tham dự trong đó, trên chiến trường trùng sát, lập chiến công. Nhưng đã có hoàng tử thân phận, phiên vương thân phận, được trời ưu ái, nhưng không được loại này cơ hội. Ngoại trừ hâm mộ bên ngoài, cũng đừng không cái khác. Dù là Chu Lệ muốn tại hắn phụ hoàng trước mặt chứng minh bản thân năng lực, lần này cũng không có biện pháp gì có thể làm được. Trong quân trên dưới đều biết rõ, hắn chính là đến đứng ngoài quan sát, mang một cái chủ tướng tên tuổi, kỳ thực chỉ là hư danh. Khi nào ta mới có thể có được bực này vinh quang? Chu Lệ hắn có chút cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên thất lạc. Truyền bản tướng lệnh, đem nói chuyện bên trong nguyên quân hàng tốt toàn bộ áp giải ra, áp giải đến phía sau thành trì. Thương thế nhẹ, cùng nhau áp giải. Thương thế nặng, trực tiếp chém giết. Trừ ngoài ra, để trong trận các tướng sĩ có thứ tự tán trận, đem sống sót chiến mã cất kỹ, vũ khí cất kỹ. Quách Anh lúc này hạ lệnh. Bây giờ chiến sự đã định, tiếp xuống chính là hắn cái này đại tướng quân toàn cục điều động. Tại hạ lĩnh mệnh. Trung quanh lính liên lạc lập tức lớn tiếng đáp. Sau đó, bọn hắn cấp tốc quay người, cưỡi ngựa hướng về nói chuyện phương hướng mau chóng đuổi theo, truyền đạt Quách Anh mệnh lệnh. Trên chiến trường, nhìn xem chạy tán loạn nguyên quân kỵ binh, Chu Ứng bất tại xuất quân một đường truy sát. Hắn dục ngựa cùng sông, giết địch chi uy giống như chiến thần. Đại Minh các tướng sĩ, các ngươi không thẹn ta Thanh Vân dũng sĩ. Trận chiến này, quân ta đại thắng. Bắc Nguyên thiết kỵ, thiên hạ vô địch chi danh đã bị quân ta nghiền nát. Từ hôm nay trở đi, ta Thanh Vân Đại Minh thiết kỵ, đương thời đệ nhất. Chu Ứng giơ lên trong tay chiến đao, mang theo khó tả phân chấn, cao giọng quát to. Thanh âm trên chiến trường vang vọng thật lâu, mang theo vô thượng vinh quang. Đại Minh thiết kỵ, đương thời thứ nhất. Đại Minh thiết kỵ, đương thời thứ nhất. Tướng quân thần uy, tướng quân thần uy. Từ chiến trường các nơi, vô số Đại Minh tướng sĩ một mặt truy sát hội quân, một mặt kích động cao giọng nói. Thanh âm của bọn hắn hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại tiếng gầm, phảng phất muốn đem bầu trời đều đánh vỡ. Mỗi một cái tướng sĩ đều là chiến ý vô tận, sĩ khí ngút trời. Còn có đối Chu Ứng dày đặc nhất kính nể. Vô luận là Đại Ninh biên quân, vẫn là nơi đây tham chiến Bắc Bình quân kỵ binh, đều là như thế. Bọn hắn đều bị Chu Ứng dũng mãnh, Chu Ứng thống binh chi năng tin phục. Trong mắt bọn hắn, Chu Ứng chính là bọn hắn chiến thần, vô địch chiến thần. Nguyên quân đã bại, phàm chạy trốn không hàng nguyên quân. Lấy ta Đại Minh chi danh, giết. Chu Ứng múa chiến đao, lần nữa hạ lệnh truy kích. Thế chết cũng đi theo tướng quân. Giết. Chu Ứng sau lưng mấy vạn tướng sĩ cùng kêu lên quát to, sát ý trùng thiên. Bọn hắn không chút do dự đi theo Chu Ứng, hướng về chạy tán loạn nguyên quân phóng đi. Giết địch kiến công. Thời gian dần dần trôi qua. Từ sáng sớm thời điểm đại chiến, đến mặt trời treo trên cao buổi trưa, cho đến vào đêm. Trận này huyết tính chém giết đại chiến mới hành quân lặng lẽ. Mà Chu Ứng cũng không có cực hạn tại cái này hoàng gia nông trường, mà là xuất quân hướng về phía trước truy sát hơn 10 dặm, một đường truy sát vô số chạy trốn nguyên quân, rốt cuộc tìm được một cái thích hợp địa phương, xây dựng cơ sở tạm thời. Sơ thiết trong doanh trướng. Ha ha ha. Chu tướng quân, giết đến thông khoái a. Mặt tướng chưa hề nghĩ tới đối mặt Bắc Nguyên thiết kỵ có thể giết đến sảng khoái như vậy. Trương Ngọc một mặt kích động, trên mặt bởi vì hưng phấn mà đỏ bừng lên, tràn ngập kính nể nhìn xem Chu Ứng, hoàn toàn bị tin phục. Cùng là chỉ huy sứ, nhưng Trương Ngọc đã lấy mặt tướng tự xưng, có thể thấy được Chu Ứng trong lòng hắn địa vị. Đúng vậy a, Bắc Nguyên thiết kỵ danh xưng thiên hạ đệ nhất, tung hoành thiên hạ mấy trăm năm, không kỵ binh có thể cùng tranh tài, nhưng bây giờ tại tướng quân xuất linh dưới, chúng ta đem Bắc Nguyên thiết kỵ chém xuống dưới ngựa. Từ đó về sau, ta Đại Minh kỵ binh chính là thiên hạ đệ nhất. Trần Hành cũng là kích động nói, có thể đi theo tướng quân khai sáng lớn như thế công, đây là mặt tướng chi vinh hạnh. Chiến thắng này, mặt tướng có chết không tiếc. Lưu Chân kích động nói, ánh mắt nhìn chăm chú Chu Ứng, vô cùng cuồng nhiệt. Không chỉ có là hắn, có chết không tiếc. Đông đảo tướng lĩnh, sĩ quan đều là cuồng nhiệt nhìn xem Chu Ứng. Giờ phút này, đối với bọn hắn mà nói, có lẽ Chu Ứng đã thành quân hồn đồng dạng tồn tại. Trận chiến này, bọn hắn làm chiến tướng tham dự trong đó, đại sát bốn phương. Không hề nghi ngờ, tương lai sử sách phía trên, đối với một trận chiến này chém xuống Bắc Nguyên thiết kỵ là một sự tình tất nhiên sẽ có mực đậm một bút. Bực này lưu danh sử sành, bọn hắn sao lại không kích động? Nhìn xem chúng tướng hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Chu Ứng mỉm cười, nhìn lướt qua về sau, cười mắng, tốt. Vui vẻ hơn chờ ban đêm ngủ thời điểm nằm đi cao hứng. Hiện tại cũng tốt ăn ngon, chớ mắc nghẹn. Nói. Chu Ứng một tay cầm lên một khối làm bánh, dùng sức cắn xuống một ngụm, một cái tay khác thì cầm túi nước, ngửa đầu rót một miệng lớn. Mặt tướng lĩnh mệnh. Chúng tướng cùng cười to lên lấy trả lời. Trong tiếng cười mang theo sau đại chiến còn sống tiếp sau quãng đời còn lại, càng có đối đại thắng vui sướng. Theo Chu Ứng mở miệng, tất cả tướng lĩnh, bao quát nơi đây đóng quân các tướng sĩ đều là lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Trong lúc nhất thời, loại này không khí cũng tạm thời hòa tan chiến trường huyết tinh chi khí. Đợi đám người ăn uống no đủ, trong doanh trướng dần dần an tĩnh lại. Chu Ứng đứng dậy, nguyên bản mang theo ý cười, giờ phút này cũng trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Nhìn lướt qua sau, Chu Ứng chậm rãi mở miệng, "Tốt, đều đã nghỉ dưỡng sức một nén nhang." Chúng tướng nghe lệnh. Chúng tướng thấy thế, cũng lập tức đứng dậy, cung kính nhìn xem Chu Ứng chờ đợi lấy tướng lệnh. Chu Ứng trầm giọng nói, "Các chỉ huy thiêm sự lập tức tiến về riêng phần mình trong quân, thống kê dưới trướng tướng sĩ thương vong, không thể bỏ sót. Người bị thương, nhanh chóng đưa vào thương binh doanh cứu chữa, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất cứu chữa. Người chết, thu liễm thi thể, cẩn thận ghi chép danh sách. Những chuyện này đều là hiện tại mấu chốt, chư vị tướng quân đô vụ tất tự thân đi làm, không thể có mảy may sơ hở." Mỗi lần loại này chiến hậu sự tình, Chu Ứng đều là nghiêm túc mà đối đãi. mặt tướng lĩnh mệnh. Chúng tướng đều là không người đối Chu Ứng cúi đầu, lúc này lĩnh mệnh. Sau đó, chúng tướng nối đuôi nhau mà ra, cấp tốc quy về chính mình sở tại quân doanh. Chu Ứng nhìn xem đám người rời đi, lúc này mới xoay người, nhìn về phía một bên bị thương Lưu Lỗi. Lưu Lỗi trên thân quấn lấy đơn giản băng vải, mấy sợi vết máu xuyên tấu qua băng gạc rỉ ra, sắc mặt cũng hơi có vẻ tái nhợt. Chu Ứng đi đến trước, trong ánh mắt tràn đầy ân cần hỏi, không có sao chứ? Chủ thượng. Lưu Lỗi lập tức thẳng tắp thân thể, cố nén đau đớn nói ra, thuộc hạ chính là một chút vết thương da thịt, tính dưỡng một trận liền tốt. Chu Ứng nhẹ gật đầu, lông mày nhưng lại chưa bừng ra, lại hỏi, thân vệ doanh thương vong bao nhiêu? Lưu Lỗi ánh mắt trong nháy mắt giảm đạm xuống, thanh âm cũng mang tới một tia bi thương, nguyên bản có 650 cái huynh đệ, chết trận 57 cái, còn lại huynh đệ cơ bản đều người người mang thương. Nói ra con số này lúc, Lưu Lỗi sắc mặt phức tạp, trong mắt lóe ra lệ quang. Những này thân vệ đều là hắn một tay mang ra, như cùng hắn huynh đệ, bây giờ thương vong như thế, hắn có thể nào không đau lòng? Chu Ứng nghe xong, thần sắc hơi ảm đạm, khe khẽ thở dài, đi ghi lại danh tự, thu liễm thi thân thể. Người bị thương dùng mang theo người dược tán cứu chữa. Đợi đến Bắc phạt kết thúc, ngoại trừ triều đình trợ cấp, ta cũng sẽ ngoài định mức cho các huynh đệ. Nói, Chu Ứng đưa tay vô vô Lưu Lỗi bả vai. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Lưu Lỗi lúc này cúi đầu, sau đó quay người, đi ghi chép danh sách, cứu chữa tổn thương tốt. Ai? Chu Ứng nhìn qua Lưu Lỗi bóng lưng rời đi, hít một hơi, thật lâu không nói gì. Trên chiến trường, vốn là tàn khốc như vậy. Cho dù thân vệ có được viễn siêu thường nhân lực lượng, nhưng ở đao này kiếm không có mắt trên chiến trường, thương vong không thể tránh né. Mà lại bọn hắn vẫn là đi theo chính mình trùng sát tại phía trước nhất, tiếp nhận nguyên quân công kích mạnh liệt nhất, chết trận 57 người, đã là phi thường khó được chiến quả. So với thân vệ, lần này đại chiến, kỵ binh tất nhiên cũng gây tổn hại không ít. Dù sao Bắc Nguyên kỵ binh mặc dù bại, cũng không đại biểu cho bọn hắn chiến lực thấp. Chu Ứng hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói, liệt xuất sứ có bảo dương. Sau một khắc, túc chủ có được phổ thông bảo dương 12 cái, có được nhất giai bảo dương 5 cái, có được nhị giai bảo dương 1 cái. Chương 166, Chu Ứng, cái gì? Ta kém chút thành Chu Tiêu con rể. Một, chương 166, Chu Ứng, cái gì? Ta kém chút thành Chu Tiêu con rể. Một, túc chủ có được phổ thông bảo dương 12 cái, có được nhất giai bảo dương 5 cái, có được nhị giai bảo dương 1 cái. Bản thanh âm nhắc nhở tại Chu Ứng vang lên bên tai. Thu hoạch phong phú a. Chu Ứng mang theo vẻ hưng phấn, nhìn xem nhiều như vậy bảo dương, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Chọn vẹn 18 cái bảo dương. Đây đều là một trận chiến này xuống tới, Chu Ứng giết địch trảm tướng đoạt được. Ngoại trừ chém giết rất nhiều nguyên quân chiến tướng bên ngoài, còn có giết địch tổng số người đột phá 11.000 người chiến quả đoạt được. 18 cái bảo dương. Không biết rõ có thể khai ra cái gì tốt đồ vật tới. Ngay tại Chu Ứng lòng tràn đầy vui vẻ, chuẩn bị bắt đầu mở ra bảo dương, nhìn xem lần này vận khí như thế nào lúc. Báo. Một thanh âm từ doanh trướng truyền ra ngoài bảo. Khởi bẩm tướng quân, đại tướng quân, tiến vương điện hạ bọn hắn tới. Tiêu Hán thanh âm bên trong mang theo cung kính bẩm báo nói. Được, lần sau lại mở. Chu Ứng sau khi nghe được, lấy lại tinh thần. Mở bảo dương hưng phấn cùng chờ mong cũng là thú liễm, thay vào đó là tỉnh táo. Hắn lúc này đứng dậy, nhanh chân hướng về ngoài doanh trại đi đến. Vừa mới ra doanh trướng, đập vào mắt chính là một đám thân vệ bảo vệ Hạ Quách Anh, Chu Lệ, Lý Cảnh Long ba người. Khi thấy Chu Ứng về sau, ba người đều ngây ngẩn cả người. Từ trung quanh bó đuốc ánh lửa chiếu dọi xuống, Chu Ứng toàn thân đều bị tiên huyết nhuộm dần, màu đỏ sẫm vết máu cơ hồ bao trùm Chu Ứng toàn thân, thậm chí trên mặt đều là vết máu, để hắn hình dạng đều có chút nhìn không rõ ràng, hiển nhiên chính là một cái từ núi thây biển máu bên trong giết ra tới sát thần. Chu tướng quân, ngươi không quan trọng a? Lý Cảnh Long dẫn đầu lấy lại tinh thần, khắp khuôn mặt là vẻ ân cần, bước nhanh đi lên, hai mắt chăm chú nhìn Chu Ứng, tựa hồ là muốn xác nhận Chu Ứng phải chăng tụ thương. Nhìn ra được, bây giờ Lý Cảnh Long đã hoàn toàn là Chu Ứng người sùng bái, trong lòng hắn, Chu Ứng vô luận là trên chiến trường dũng mãnh vô địch, vẫn là thống binh chi năng, sớm đã trở thành hắn khó mà với tới cọc tiêu. Đều là thác từ máu, ta rất khỏe. Chu Ứng cười trả lời, bất quá nụ cười này tại vết máu làm nổi bật dưới, có vẻ hơi dữ tợn. Bộ dạng này tuyệt đối có thể dọa khóc tiểu hài. Lý Cảnh Long nghe xong, vừa cẩn thận quét Chu Ứng một chút, nhìn xem cái sau cái này một thân vết máu, nhưng không có phát hiện một tia thuộc về chính Chu Ứng vết thương, trong lòng của hắn đối Chu Ứng kính nể lại nhiều mấy phần. Chu tướng quân coi là thật dũng mãnh phi thường vô địch. Lý Cảnh Long một mặt cảm khái nói, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục cùng tán thưởng, xuất quân trùng sát tại trước nhất, xung phong đi đầu, vậy mà lông tóc không tổn hao gì, ta coi là thật bội phục a. Hoàn toàn chính xác lợi hại. Quách Anh giờ phút này cũng là đi đến đây, đồng dạng là mang theo vẻ tán thán, ta ngày xưa đi theo hoàng thượng đánh thiên hạ lúc, cũng coi là kiến thức vô số hào kiệt. Nhưng so với Chu tướng quân, ta trong trí nhớ không bất luận cái gì một người có thể so sánh cùng nhau. Ta mặc dù lớn tuổi Chu tướng quân rất nhiều, nhưng hôm nay một trận chiến này, quả nhiên là bị Chu tướng quân quất phục. Nghe được Quách Anh tán dương, đại tướng quân quá khen. Chu Ứng lúc này cười ôn quyền nói, thần sắc trên mặt khiêm tốn, hiển thị rõ điệu thấp. Mặc dù nhìn xem điệu thấp, nhưng Chu Ứng cái này một thân vết máu lại vừa lúc là chiến công chứng minh, không cách nào ẩn tàng. Đây cũng không phải là ta quá khen, mà là sự thật như thế. Quách Anh khoát tay áo, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, ai, đáng tiếc Chu tướng quân đã hôn phối, bằng không ta thật muốn đem tôn nữ gả cho Chu tướng quân. Cái kia ngược lại là mạt tướng thành hôn quá sớm. Chu Ứng cười ha ha trả lời, mang trên mặt vừa đúng ý cười, xảo diệu hóa giải cái này hơi có vẻ lúng túng chủ đề. Bất quá, Chu tướng quân có lẽ không biết rõ, dù là Chu tướng quân không có hôn phối, có lẽ cũng không tới phiên lão phu tôn nữ. Hiện nay thái tử điện hạ thế nhưng là đối Chu tướng quân mười phần ưu ái, nếu như Chu tướng quân chưa từng hôn phối, có lẽ liền thật muốn trở thành thái tử điện hạ con rể. Quách Anh vừa cười nói, vừa nói như vậy xong, Chu ứng cũng là ngẩn ngơ, thái tử điện hạ con rể, đại tướng quân, đây là nơi nào truyền? Cái này một lời, hiển nhiên là kinh đến Chu ứng, mà một bên Chu Lệ cũng là hơi giật mình, ánh mắt đều là biến đổi. Ha ha, đây cũng không phải là ta truyền, mà là tại ứng thiên trên triều đình đã truyền ra. Nguyên bản thái tử điện hạ thế nhưng là cố ý chiêu Chu tướng quân là tế, nhưng nghe nói Chu tướng quân tại Đại Ninh hôn phối, cũng liền thôi. Quách Anh cười lớn nói, thì ra là thế. Chu ứng lúc này mới bừng tỉnh nhẹ gật đầu, đáy lòng thầm nghĩ, Tiêu ca đây cũng quá coi trọng ta đi, lại còn cố ý gọi ta là tế, bất quá may mắn không có, không phải đối một cái quận chúa thật sự chính là không tốt. May mắn Chu ứng thành hôn, bằng không hắn liền cùng Đông cung triệt để khóa lại. Chu Lệ đáy lòng cũng là sinh ra mấy phần may mắn tới. Sau đó, Chu ứng lại tiếng nói nhất chuyện, đổi một đề tài. Lúc này nghiêm mặt hỏi, đại tướng quân, không biết nói chuyện bên trong vây khốn nguyên quân bắt được bao nhiêu. Hỏi ra đây, Chu ứng phá lệ nghiêm túc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Quách Anh. Nghe vậy, Quách Anh cũng không do dự, lúc này mang theo nói ra, nhập nói chuyện bên trong nguyên quân đã cơ bản kiểm kê rõ ràng. Trảm địch hơn 12,000 chúng, bắt được 3 vạn 1000 hơn người, mà lại nói chuyện còn bắt được gần 4 vạn chiến mã. Mà ta nói chuyện bên trong tướng sĩ thương vong bất quá ngàn chúng, phần lớn là tổn thương, chỉ có số ít bỏ mình. Bực này đại thắng, trong quân nhiều năm cũng không từng gặp được. Lấy ngàn chúng thương vong đổi lấy lớn như thế thắng, chưa bao giờ có a. Nói đến cái này, Quách Anh trong giọng nói đều là cảm khái, hắn khẽ lắc đầu, tựa hồ vẫn đắm chìm trong trận này đại thắng mang tới trong rung động. Mới đầu hắn nghe được cái số này, đều thật lâu khó mà hoàn hồn, dù là hiện tại cũng chưa từng triệt để bình phục. Đại tướng quân, Chu ứng ngẩng đầu, nhìn xem Quách Anh, trên mặt hiện lên một vòng tiêu dung, mang theo vẻ mong đợi, đã thu hoạch chiến quả, kia mặt tướng có một chuyện thần cầu. Quách Anh cười một tiếng, lúc này hào sảng nói, Chu tướng quân thế nhưng là lần này đắc thắng đại công thần, có cái gì yêu cầu cứ việc nói, chỉ cần bản tướng có thể làm được. Mặt tướng hy vọng có thể đem lần này thu hoạch chiến mã ưu tiên gả cho ta Đại Ninh biên quân, để cho ta Đại Ninh biên quân toàn viên kỵ binh. Chu ứng ngẩng quyền, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hết sức chỉnh trọng nói. Nghe đến lời này, một bên Lý Cảnh Long cùng Chu Lệ đều là mang theo vẻ ngoài ý muốn, hai người liếc nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Chu ứng sẽ đưa ra yêu cầu này. Toàn viên kỵ binh, dù là bây giờ Đại Ninh biên quân binh lực đã không đủ 5 vạn chúng, nhưng cũng có hơn 4 vạn chúng, toàn viên kỵ binh, đây chính là viễn siêu quân chế sở định quy mô. Nhưng là Quách Anh nhưng không có bất cứ chút do dự nào, hắn vung tay lên, trực tiếp làm, "Tốt, Lý tướng quân, việc này liền giao cho ngươi đi làm. Để hậu cần quân nhanh chóng chọn lựa đầy đủ chiến mã, phân phối cho Đại Ninh biên quân." Lý Cảnh Long lúc này không người cúi đầu, động tác gọn gàng mà linh hoạt, mặt tướng lĩnh mệnh. Hiển nhiên, Lý Cảnh Long cũng không bất kỳ dị nghị gì. Đừng nói là muốn chiến mã, liền xem như giờ phút này Chu ứng phải lớn quân tuyệt đối chỉ huy quyền, hắn đều sẽ cho. Đây chính là đối Chu ứng tuyệt đối tín nhiệm. Chu tướng quân, Quách Anh quay đầu, nhìn xem Chu ứng, ánh mắt bên trong mang theo một tia lo lắng. Chiến mã, ta cho ngươi, nhưng là Đại Ninh biên quân bộ tốt có thể hay không khống chế, Chu tướng quân trong lòng nhưng có số. Hồi đại tướng quân, Chu ứng tự tin cười một tiếng, trả lời, Đại Ninh biên quân tướng sĩ người người thiệt cưới. Sớm tại trước đây đóng giữ Đại Ninh huấn luyện bên trong, Chu ứng liền đem kỹ thuật liệt vào Đại Ninh biên quân tướng sĩ nhất định phải nắm giữ kỹ năng. Trước đây huấn luyện, Chu ứng trực tiếp hạ lệnh bộ tốt cũng nhất định phải học kỹ thuật. Làm Bắc Cương biên cảnh chi địa, rộng lớn bình nguyên chỗ, bộ tốt có thể đưa đến tác dụng là công thành chiếm đất, là phòng thủ. Mà kỵ binh mới là tiến thủ con đường, chỉ có kỵ binh mới có thể tại cái này bắt ngát trên thảo nguyên, cho địch nhân chân chính một kích chí mạng. Xem ra Chu tướng quân đã sớm huấn luyện Đại Ninh biên quân bộ tốt. Nhìn xem Chu ứng tự tin như vậy, Quách Anh cũng là cười một tiếng, trong nháy mắt hiểu rõ. Hắn khẽ gật đầu, trong mắt đối Chu ứng thưởng thức lại nhiều mấy phần. Đầu tiên là nói chuyện, lại là kỵ binh huấn luyện. Chu ứng vì Bắc phạt thật chuẩn bị rất nhiều. Chu tướng quân, không biết quỷ lực xích thủ cấp ở đâu? Lý Cảnh Long mang theo vẻ chờ mong hỏi. Nghe vậy, Chu ứng cũng không do dự, lúc này từ phía sau lưng lấy ra một cái đấm máu bao vải khỏa, túi kia trùm lên tiên huyết còn tại không ngừng nhỏ xuống, mười phần huyết tinh. Thủ cấp ở đây. Chu ứng dẫn theo đầu người này, đối Lý Cảnh Long một đưa. Lý Cảnh Long cũng không có loại kia sống an nhàn sung sướng thiếu gia đem sợ hãi, hắn không chút do dự liền đưa tay nhận lấy. Chu tướng quân. Lý Cảnh Long nắm thật chặt bao khỏa, thần sát trịnh trọng, cái này thủ cấp ta chờ một chút liền dẫn đi dùng thuốc bột bảo tồn một phen, lần này tính cả Chu tướng quân trận chiến này chi công chiến báo cùng nhau hiện lên tàu ứng tiên. Nay thủ cấp, chính là Chu tướng quân lần này đại công chứng minh. Trong lời nói, đây cũng là hướng về Chu ứng biểu đạt một cái ý tứ, chiến công, hắn sẽ không nuốt hết nửa phần, toàn bộ đều sẽ chi tiết thượng tàu ứng tiên. Không tệ. Quách Anh cũng lập tức nói bổ sung, thần sắc hắn nghiêm túc nói, nơi đây chiến quả thống kê, bản tướng sẽ tự thân lên tấu hoàng thượng, biểu Chu tướng quân chi công. Trận chiến này nếu là không có Chu ứng, thật là kết quả khó liệu. Quách Anh cùng Lý Cảnh Long đều là đối Chu ứng lòng mang cảm kích, bọn hắn biết do nếu như không có Chu ứng, bọn hắn thật không dễ làm. Làm phiền đại tướng quân, làm phiền Lý tướng quân. Chu ứng lập tức nói tạm một tiếng. Chiến công, dĩ nhiên chính là Chu ứng muốn, nhiều hơn ích tiện. Dù sao bây giờ Chu ứng vẫn là tại Đại Minh cái này một chiếc trên chiến thuyền, tận khả năng đạt được chỗ tốt mới là vương đạo. Yến Vương điện hạ, ngươi không có cái gì muốn nói sao? Lý Cảnh Long quay đầu, nhìn xem một mực không có lên tiếng Chu Lệ hỏi. Chương 166, Chu ứng, cái gì? Ta kém chút thành Chu Tiêu con rể. 2, chương 166, Chu ứng, cái gì? ta kém chút thành Chu Tiêu con rể. Hai, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, tựa hồ đối với Chu Lệ trầm mặc cảm thấy có chút không hiểu. Từ vừa mới bắt đầu lúc, Chu Lệ tựa hồ biểu hiện cũng không phải là quá mức cao hứng. Chu tướng quân xuất sắc như thế, mà bản vương chỉ có thể đứng ngoài quan sát, lại không thể tham dự đại chiến bên trong, bản vương đáy lòng kỳ thực hâm mộ a. Chu Lệ mang theo vài phần cười khổ nói, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn. Giờ phút này, trong lòng của hắn phức tạp cũng thông qua cái này cười khổ biểu lộ ra. Trong lòng hắn, chiến trường một mực là hắn hướng tới địa phương, hắn khát vọng giống như Chu Ứng, trên sa trường tung hoành năng dọc, lập xuống chiến công, tại phụ hoàng trước mặt hiện ra chính mình, hắn đồng dạng không thua với mình đại ca. Thế nhưng là, hoàng tử thân phận lại trở thành hắn trói buộc. Yến Vương điện hạ chính là hoàng tử chi thân, thân phận tôn quý. Đối với Chu Lệ phàn nàn, Quách Anh cũng là bất đắc dĩ nói. Ngừng nói, Quách Anh có chút thở dài, trong mắt mang theo kính sợ, ta cũng không dám để Yến Vương điện hạ tự thân lên chiến trường, nếu không có hại, ta liền không có biện pháp hướng hoàng thượng bàn giao. Đây cũng không phải là quy mô nhỏ chiến tranh, mà là đại minh bắc phạt chi chiến, Bắc Nguyên quốc lực cũng không yếu, nếu là Chu Lệ thương tổn, đây chính là đại tội, Quách Anh cũng không dám có bất luận cái gì làm loạn. Đại tướng quân, mặt tướng tự nhiên là biết đến. Chu Lệ hít một hơi, có chút túi đầu, trong mắt cô đơn càng sâu. Thân là hoàng tử, hắn hưởng thụ lấy vinh hoa phú quý, nhưng cũng đã mất đi rất nhiều tự do, nhất là trên chiến trường kiến công lập nghiệp cơ hội. Đương nhiên, đây cũng là hắn Chu Lệ nghĩ như vậy, cái khác phiên vương có lẽ sẽ không như thế. Đại tướng quân, Yến Vương điện hạ. Lý Cảnh Long cười cười, nhìn xem hai người nói, hôm nay một ngày sắp phạt, Chu tướng quân còn có Đại Ninh biên quân tướng sĩ đều đã mệt mỏi, để bọn hắn trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Vẫn là không nên quấy rầy. Chúng ta đi thương nghị bước kế tiếp tiến quân phương lực đi. Bây giờ đại chiến kết thúc, đến tiếp sau xử trí mọi việc phong phú, Lý Cảnh Long tự nhiên là không lo lắng. Trận chiến này, Chu Ứng đã vì Đại Minh đánh ra một cái quả lớn đến. Sau đó, chỉ cần bước thúc đẩy là đủ. Chu tướng quân, Quách Anh cũng quay đầu hướng Chu Ứng nói ra, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Bây giờ Bắc Nguyên 10 vạn thiết kỵ bị đánh tan, ngươi cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, còn dư lại tiến quân, ta tự sẽ an bài thỏa đáng. Mặt tướng lĩnh mệnh. Chu Ứng lúc này đáp, cũng không có cự tuyệt. Chu tướng quân, nghỉ ngơi thật tốt. Chu Lệ cũng là cười lo lắng một tiếng. Sau đó, ba người tại thân vệ bảo vệ dưới, quay người ly khai nơi đầy quân doanh. Chu Lệ nhìn ra được hắn đối chiến trận đích thật là rất hướng tới. Chu Ứng nhìn qua ba người bóng lưng rời đi, tự lẩm bẩm, khó trách tại tạo phản sau khi thành công luôn bắt phạt, một thì là muốn bước lên không phải thuận vị kế thừa họa, thứ hai cũng là muốn toàn chính hắn võ tướng chi mộng. Không biết rõ, có sự xuất hiện của ta, tương lai sẽ có hay không có thay đổi a. Chu Ứng đáy lòng âm thầm nghĩ, mang theo suy tư. Bị Quách Anh ba người quấy rầy về sau, Chu Ứng cũng đích thật là có chút mệt mỏi, dứt khoát cũng là quy về doanh trướng nghỉ ngơi đi. Bắc phạt một đạo đại quân, Lam Ngọc doanh trướng. Tướng quân, tình huống chính là như thế. Một tên dò xét báo tướng lĩnh vẻ mặt nghiêm túc nói ra, Bắc Nguyên bố trí trọng binh tại Nguyên đều vài tòa vệ thành, binh lực không ít, giống như quân ta mấy lần. Muốn chính diện phá thành, cơ hồ không có khả năng. Có lẽ chỉ có thể chờ đợi cùng đại tướng quân hợp binh một chỗ, mới có thể có chỗ kế hoạch. Tiếng nói rơi. Đúng vậy a. Thường mậu các loại Hoài Tây tướng lĩnh mặt lộ vẻ khó khăn nói, bọn hắn nhao nhao lắc đầu, trên mặt đều là vẻ u sầu, mười phần nghiêm trọng. Nguyên quân binh lực nhiều lắm, hơn nữa còn theo thành mà thủ, muốn phá thành quá khó khăn. Thường mậu nặng nề mà hít một hơi. Bây giờ Lam Ngọc dưới trướng mười mấy vạn đại quân cùng Nguyên quân giữ lẫn nhau, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Nếu như tiến công, Nguyên quân binh lực quá nhiều, còn có thành trì thủ vệ. Ngày xưa từ biên thành rút lui Nguyên quân đều đã hội tụ tại cái này Nguyên đều vệ thành. Trừ ngoài ra, nếu như lui, kia Nguyên quân thế tất sẽ tiến. Nếu như tin tức truyền về Ứng Thiên, đây tuyệt đối là thất trách chi tội. Cho nên hiện tại Lam Ngọc cũng chỉ có thể rằng co ở đây, không có cách nào. Tốt. Lam Ngọc trên mặt bất đắc dĩ khoát tay chặt lại, trong thanh âm cũng mang theo một loại mỏi mệt cùng bất lực. Trong doanh trướng tiếng nghị luận cũng là tùy theo định ra, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Lần này, trung binh là triều đình binh bộ đoán sai Bắc Nguyên chân thực binh lực. Lam Ngọc sắc mặt nghiêm túc mà nói, ta Đại Minh xuất binh 30 vạn, vốn cho là có thể nhất cử đánh tan Bắc Nguyên lấy được thắng quả, có thể Bắc Nguyên mặc dù suy, nhưng quốc lực vẫn còn, Bắc Nguyên triều đình vẫn có thể hiệu lệnh Bắc Nguyên các bộ lạc. Lần này muốn bắc phạt công thành, một thì nhất định phải giải quyết Bắc Nguyên kia 10 vạn thiết kỵ. Thứ hai, nhất định phải bằng vào ta Đại Minh cái này 30 vạn đại quân toàn quân chi lực, còn muốn tiếp tục triệu tập đại quân, cùng Bắc Nguyên bỏ đi hao tổn chiến, hao tổn Bắc Nguyên lương thảo đồ quân nhu, mới có thể phá Nguyên. Lam Ngọc trầm giọng nói, nghĩ đến về sau cách đối phó. Loại rằng con này chi cục. Như vậy cũng tốt so ngày xưa ba nước thời kỳ ra cắt lượng Bắc phạt lúc, tư mã ý phòng thủ mà không chiến, tự thủ thành trì. Lấy Lam Ngọc chiến lược tầm mắt, lần này cũng là như thế. Dù sao, Bắc Nguyên bây giờ còn có thành trì trú đóng ở, còn có đầy đủ binh lực phòng thủ, càng có kỵ binh phối hợp tác chiến. Muốn chiến thắng, nhất định phải dùng tuyệt đối thực lực, còn có bằng vào Đại Minh quốc lực đến triệt đến mài chết Bắc Nguyên. Bắc Nguyên binh lực nghe hoàn toàn chính xác rất nhiều, 340 vạn, nhưng kỳ thực chân chính có chiến lược cũng liền như vậy điểm. Thường Mậu cao mày, phân tích nói, nếu như không có Bắc Nguyên cái này 10 vạn thiết kỵ, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng này 10 vạn thiết kỵ nằm ngang ở Nguyên đều trước, cô ta binh lực còn bị những này Bắc Nguyên bộ tốt cho kiềm chế. Bằng Lý Cảnh Long dưới trướng Đại Ninh cùng Bắc Bình, còn có kia chỉnh biên hàng tốt hội châu vệ, căn bản không thể nào là cái này 10 vạn thiết kỵ đối thủ. Thường Mậu 10 phần khẳng định nói, sắc mặt cũng là đồng dạng khó coi. Lần này chiến cuộc, hoàn toàn chính là tiến vào cháy bỏng trạng, phảng phất lâm vào một cái tử cục, để bọn hắn không nhìn thấy đánh tan Nguyên quân hy vọng. 10 vạn Bắc Nguyên thiết kỵ, đây chính là Bắc Nguyên trấn nhiếp dưới trướng bộ lạc tiền vốn a, Nguyên đế lần này là thật gấp, vậy mà từ bỏ chấn nhiếp những cái kia bộ lạc, đem cái này một chi tinh nhuệ triệu tập tới. Lam Ngọc nhìn thoáng qua Thường Mậu, còn nói thêm: Bắc Ngụy Hiển Thiệt Kỵ thiên hạ vô song, ta Đại Minh kỵ binh không phải là đối thủ, mà lại ta Đại Minh lần này xuất chinh chi quân cũng căn bản không có nhiều như vậy kỵ binh. Trận chiến này đối mặt cái này Bắc Nguyên Thiết Kỵ, thua không nghi ngờ a. Lam Ngọc trong lòng rõ ràng, Bắc Nguyên Thiết Kỵ uy danh tuyệt không phải là hư danh, muốn chiến thắng bọn hắn, nói nghe thì dễ, có lẽ chỉ có thể mời đại tướng quân định đoạt. Thương Mậu đề nghị, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn xem Lam Ngọc, lần này chiến cuộc hoàn toàn cứng đờ. Ân. Lam Ngọc nhẹ gật đầu, bây giờ có lẽ cũng chỉ có thể như thế, có chút thở dài, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng mỏi mệt. Cũng liền tại bọn hắn thương nghị này quân cơ lúc, ngoài doanh trại đông nhiên chuyển đến một trận dồn dập tiếng bước chân, phá vỡ trong doanh trướng bầu không khí ngột ngạt. Tướng quân. Một cái lính liên lạc bước nhanh tiến vào trong doanh trướng, không người cúi đầu, hai tay nâng lên một phong quân lệnh, đại tướng quân chuyển đến khẩn cấp quân lệnh. Trình lên. Lam Ngọc lập tức khoát tay chặn lại, sắc mặt thì là khẽ biến. Lần này đến xem, tất nhiên là xảy ra sự tình, lúc này mới sẽ có quân tình khẩn cấp. Lam Ngọc trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Lính liên lạc nhanh chân tiến lên, cung kính trình lên. Lam Ngọc cấp tốc nhận lấy xem xét, mở ra quân lệnh. Nhìn thấy một khắc, cả người ngây ngẩn cả người, ngốc kinh ngạc nhìn xem trong tay quân lệnh, giống như khó mà hoàn hồn. Cặp mắt của hắn trợ to, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Kéo dài sau một lúc, đại tướng quân có gì khiến? Thương Mậu lập tức lo lắng hỏi, trong mắt tràn đầy mấy phần lo lắng, có phải hay không tao ngộ Bắc Nguyên Thiết Kỵ rồi? Bắc Nguyên Thiết Kỵ bị đánh tan. Lam Ngọc nắm chặt quân lệnh, sắc mặt phức tạp nói này liền. Thanh âm này đều mang một loại chấn kinh, còn có phức tạp. Tướng quân, ngươi không có nói sai đâu. Thương Mậu không nhịn được lên tiếng nói, ngữ khí đều là kinh ngạc, đây chính là 10 vạn Bắc Nguyên Thiết Kỵ, Bắc Nguyên tinh nhuệ nhất quân đội. Lý Cảnh Long dưới trướng chỉ có không đến 15 vạn đại quân, mà lại bộ tốt chiếm cứ đa số, chính diện nên chiến căn bản không thể nào là Bắc Nguyên Thiết Kỵ đối thủ. Lần này Bắc Nguyên bố trí thiết kỵ tại hắn hoàng gia nông trường, căn bản không có bất luận cái gì hiểm yếu, bất luận cái gì sơn lĩnh có thể theo. Bộ tốt đối mặt kỵ binh, thất bại a. Điều này khả năng đánh tan Bắc Nguyên Thiết Kỵ. Nói ra lời này lúc, Thương Mậu khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng nghi hoặc. Hiển nhiên tin tức này mặc dù là tin tức tốt, nhưng ngay bắt đầu lại là như vậy khó mà tin tưởng. Không chỉ có là Thương Mậu, trong doanh trướng một đám tướng lĩnh đều là hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin. Gặp đây, Chu Ứng bày xuống ngày xưa chuyên khắc kỵ binh công sát nói chuyện, lấy 10 vạn đại quân tỉ mỉ bày trận, dẫn gần 5 vạn Bắc Nguyên kỵ binh vào trận, tổn thất cực kỳ lớn hao Bắc Nguyên Thiết Kỵ lực lượng. Lam Ngọc chậm chậm thần, bắt đầu giảng thuật, thần sắc phức tạp. Nghe nói lời ấy, các tướng lĩnh nao nao nhíu mày, trên mặt viết đầy hoang mang, nhưng đều không có lên tiếng, tiếp tục nghe. Về sau, Chu Ứng tự mình dẫn 3 vạn Đại Ninh kỵ binh, 1 vạn Bắc Bình kỵ binh, nên chiến còn lại Bắc Nguyên kỵ binh. Lam Ngọc tiếp tục nói, trong giọng nói không tự giác mang lên vẻ khâm phục. Chỉ có ngần ấy binh lực, dám chủ động xuất kích, còn nên chiến Bắc Nguyên Thiết Kỵ. Thương Mậu nhướng mày, nghe được Chu Ứng, đáy lòng của hắn liền khó chịu. Binh lực mặc dù so Bắc Nguyên thiếu đi vạn chúng có thừa, nhưng Chu Ứng lại xuất quân chính diện xung kích Bắc Nguyên kỵ binh, tự tay chém xuống Bắc Nguyên đại tướng quân Quỷ Lực Xích thủ cấp, trọng thương Bắc Nguyên kỵ binh, cuối cùng chiến thắng. Lam Ngọc nói đến chỗ này, thanh âm cũng là lộ ra mấy phần khó tả tới. Trong lúc nhất thời, trong doanh trướng lâm vào chết đồng dạng yên tĩnh. Cái này chiến quả, quá hoảng sợ. Làm sao lại như vậy? Hắn đến tột cùng làm sao làm được? Thương Mậu thần sắc phức tạp hơn. Bây giờ, Bắc Nguyên kỵ binh thiên hạ đệ nhất chi danh đã đổi chủ. Kỵ binh thiên hạ đệ nhất đã là Đại Minh Thiết Kỵ. Trận chiến này lớn nhất tình thế nguy hiểm đã bị Chu Ứng giải. 10 vạn Bắc Nguyên Thiết Kỵ đã bại. Lam Ngọc thần sắc phức tạp, ánh mắt chậm rãi đảo qua trong doanh trướng trung tướng, lớn tiếng nói, đang nói xong sau, Lam Ngọc đáy lòng càng là có một loại kêu khổ khó tả, có thể nói khổ, nhưng lại không biết từ đâu nói tới. Đối Chu Ứng, hắn tự nhiên là 10 phần căm thù, thậm chí coi như là địch nhân, coi như là đối thủ. Nhưng cùng là trong quân chiến tướng, tận mắt thấy như thế rung động chiến quả, Lam Ngọc nội tâm cũng khó có thể bình tĩnh. 10 vạn Bắc Nguyên Thiết Kỵ a, Bắc Nguyên tinh nhuệ nhất tồn tại a, là Lam Ngọc cho rằng căn bản là không cách nào chiến thắng Bắc Nguyên lực lượng tinh nhuệ, vậy mà liền dạng này bị Chu Ứng lấy một loại gần như không thể nào phương thức đánh tan. Sự thật này để Lam Ngọc không nói gì, càng làm hắn hơn lâm vào một loại bản thân trong hoài nghi. Chương 167, Lam Ngọc thất bại. Tin chiến thắng Lâm Ứng Thiên. Đại thắng. 1. Chương 167, Lam Ngọc thất bại. Tin chiến thắng Lâm Ứng Thiên. Đại thắng. 1. Chẳng lẽ? Lam Ngọc tự lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp, thần sắc cô đơn, ta thật không bằng kia Chu Ứng. Lời nói ở giữa, Lam Ngọc trong mắt lóe lên phức tạp qua mang, đó là một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác bị thất bại. Tựa như trên chiến trường tao ngộ một trận không hề có lực hoàn thủ đánh bại. Chẳng lẽ, ta Hoài Tây thật chú định tại tương lai Đại Minh xuống dốc? Ý nghĩ này như là một thanh bén nhọn dao găm, thẳng tắp đâm vào Lam Ngọc đáy lòng, để hắn có một loại khó tả nghĩ mà sợ. Làm bây giờ còn tồn Hoài Tây, làm bây giờ còn nắm giữ lấy binh quyền Hoài Tây chiến tướng. Lam Ngọc có thể quá biết rõ chiến công giá trị, đây chính là hộ thân phủ. Nghĩ đến trước kia cùng là Hoài Tây Hồ Duy Dung, tuy là văn thần, nhưng là tại hiện nay hoàng thượng trước mặt lại bị đổ diệt toàn tộc. Lam Ngọc tưởng tượng, nếu như Hoài Tây thật cô đơn đến loại kia tình trạng, hoàng thượng sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Ai? Không nghĩ tới ta Lam Ngọc tung hoành xa trường nhiều năm, lại bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đè đi xuống. Nếu như tỷ phu vẫn còn, hắn biết rõ chỉ sợ cũng sẽ trò cười ta đi. Lam Ngọc đấy lòng một trận cười khổ. Một cái không đến 20 tuổi chiến tướng, lại có thể từng đống lập xuống chiến công, từ Liêu Đông cho tới bây giờ Bắc Phạt, Chu Ứng danh tự từ từ tại quân đội, tại toàn bộ Đại Minh bộc lộ tài năng, cũng là càng ngày càng sáng mắt. Mới đầu, tại Liêu Đông Chi chiến lúc bắt đầu, Chu Ứng xuất hiện, Chu Ứng là công. Lam Ngọc còn cảm thấy hắn có lẽ có vận khí thành phần ở trong đó, có thể theo thời gian trôi qua, Chu Ứng nhiều lần kiến công, lần lượt đánh ra làm cho người hoảng sợ chiến quả, cái này hiển nhiên đã tuyệt không phải vận khí có thể giải thích. Bác Nguyên 10 vạn thiết kỵ a. Lam Ngọc đã sớm ở trong lòng có chỗ thôi diễn, như cho mình tướng các loại số lượng kỵ binh, dù là trên lệnh chỉ có 1-2 vạn, đương tựa theo dưới trướng tướng sĩ quân tâm sĩ khí, hắn có 10 phần lòng tin chiến thắng. Thế nhưng là, hiện thực tình hình chiến đấu lại hoàn toàn không ngang nhau. Đại Minh kỵ binh cũng không phải là cường hạng, theo Lam Ngọc, lần này tao ngộ Bắc Nguyên 10 vạn thiết kỵ, Đại Minh quân đội tất nhiên là lạc bại chi cục, lẽ ra một lần nữa chế định hành quân chiến pháp mới là. Thế nhưng chính là Lam Ngọc như thế chi nghĩ lúc, Quách Anh quân lệnh lại đột nhiên chuyển đến. Nếu như không phải Quách Anh thân bút quân lệnh cùng chiến báo kỹ càng hiện ra ở trước mắt, Lam Ngọc thật khó mà tin tưởng. 10 vạn Bắc Nguyên thiết kỵ không ngờ tan tác. Tại Chu Ứng xuất lĩnh dưới, cái này 10 vạn thiết kỵ bị trọng thương, Chu Ứng trên chiến trường chạm địch vô số, bắt được càng là vô số kể. Kết quả này tự nhiên là để Lam Ngọc chấn kinh không nói gì, hắn biết rõ, dạng này chiến tích, đổi lại chính mình căn bản là không có cách làm được. Ai? Lam Ngọc thở dài một hơi, tràn đầy bất đắc dĩ cùng cảm khái, Chu Ứng, không phải người thường a. Đến giờ phút này, Lam Ngọc đáy lòng cũng không thể không phát ra dạng này một tiếng cảm thán. Cứ việc trong lòng đối Chu Ứng vẫn không có nhìn, tràn đầy căm thù. Nhưng cùng là trong quân chiến tướng, đối với Chu Ứng có được lợi hại như thế thống binh chi năng, Lam Ngọc nội tâm chỗ sâu cũng vẫn là cực kỳ khâm phục. Kéo dài một khắc sau, Lam Ngọc chậm rãi lấy lại tinh thần, ánh mắt đảo qua trong doanh trướng chúng tướng, thần sắc khôi phục mấy phần, trầm giọng nói: "Chư vị tướng quân, Bắc Nguyên Thiết Kỵ đã bại. Bây giờ quân ta công thành, sẽ không lại nhận Bắc Nguyên Thiết Kỵ tập kích quấy rối uy hiếp. Đại tướng quân hạ đạt quân lệnh, toàn lực công thành. Đến lúc đó, hai đường đại quân cũng sẽ toàn lực phối hợp, công phá cái này nguyên đều trùng quanh bệ thành." Theo thanh âm rơi xuống, mặt tướng lĩnh mệnh, chúng tướng cùng kêu lên đáp, tuân theo tướng lệnh. Về phần cái này chiến báo mang tới rung động, rất nhiều tướng lĩnh đều yên lặng đặt ở đáy lòng. "Tốt, đều đi chuẩn bị đi." Lam Ngọc khoát tay áo, không muốn nói thêm gì nữa. Sau đó, chúng tướng nhao nhao thối lui ra khỏi doanh trướng, mà Lam Ngọc ánh mắt lại một mực dừng lại tại trong tay cái này phong quân lệnh bên trên, tựa hồ còn chìm ở cái này khó mà tưởng tượng trong chiến báo. "Bác Nguyên thiết kỵ bại. Bước kế tiếp, trở ngại có lẽ không lớn. Bác Nguyên cũng đến cùng đổ mặt lộ." Ngay tại Lam Ngọc vô cùng nghiêm túc suy tư chiến của lúc, "Đại cứu." Thường Mậu thanh âm tình lình tại Lam Ngọc bên người vang lên, mang theo một tia vội vàng cùng hoang mang, "Ngươi nói cái này Chu Ứng đến tuột cùng là người hay quỷ? Hắn đến tuột cùng là thế nào làm được?" Bất thình lình một tiếng, để Lam Ngọc đống nhiên giật mình, cả người trong nháy mắt từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Hắn có chút mờ mịt ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn về phía vẫn lưu tại trong doanh trướng Thường Mậu, nhíu mày hỏi, "Ngươi làm sao còn không có đi?" Lam Ngọc nhìn quanh doanh trướng, nguyên bản đông đảo chiến tướng đều đã ly khai, bây giờ chỉ còn lại Thường Mậu một người, liền đứng ở trước mặt mình. "Đại cứu." Thường Mậu đi về phía trước một bước, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, nguyên bản định một trận chiến này đoạt lấy Bắc Phạt đại công, để cho ta Hoài Tây lần nữa uy hiếp triều đình. Nhưng hôm nay Bắc Phạt đã mấy tháng, cô ta mặc dù lấy được không ít chiến công, có thể so với Lý Cảnh Long hai đường đại quân, so với Chu Ứng lấy được chiến quả, tựa hồ chúng ta chiến công hoàn toàn bị đè xuống. Trận chiến này kết thúc, đại cứu quốc công chi vị thật có thể được phong sao? Thường Mậu rất rõ ràng tự mình đại cứu tâm tư, không giống với hắn cái này thế tập đạt được quốc công chi vị, tại bây giờ Hoài Tây chiến tướng bên trong, phần lớn lấy Lam Ngọc như thiên lôi sai đầu đánh đó, có thể Lam Ngọc tại hầu tước chi vị đã dừng lại hồi lâu, một mực khát vọng có thể tiến thêm một bước, trở thành quốc công. Nhưng cho tới bây giờ, Lam Ngọc thống soái đại quân mặc dù tiến quân không ngừng, lại cuối cùng chưa thể lấy được đầy đủ phân lượng chiến công. Cái gọi là phá thành chi công cũng là bởi vì hai đường đại quân dẫn đầu phá thành, từ đó đưa tới Bắc Nguyên phản ứng dây chuyền, từ đó rút lui. Lam Ngọc thống lĩnh một đạo đại quân cũng là dính không ít hai đường đại quân ánh sáng. Nghe được Thường Mậu, Lam Ngọc trên mặt trong nháy mắt hiện lên một vòng tức giận, tựa hồ là bị đâm trúng chỗ đau sau thẹn quá hóa giận. Có thể ngay sau đó, cái này tức giận lại hóa thành một loại không thể thế nhưng cười khổ, cho dù như thế, ta lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể giết kia Chu Ứng hay sao? Lấy Chu Ứng bây giờ địa vị, còn có hắn danh xưng có bá vương chi lực, đừng nói là tới gần hắn, liền xem như ngươi dùng tiền quân vây quanh hắn, chỉ sợ cũng không giết được hắn. Mà lại, nếu như Chu Ứng thật sự có mất, ngươi cảm thấy hoàng thượng sẽ tra không được. Lam Ngọc tức giận đối Thường Mậu mắng, phiền muộn trong lòng càng thêm nồng đậm. Giết Chu Ứng. Tại Liêu Đông lúc, không ít người liền nghĩ qua, nhưng người nào có thể làm được? Lại mà, nếu quả như thật dám động thủ, đó chính là thật quá ngu xuẩn, tự tìm đường chết. Thật cảm thấy hiện nay hoàng thượng cầm ý liễu vệ không tồn tại sao? Vậy làm sao bây giờ? Lần này Bắc Phạt thế nhưng là liên quan đến đại cứu tấn vị quốc công a, cũng không thể để kia thối tiểu tử làm hỏng. Thường Mậu lo lắng nói, cho mày cùng một chỗ, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn là thật là Lam Ngọc mà lo lắng. Ai? Lam Ngọc lần nữa hít một hơi, toàn bộ người như là bị rút đi lực khí, một mặt thất bại dựa vào trên ghế, thái tử điện hạ nói, lần này Bắc Phạt chỉ cần lấy được công tích, tự sẽ bảo đảm ta tấn quốc công. Nguyên bản trong lòng ta nghĩ là lấy được đại công, để cái này quốc công tấn đến danh chính ngôn thuận, cũng không cho thái tử điện hạ thất vọng. Nhưng hôm nay xem ra, nhất định là muốn bị Chu Ứng để lên một đầu. Thôi, đi một bước nhìn một bước đi, hắn thống binh năng lực như thế, có lẽ là ta thật không bằng hắn đi. Về sau, tận khả năng tránh đi hắn đi, hắn đã triệt để đã có thành tựu, căn bản không phải chúng ta có thể áp chế. Mà lại hoàng thượng đối với hắn cũng càng làm trọng hơn dùng, đến nay áp chế ta Hoài Tây, tung biết thành ý, không thể thế nhưng. Nghe nói như thế, Thường Mậu sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hình như có không cam lòng, có thể miệng ngậm ngừng, tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng lại, đồng dạng là lòng tràn đầy không thể thế nhưng. Nguyên đều, Bắc Nguyên triều nghị đại điện. Báo. Một tiếng chói tai kêu gọi phá vỡ triều đình nguyên bản coi như bình tĩnh an ổn không khí. Khởi bẩm hoàng thượng, việc lớn không tốt. Một tên lính liên lạc thần sắc bối rối, bước chân lảo đảo xông vào đại điện, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, âm thanh run rẩy lợi hại. Đại tướng quân, đại tướng quân, chết trận. Mấy chữ này như là sét đánh trời nắng, trong nháy mắt làm cho cả Bắc Nguyên triều đình sôi trào. Phá vỡ trên triều đình bình tĩnh. Đoạn thời gian này, Bắc Nguyên tầng tầng bố phòng, điều động 10 vạn thiết kỵ đi tiến công quân mình, càng có hơn 30 vạn bộ tốt phòng thủ các vệ thành chỗ mấu chốt, khiến cho Nguyên đều nhìn an ổn vô cùng. Cho dù là một mực lo lắng Nguyên đế, cũng tạm thời buông lòng căng cứng thần kinh, cảm thấy đánh tan quân mình là ổn. Có thể giờ phút này, bất thình lình cấp báo, trong nháy mắt đem tất cả bình tĩnh đánh trúng vỡ nát. Ngồi tại trên long ỷ Nguyên đế, sắc mặt đống nhiên đại biến, so với hắn nghe được con trai mình địa bảo nô chiến tử lúc còn muốn hoảng sợ luôn uống. Hắn đột nhiên đứng dậy, hai tay nắm chắc long ỷ làn can, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, gắt gao nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất cấp báo binh, thanh âm bởi vì bối rối cùng chấn kinh mà trở nên khàn khàn. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Hoàng thượng, cấp báo binh dọa đến toàn thân phát run, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đại tướng quân, chết trận. Ta đại nguyên 10 vạn thiết kỵ, thương vong thảm trọng, đã bị quân mình đánh tan. Theo tam hoàng tử bẩm báo, ta đại nguyên 10 vạn thiết kỵ trốn về vệ thành không đến 2 vạn, mà lại phần lớn vẫn là bị thương. Lính liên lạc thanh âm mang theo khó tả hoảng sợ, tại cái này triều nghị đại điện bên trong quân quần. Mấy câu nói đó, mỗi một chữ cũng giống như trọng truy, hung hăng nện ở cái này Bắc Nguyên triều thần đáy lòng. Nghe được cái này, cả triều Bắc Nguyên văn võ đại thần toàn bộ đều là thần sắc đại biến. Trên triều đình, một mảnh xôn xao, đám đại thần châu đầu ghé tai, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng lo lắng. Giờ này khắc này, cái này tình huống hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Làm sao lại như vậy? Này làm sao biết? Nguyên đế giờ phút này cũng hoàn toàn ngốc trệ, biểu lộ cứng ngắc, bước chân lảo đảo, phản phất tùy thời đều muốn té xỉu trên đất. Chấm 10 vạn thiết kỵ à, đây chính là ta đại nguyên tinh nhuệ nhất thiết kỵ, quân minh làm sao có thể là đối thủ? Nguyên đế thanh âm bên trong mang theo một loại tuyệt vọng. Hiển nhiên, chương 167, Lam Ngọc thất bại. Tin chiến thắng Lâm Ứng Thiên. Đại thắng. 2, chương 167, Lam Ngọc thất bại. Tin chiến thắng Lâm Ứng Thiên. Đại thắng. 2, hắn không muốn tin tưởng sự thật này, càng không cách nào tiếp nhận thảm như vậy bại. Hoàng thượng, thất liệt môn thấy thế, lập tức đứng ra, thần sắc trấn định, ngựa khí kiên định nói ra, ở trong đó, nhất định có duyên cớ. Đừng quá mức lo lắng, ta đại nguyên thiết kỵ thiên hạ vô song, quân minh tuyệt không có khả năng là đối thủ. Mà lại đại tướng quân lựa chọn hoàng gia nông trường làm cùng quân minh giao đấu chi địa, cái này thích hợp ta đại nguyên thiết kỵ chủ sát, thế không thể đỡ, quân minh coi như lại như thế nào lợi hại cũng không thể nào là đối thủ. Thất liệt môn ý đồ dùng những lời này trấn an Nguyên đế, đồng thời cũng là tại cho mình cùng trên triều đình chúng thần mấy phần an ủi. Nghe vậy, Nguyên đế dần dần lấy lại tinh thần, giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, trong mắt lóe lên ánh sáng hy vọng, không sai, thừa tướng ngươi nói đúng. Chấm 10 vạn Bắc Nguyên thiết kỵ, như thế nào rơi vào một cái tan tác chi cục? Coi như quân minh có thiên môn hỏa pháo, nhưng tại ta thiết kỵ trước mặt, hắn cũng không có khả năng thắng. Nguyên đế vừa nói, một bên giống như là tại tìm cho mình lý do, ý đồ thuyết phục chính mình đây hết thảy đều không phải là thật. Lấy lại tinh thần, Nguyên đế lập tức nhìn về phía lính liên lạc, trong mắt mang theo vẻ mong đợi, gần như khẩn cầu hỏi, tựa hồ muốn nghe được không đồng dạng kết quả, nói cho chấm, tin tức này là giả. Hoàng thượng, lính liên lạc run rẩy thân thể, dãy rủa do dự nói ra, cái này cấp báo là thật, chính là tam hoàng tử tự thân lên đấu, càng là đạt được rất nhiều trốn về vệ thành kỵ binh các huynh đệ căn cứ chính xác thực. Chu ứng, là kia minh tướng Chu ứng, hắn tự tay giết đại tướng quân. Không chỉ có như thế, ta Bắc Nguyên 10 vạn thiết kỵ sở dĩ sẽ bị thua, cũng không phải là hoàn toàn là bị quân minh chính diện đánh tan, mà là quân minh trước đó bố trí mai phục, bày xuống một cái chuyên môn khắc chế ta đại nguyên thiết kỵ quân trận, để cho ta đại nguyên gần như một nửa kỵ binh bị nhốt ở đây trận. Cuối cùng, minh tướng Chu ứng xuất minh quốc kỵ binh nên chiến đại tướng quân, chính diện đánh tan ta đại nguyên kỵ binh, đại tướng quân cũng bất hạnh bị Chu ứng giết chết. Cấp báo binh cúi đầu, thanh âm càng ngày càng nhỏ, hắn thậm chí cũng không dám ngẩng đầu, sợ bị thịnh nộ Nguyên đế trực tiếp giết đi. Quân trận phục sát, chính diện đánh tan. Nguyên đế sắc mặt triệt để trở nên trắng bệnh, phản phất bị rút đi tất cả lực khí. Phù phù một tiếng, trực tiếp ngồi liệt tại trên long ỷ, ánh mắt trống rỗng, tự lẩm bẩm, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Hắn gần như điên cuồng gào thét, thanh âm khàn giọng, tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hoàng thượng bất giận, trên triều đình quần thần lớn tiếng cao giọng nói, nhao nhao quỳ xuống, thanh âm chỉnh tề mà vang dội, ý đồ dùng cái này đến lắng lại Nguyên đế lửa giận. Giờ khắc này, một cỗ khó tả kiềm chế khí tức quét sạch toàn bộ triều đình, để cho người ta cơ hồ không thở nổi. Thưa tướng, thái úy, Nguyên đế hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm thất liệt môn còn có mọi dợ, thanh âm mang theo run rẩy, các ngươi nói cho chớm, làm sao lại bại? Đây không có khả năng a. Hoàng thượng, thất liệt môn lập tức tiến lên một bước, cung kính nói ra, quân minh xảo trá, bọn hắn tất nhiên là dùng âm mưu quỷ kế mới thắng qua ta đại nguyên thiết kỵ. Nhưng hoàng thượng không cần kinh hoàng, cho dù thiết kỵ bại, ta đại nguyên còn có vài tòa vệ thành phòng thủ, còn có mấy chục vạn đại quân phòng thủ. Đại nguyên các huynh đệ chắc chắn thể sống chết bảo hộ hoàng thượng, thủ hộ đại nguyên. Thất liệt môn thanh âm kiên định hữu lực, ý đồ cho Nguyên đế một lần nữa gọi lên lòng tin. Đại nguyên kiên cố nhất 10 tòa biên thành bị quân minh chiếm. Ta đại nguyên mạnh nhất tinh nhuệ, đủ quét ngang thiên hạ 10 vạn thiết kỵ, cũng bị quân minh đánh tan. Bây giờ còn lại binh lực thật sự có thể ngăn cản quân Minh sao? Nguyên Đế giờ phút này đã có chút luống cuống, trong ánh mắt của hắn tràn đầy mê mang cùng sợ hãi, đối tương lai tràn đầy lo lắng. Hoàng thượng yên tâm, ta Đại Nguyên binh sĩ nhất định sẽ thủ hộ Đại Nguyên, bảo vệ tốt hoàng thượng. Thất Liệt Môn lần nữa lớn tiếng nói, hiện ra hắn trung thành. Hoàng thượng, mọi giờ đứng ra, một mặt trịnh trọng, lớn tiếng khởi bẩm nói, thần vẫn là câu nói kia, ta Đại Nguyên cương thổ không còn gì để mất, nhưng hoàng thượng an nguy thì hơi trọng yếu hơn. Bây giờ ta Đại Nguyên thiết kỵ đều bại, có thể thấy được quân Minh chiến lực cường hành. Lần này quân Minh xâm phạm mục đích rất rõ ràng, đó chính là muốn vong ta Đại Nguyên triều đình, vong hoàng thượng. Vì Đại Nguyên hưng thịnh, vì Đại Nguyên trường tồn, còn xin hoàng thượng sớm ngày di giá tổ địa. Chỉ có như vậy mới có thể tiến tới có độ. Cho dù ngày khác đô thành có sai lầm, cũng có thể bảo đảm hoàng thượng thánh giá an toàn. Mọi giờ trong giọng nói tràn đầy sầu lo, hắn biết rõ thời khắc này thế cục nguy cấp, hy vọng Nguyên Đế có thể vì đại cục suy nghĩ, càng là vì bảo toàn hắn nguyên đỉnh căn cơ. Một khi Nguyên Đế có sai lầm, hắn Bắc Nguyên liền thật xong. Mà lần này, so với lần thứ nhất đưa ra này đề nghị lúc bài xích, lần này Nguyên Đế đã có chút động tâm. Bất quá, trong ánh mắt của hắn vẫn là có một chút do dự, mặc dù không muốn ly khai cái này xa hoa thành trì, có thể nghĩ với bản thân tính mạng an nguy, tựa hồ ly khai cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Nhớ tới Quỷ Lực Xích trước đó thống binh lúc hăng hái, mà bây giờ lại bị Minh tướng chém đầu, 10 vạn thiết kỵ bị trọng thương hủy diệt, Nguyên Đế ngoại trừ đau lòng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là sợ hãi thật sâu. Đang chờ Nguyên Đế chuẩn bị mở miệng đáp ứng, để mọi dợ chuẩn bị rút về tổ địa sự tình lúc. Hoàng thượng, tuyệt đối không thể a. Lập tức liền có một cái đại thần đứng dậy, 10 phần nghiêm nghị phản đối nói. Người này chính là Quỷ Lực Xích trưởng tử, cũng là Quỷ Lực Xích chỗ bộ lạc đại công tử, Ma Nhi Khả Nhi. Bây giờ Quỷ Lực Xích đã chết tử, kia tương lai trưởng khống bộ lạc người đại khái suất chính là hắn. Phụ thân ta vì Đại Nguyên, chiến tử xa trường, chết tại Minh tướng trong tay. Đây đều là vì Đại Nguyên, vì bảo hộ hoàng thượng. Nếu như hoàng thượng trốn về tổ địa, nay lại để đóng tại vệ thành vô số binh sĩ thất vọng đau khổ, càng sẽ để cho ta Đại Nguyên cơ nghiệp không còn. Hoàng thượng chính là ta Đại Nguyên hoàng đế, càng là ta Đại Nguyên binh sĩ trụ cột. Trừ khi thật vệ thành thất thủ nguy cấp đô thành, nếu không hoàng thượng tuyệt đối không lưu lại, bằng không các minh đệ sĩ khí tang, Đại Nguyên chắc chắn sẽ bị Minh quốc chiếm đoạt a. Ma Nhi Khả Nhi một mặt nghiêm nghị nói, thanh âm to lớn mà kiên định. Nghe, hắn trong lời nói tràn đầy đối Nguyên đỉnh trung thành, nhưng càng nhiều vẫn là hy vọng Nguyên đế lưu tại đô thành. Thần tán thành, còn xin hoàng thượng nghĩ lại. Hoàng thượng lại không thể rút về tổ địa a. Vì Đại Nguyên giang sơn vĩnh cố, còn xin hoàng thượng tọa trấn đô thành, chúng thần tất cùng quân Minh quyết nhất tử chiến. Theo sát Ma Nhi Khả Nhi tiếng nói rơi xuống, từng cái Bắc Nguyên đại thần nhao nhao đứng ra phản đối. Thanh âm của bọn hắn liên tiếp trên triều đình quanh quẩn, biểu đạt thái độ của bọn hắn cùng quyết tâm. Chính là không biết rõ có mấy phần thành tâm, mấy phần thực lòng. Một màn này, cùng trước đây Quỷ Lực Xích đề nghị lúc tình cảnh không có sai biệt. Cái này, nguyên bản đã trong lòng còn có thoái ý Nguyên Đế lập tức do dự. Trong mắt của hắn tràn đầy xoan suýt, một mặt là đối tự thân an nguy lo lắng, một mặt khác là đối đám đại thần lời nói lo lắng. Nếu quả như thật bởi vì hắn rút lui để quân đội sĩ khí mất sạch, kia không thể nghi ngờ là đem Đại Nguyên đẩy hướng nguy hiểm hơn hoàn cảnh. Mà lại, Nguyên Đế cũng thực sự không muốn tại tổ địa loại kia thiên viễn địa phương trường cư. Nếu như hoàng thượng có mất, kia mới có thể để cho ta Đại Nguyên bất ổn. Trong lòng các ngươi suy nghĩ, đơn giản chính là riêng phần mình bộ lạc lợi ích. Bây giờ thời khắc, chẳng lẽ các ngươi thật muốn để Minh quốc chiếm đoạt ta Đại Nguyên hay sao? Nhìn xem hơn phân nửa triều đình đại thần đều đứng ra phản đối, mọi dợ mười phần phẫn nộ quá to. Sắc mặt của hắn đỏ bừng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận, đối với mấy cái này đại thần hành vi cảm thấy vô cùng tức giận. Nhưng, đó căn bản không dọa được bọn hắn. Thái úy, Ma Nhi Khả Nhi quay đầu, lạnh lùng đối mọi dợ nói, phụ thân ta vì Đại Nguyên đã chiến tử xa trường, chẳng lẽ cái này còn không phải là vì Đại Nguyên tận trung? Ma Nhi Khả Nhi cũng là xuất hiện nhiều phẫn nộ, trực tiếp chuyển ra đã chiến tử phụ thân, mà ánh mắt cũng là không sợ hai chút nào nhìn chăm chú mọi dợ, đạo khách thành chủ. Rất nhiều nguyên bản thuộc về Quỷ Lực Xích thủ hạ cả đám đều đối mọi dợ trợn mắt nhìn, trên triều đình, trong nháy mắt tràn ngập lên một loại quỷ dị mà không khí khẩn trương, phảng phất hết sức căng thẳng. Đối mặt cái này một bắt bỏ, mọi dợ biến sắc, nhất thời nghẹn lời, cũng không biết rõ như thế nào phản bác. Dù sao Quỷ Lực Xích là thật chết trận, đây là không cách nào cải biến sự thật. Mặc dù lấy mọi dợ đối Quỷ Lực Xích hiểu rõ, tuyệt đối không có khả năng vứt bỏ tính mạng của mình, nhưng chết cũng chính là chết rồi. Thái úy, thôi. Nguyên Đế hít một hơi, thần sắc mỏi mệt, trầm giọng nói, "Trẫm thân là Đại Nguyên hoàng đế, nên cùng Đại Nguyên binh sĩ cùng tồn tại. Quy về tổ địa chi nghị, tạm thời cũng không cần để đi." Nguyên Đế thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn nghe theo đại đa số đại thần ý kiến. Dù sao, nếu như thật lui, kia toàn bộ triều đình tâm tất cả giải tán, những này dựa vào các bộ lạc triệu tập mà đến binh lực cũng đã thành một chuyện cười, sẽ không lại thủ vững. Những này, Nguyên Đế tự nhiên là rõ ràng. Hoàng thượng thánh minh. Ma Nhi Khả Nhi lúc này quỳ xuống đất cúi đầu, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác vẻ đắc ý hoàng thượng thánh minh. Rất nhiều đại thần cũng là nhao nhao một quỳ, cùng kêu lên hô to, thanh âm vang vọng toàn bộ triều đình. Tựa hồ Nguyên Đế thật là vô cùng thánh minh. Mà mọi dợ thấy cảnh này về sau, trong mắt lại là mang theo thật sâu bất đắc dĩ. Hắn có chút túi đầu xuống, trong lòng âm thầm thở dài, hắn đã nhìn thấu thế cục, nếu như Nguyên Đế tiếp tục lưu lại, hậu quả khó liệu a. Thế nhưng là trên triều đình đại thần mỗi người có tâm tư riêng, hắn cho dù nhìn ra nguy cơ, nhưng cũng bất lực cải biến đây hết thảy. Phụ thân, ngươi yên tâm. Tại quỳ đi xuống Ma Nhi Khả Nhi trong mắt, lóe ra dạ tâm và mang, hắn ở trong lòng âm thầm thể, nguyện vọng của ngươi, nhi tử nhất định sẽ thay ngươi hoàn thành. Đại Minh đô thành, ứng thiên thành. Cửa thành chỗ, vẫn như cũng là một mảnh rộn rộn ràng ràng cảnh tượng. ánh nắng vẩy vào trên mặt đất, cho tòa này phồn hoa đô thành phủ thêm một tầng màu vàng kim quang huy. Lui tới bách tính, hoặc chọn trọng trách, hoặc đẩy xe nhỏ, có thứ tự xếp hàng vào thành. Trên mặt của bọn hắn, có mang theo mọi bệnh, có mang theo trở mong, còn có mang theo một tia đối với cuộc sống thỏa mãn. Dù sao Đại Minh đô thành, cơ hội vô hạn. Cũng đúng lúc này, đạp đạp, đạp đạp đạp, từng đợt dồn dập móng ngựa đạp động âm thanh từ ngoài thành quan đạo từ xa mà đến gần truyền đến. Thanh âm kia như là giày đạp nhịp trống, mang theo một loại cấp bách cảm giác. Rất nhiều người nhao nhao dừng lại động tác trong tay, hiếu kỳ hướng về ngoài thành quan đạo nhìn lại. Chỉ gặp ba thất quái kỵ hướng về ứng thiên thành chạy nhanh đến. Trên lưng ngựa tướng sĩ thần sắc chuyên chú. Sau lưng của bọn hắn, riêng phần mình cắm lệnh kỳ, trong gió liệt liệt rung động. Mà tại ba cái quái kỵ sau lưng, riêng phần mình dẫn dắt một thất không người chiến mã. Hiển nhiên, bọn hắn là một đường tại dịch trạm thay ngựa kỵ hành mà đến, chỉ vì bằng nhanh nhất tốc độ truyền lại tin tức. Cấp báo lâm đều, nhanh chóng mở đường. Canh giữ tại cửa thành thiên hộ lập tức quát lớn. Thanh âm của hắn lập tức ở trước cửa thành tản ra. Lập tức, nguyên bản có chút chen chúc vào thành thông đạo cấp tốc được mở mang ra. Chúng phòng thủ cửa thành quân tốt nhau nhau hành động, bọn hắn cầm trong tay trường thương, duy trì lấy trật tự, cấm chỉ bất luận kẻ nào xâm nhập đầu này đường hầm khẩn cấp. Làm cái này ba thất khoái kỵ cấp tốc tới gần cửa thành về sau, ba cái cấp báo binh cũng là nhao nhao hô lớn, Bắc phạt đại thắng, Bắc phạt đại thắng. Thanh âm của bọn hắn cao vút sục sôi, tràn đầy vui sướng cùng tự hào. Bọn hắn phi nhanh mà về, nhưng đại thắng thanh âm lại theo bọn hắn kêu gọi cấp tốc truyền ra. Điều này cũng làm cho ngoài thành xếp hàng bách tính, còn có bên trong thành bách tính nghe được về sau, phần lớn đều là trên mặt vui mừng. Bắc phạt đại thắng, có thể xưng là đại thắng, tất nhiên thu hoạch không nhỏ. Các ngươi nói Bắc phạt đại quân có phải hay không đem nguyên đế cho bắt giữ a? Một cái tuổi trẻ nam tử hưng phấn nói, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang. Không thể nào, Bắc Nguyên coi như yếu hơn nữa, bọn hắn cũng là hùng cứ một phương đại quốc, nhân khẩu cộng lại mấy ngàn vạn, hẳn không có dễ dàng như vậy bị đánh đổ a. Một cái khác lớn tuổi một chút nam tử lắc đầu, đưa ra cái nhìn của mình. Ta cũng cảm thấy là Bắc Nguyên không có dễ dàng như vậy bị đánh đổ. Xem chừng là trên chiến trường chạm diện Bắc Nguyên rất nhiều, lại chiếm bao nhiêu thành trì. Lại có người phụ hòa nói, dù sao làm Đại Minh con dân, đem những cái kia thát tử giết sạch mới là vương đạo, các ngươi là không biết rõ lấy trước kia chút thát tử có bao nhiêu hung ác. Một cái lao giả nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia cừu hận. Không sai, Đại Minh tất thắng, tất diệt Bắc Nguyên. Rất nhiều bách tính nao nao nghị luận lên, thanh âm của bọn hắn đan vào một chỗ, tràn đầy đối diện Bắc Nguyên chờ mong. Mà giờ khắc này, ba cái quái kỵ cấp báo đã nhập ứng thiên trong hoàng cung. Trong đó một cái cấp báo binh cầm trong tay cấp báo ống trúc, một cái tay nâng lấy một cái hộp gỗ nhỏ, còn có một cái tay nâng lấy một thanh kiếm, bước nhanh hướng về Phụng Thiên đại điện mà đi. Chương 168, Chu Nguyên Chương, quan quân bá, chính là thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Một, chương 168, Chu Nguyên Chương, quan quân bá, chính là thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Một, Phụng Thiên điện bên trong, hoàn toàn như trước đây trang nghiêm túc mục, uy nghiêm cảm giác bao phủ toàn bộ đại điện bên trong. Trong điện bên ngoài đứng trang nghiêm cấm vệ quân, đều là khôi giáp lấy thân, cầm trong tay binh khí, tăng thêm mấy phần trang trọng. Văn võ bá quan thân mang đại minh quan bảo, trong điện sắp xếp có thứ tự, bọn hắn phân loại hai bên ban liệt, dáng người thẳng, thần sắc cung kính, có thứ tự thượng đấu. Triều nghị thượng đấu sự tình, kiện kiện đều là quốc chi nặng sự tình. Đám đại thần thượng đấu thanh âm trong điện quanh quẩn, hoặc sục sôi phân trần, hoặc trầm ổn phân tích, mỗi một câu nói đều liên quan đến lấy đại minh quốc chính, mà từ Bắc phạt mở ra về sau, mỗi một lần triều nghị rất lớn độ dài đều là cùng Bắc phạt sự tình có quan hệ. Nhưng vào lúc này, một trận dồn dập tiếng bước chân từ ngoài điện truyền đến, phá vỡ triều đình tiết tấu. Cấm vệ quân thống lĩnh bất chấn, thân mang sáng rõ áo giáp, bộ pháp vội vàng nhưng lại không mất ổn trọng đi vào bên trong đại điện. Nhập điện về sau, Quách Chấn mang trên mặt khó mà ức chế vẻ kích động, cung kính nhìn xem trên long ỷ Chu Nguyên Chương, cao giọng khởi bẩm nói, khởi bẩm hoàng thượng, Quách Anh đại tướng quân phái cấp báo thượng đấu, Bắc phạt đại thắng. Cấp báo binh bây giờ ngay tại ngoài điện chờ. Quách Chấn sở dĩ cao hứng như thế, tự nhiên là bởi vì lần này thống binh Bắc phạt đại tướng quân là hắn phụ thân. Thoại âm rơi xuống, nguyên bản chuyên chú vào triều nghị cả triều văn võ, ánh mắt nhao nhao tụ đến, rơi vào Quách Chấn trên thân. Trong lúc nhất thời, bên trong đại điện phảng phất thời gian đều dừng lại một cái chớp mắt, tất cả mọi người bị bất thình lình tin tức hấp dẫn. Đại thắng. Trên long ỷ Chu Nguyên Chương, nguyên bản trầm ổn uy nghiêm trên mặt cũng lên mấy phần gợn sóng. Hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể, mang theo vài phần chờ mong. Lại đến triều đình ban trong hàng văn võ quan viên, đồng dạng cũng là trên mặt của mỗi người đều lộ ra hiếu kỳ cùng chờ mong. Không hề nghi ngờ, đại thắng hai chữ, cái này liền đủ để kích thích ngàn cơn sóng, rung động lòng người. Tuyên, lập tức cho ta tuyên tiền đến. Chu Nguyên Chương lúc này hô lớn, trong thanh âm mang theo ngày bình thường hiếm thấy vội vàng. Mặt già bên trên cũng là cấp tốc hiện lên mong đợi tiểu dung, nụ cười này vừa xuất hiện, cũng là xua tán đi trên triều đình nghiêm túc không khí. Trên cầu thang Chu Tiêu, đồng dạng bị tin tức này hấp dẫn. Có thể được xưng là đại thắng, hẳn là tại Bắc phạt chi chiến lấy được đại thắng quả, bằng không cũng sẽ không biểu thị công khai đại thắng hai chữ. Hoàng thượng có chỉ. Một bên hầu hạ Vân Kỳ, thân mang hoa lệ thái giám phục sức, thanh âm bén nhọn mà rõ ràng lớn tiếng tuyên nói, tuyên cấp báo binh nhập điện yết kiến. Lên tiếng. Ngoài điện, ba cái thân mang nhẹ nhàng đoạn đả cấp báo binh, sắc mặt mỏi mệt nhưng lại mang theo một loại gặp mặt thánh giá kích động. Bọn hắn chia làm một trước hai về sau, bộ pháp chỉnh tề mà nhanh chóng hướng về trong điện đi đến. Tại cái này trang trọng bên trong đại điện, bọn hắn tiếng bước chân lộ ra phá lệ rõ ràng. Thần tham kiến hoàng thượng. Ba cái cấp báo binh nhập điện về sau, động tác đều nhịp, trực tiếp thăm viếng hành lễ. Đồng thời, ba người cũng là đem trong tay mang cấp báo giơ lên cao cao, hiện lên tấu mà lên. miễn lễ bình thân. Chu Nguyên Chương đội vàng quát tay, ngữ khí ở trong mang theo không kịp chờ đợi. Sau đó, Chu Nguyên Chương trực tiếp hỏi, Bắc phạt có gì đại thắng?
Khởi bẩm hoàng thượng.
Cầm đầu cấp báo binh lập tức đem trong tay ống trúc cấp báo giơ lên cao cao, thanh âm to lớn trả lời, đây là đại tướng quân thân bút thượng tấu tin chiến thắng, mời hoàng thượng một duyệt. Không đợi Chu Nguyên Chương mở miệng, phụ dưỡng ở một bên Vân Kỳ lập tức bước nhanh hướng về cấp báo binh đi đến, nhanh chóng nâng lên cấp báo về sau, hắn lại quay người, cẩn thận nghiêm túc hiện lên tấu tại Chu Nguyên Chương trước mặt trên mặt bàn. Ta ngược lại muốn xem lần này Bắc phạt đại quân cho ta mang đến như thế nào đại thắng. Chu Nguyên Chương cười lớn, thanh âm cởi mở. Mà tay của hắn thì là nhanh chóng mở ra cấp báo, lao mắt nhắm lại, chăm chú nhìn phía trên văn tự. Giờ khắc này, cả triều văn võ toàn bộ ánh mắt đều hội tụ tại Chu Nguyên Chương trên thân. Mỗi một cái trong mắt đều mang hiếu kỳ cùng chờ mong. Tại bọn hắn nhìn chăm chú, Chu Nguyên Chương mặt già bên trên biểu lộ từ nguyên bản mỉm cười trở nên kinh dị, hai mắt dần dần trở to, phảng phất thấy được thế gian chuyện khó tin nhất. Cuối cùng, Chu Nguyên Chương hai mắt toàn bộ đều mở to, giống như khó có thể tin. Kéo dài một hồi lâu về sau, tựa hồ là đem cái này tin chiến thắng hoàn toàn nhịn, không có bất luận cái gì bỏ sót sau. Chu Nguyên Chương mới chậm rãi buông ra, mặt già bên trên hiện lên một vòng chưa bao giờ có vẻ động dung. Dù cho là ngày xưa nạp cấp xuất bị trảm, Liêu Đông khôi phục, Chu Nguyên Chương cũng còn biểu hiện được cực kỳ trấn định. Nhưng hôm nay, hắn cái này lộ ra động dung, tựa hồ là thật khó mà bị phục. Tại cả triều văn võ nhìn chăm chú. "Tốt, tốt, tốt." Chu Nguyên Chương cất tiếng cười to đến cùng, giờ phút này không còn bất kỳ ẩn tàng. Tiếng cười trong điện quanh quẩn, tràn đầy vui sướng cùng tự hào. "Ta thật không nghĩ tới." Chu Nguyên Chương cười lớn, tiếp tục nói ra, "Bác phạt có thể cho ta mang đến tốt đẹp như vậy tin tức. Trời phù hộ Đại Minh, trời phù hộ Thanh Vân." Mà bộ dạng này càng là dẫn tới trên triều đình đại thần hiếu kỳ không thôi. "Phu hoàng." Chu Tiêu cười hỏi, mang trên mặt lo lắng cùng hiếu kỳ, "Bác phạt là bực nào đại thắng?" Cả triều văn võ cũng đều là mong mỏi cùng trông mong, toàn bộ ánh mắt tập trung trên người Chu Nguyên Chương. Mấy trăm năm đến nay, Chu Nguyên Chương nắm chặt trong tay tin chiến thắng, giơ lên cao cao, mặt già bên trên tràn đầy một loại hưng phấn khó tả. Ngông cổ kỵ binh tung hoành thiên hạ, quét ngang bát hoàng, thiết kỵ chỗ qua, chính là núi thây biển máu, không người có thể ngăn, không quân có thể ngăn cản. Ngày xưa Ngông cổ thiết kỵ ngựa đạp Trung Nguyên, đem Tống hủy diệt, quét ngang ta Thanh Vân. Nô dịch ta Thanh Vân Trung Nguyên trăm năm. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng thay đổi. Chu Nguyên Chương ngữ khí đột nhiên trở nên kích động lên, "Tiêu Nhi, Bắc Nguyên 10 vạn thiết kỵ, ta Bắc phạt đại quân, đem đánh tan." Chu Nguyên Chương cười to nói, tiếng cười vang vọng triều đình, tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Bắc Nguyên 10 vạn thiết kỵ bị đánh tan rồi. Trên triều đình văn võ nhao nhao ngạc nhiên, đặc biệt là binh bộ thượng thư Đường Đạt, càng là mở to hai mắt, khó có thể tin, Bắc Nguyên 10 vạn thiết kỵ, trước đó binh bộ Đông Đảo đại thần thương nghị cũng không cách đối phó, chỉ có thể tăng thêm quân tốt, tăng thêm hỏa pháo, bây giờ cái này bị đánh tan rồi. Không đợi Đường Đạt suy nghĩ nhiều, sau đó, Chu Nguyên Chương đem trong tay tin chiến thắng đối một bên Vân Kỳ một đưa, thần sắc cũng dần dần trở nên nghiêm túc lên, tuyên đọc: "Khôi phục uy nghiêm, không thể nghi ngờ. Nô tỳ lĩnh chỉ." Vân Kỳ hai tay nâng lên tin chiến thắng, động tác trang trọng. Chậm rãi mở ra sau khi, hắn mặt hướng cả triều văn võ, lớn tiếng tuyên đọc: "Thần quốc anh, phía Bắc phạt đại thắng chiến quả, thượng tấu hoàng thượng." Thanh âm trong điện vang vọng, rõ ràng có thể nghe. "Từ ta Bắc phạt hai đường đại quân công phá Bắc Nguyên 10 tòa biên thành, phá Bắc Nguyên biên cảnh phòng tuyến, Bắc Nguyên triệu tập trọng binh, bảo vệ hắn đô thành chỗ." Khắc. Bắc Nguyên tại hắn Bắc Cương nội địa điều động 10 vạn Bắc Nguyên thiết kỵ, tại Bắc Nguyên hoàng gia nông trường lấy kỵ binh ngăn cản, ý chính diện đánh tan ta Bắc phạt chi quân. Đối mặt 10 vạn Bắc Nguyên thiết kỵ, thần cũng không cách nào ứng đối, Bắc Nguyên kỵ binh chi chiến lực, thiên hạ vô song. Ta Bắc phạt đại quân tổng cộng lại kỵ binh bất quá hơn 6 vạn chúng, đều là lấy bộ tốt là chủ yếu, căn bản là không có cách nên chiến Bắc Nguyên thiết kỵ. Mà Bắc Nguyên thiết kỵ vị trí, càng là rộng lớn vô biên bình nguyên, thần khổ tư minh tưởng, không cách nào nên chiến, không cách nào phá địch. Thời khắc nguy cấp, Vân Kỳ thanh âm đột nhiên đề cao, Bắc phạt hai đường đại quân đại linh chỉ huy sứ, quan quân bá chu ứng, đưa ra phá địch chi pháp. Bố trí ngày xưa thịnh đường thời điểm, chuyên khắc kỵ binh trùng sát chi trận, tên là nói chuyện. Thần gặp quan quân bá đối với cái này chiến tự tin mà đối đãi, liền đem hai đường đại quân phân phối quyền lực giao cho hắn chấp trưởng, bảy trận nên chiến. Đợi đến trận thành nên chiến ngày, quan quân bá lấy nói chuyện vây giết hơn 4 vạn chúng Bắc Nguyên thiết kỵ, tổn hao nhiều Bắc Nguyên kỵ binh chiến lực. Về sau, quan quân bá tự mình dẫn sớm đã chuẩn bị chiến đấu mà đối đãi 4 vạn kỵ binh, nên chiến còn lại gần 6 vạn thiết kỵ, cũng chiến thắng. Vân Kỳ thanh âm càng thêm cao vút, quan quân bá hôn trạm Bắc Nguyên đại tướng quân Quỷ Lực Xích, chính diện chém giết Bắc Nguyên kỵ binh gần 2 vạn chúng, ta Đại Minh kỵ binh, đại thắng chi. Luận kỵ binh, ta Đại Minh chỉ có 4 vạn. Bắc Nguyên kỵ binh tuy là trận vây khốn hơn 4 vạn, vẫn có gần 6 vạn chúng. Mấy trăm năm đến nay, từ Mông Cổ lập, từ Nguyên tồn. Nguyên chi kỵ binh liền vì thiên hạ vô song, quét ngang thiên hạ, vô địch thiên hạ. Này, Vân Kỳ thanh âm đạt đến đỉnh điểm, phản phất muốn xông phá đỉnh điện, ta Đại Minh quan quân bá, không thẹn với quan quân chi danh, lấy kém chi kỵ binh, chính diện đánh tan Bắc Nguyên kỵ binh chi tinh nhuệ, đại thắng chi. Từ đó, ta Đại Minh kỵ binh chính là thiên hạ số 1, thiên hạ vô song. Vân Kỳ lớn tiếng tuyên đọc, thanh âm khàn khàn tại toàn bộ trên triều đình vang vọng. Tuy là thái giám, tuy là không chọn vẹn người, thế nhưng là tại tuyên đọc cái này một phong tin chiến thắng một khắc, Vân Kỳ thanh âm cũng là 10 phần cao vút, động dung. Trên mặt của hắn cũng đầy là kích động cùng tự hào. Mà trên triều đình, tất cả văn võ toàn bộ đều khiếp sợ nhìn xem. Nếu như chỉ là phổ thông phá thành chi công, tại Bắc phạt trận đấu lúc, Chu Ứng liền đã lấy được công thành, đồng thời tin chiến thắng về ứng thiên. Kia thời điểm, quân thân mặc dù kinh ngạc Chu Ứng lại lập công mới, nhưng có Chu Ứng tại Liêu Đông chi chiến biểu hiện, tựa hồ cả triều văn võ đều đã quen thuộc, đồng thời đều có chút cảm thấy Chu Ứng lập xuống chiến công cũng không có bao nhiêu kỳ quái. Dù sao, trước đây Liêu Đông Chi chiến Chu Ứng danh tự trên triều đình xuất hiện quá nhiều lần, mà lại cũng nhận được hiện nay hoàng thượng cùng thái tử coi trọng. Nhưng lần này, không giống với Dĩ Vãng a. Bắc Nguyên Thiết Kỵ, cái này một cái danh từ đã là ngày xưa mông cổ, đại nguyên đại danh tử. Cho dù Bắc Nguyên bị Đại Minh từ Trung Nguyên đại địa bên trên đuổi ra ngoài, nhưng Bắc Nguyên Thiết Kỵ cường đại còn tại. Nhưng lần này, uy danh cường đại mấy trăm năm Bắc Nguyên Thiết Kỵ bại, hơn nữa còn là thua ở hắn Đại Minh kỵ binh trong tay. Cái này một cái ý nghĩa, không cần nhiều lời, cái này sẽ là ghi vào sử sách một trận đại thắng. Cái này lại làm sao không làm cho người động dung, chấn kinh. Chương 168, Chu Nguyên Chương, quan quân bá, chính là thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. 2, chương 168, Chu Nguyên Chương, quan quân bá, chính là thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. 2, khó trách Quách Anh sẽ như thế coi trọng, không tiếc lấy đại thắng chi danh cấp báo đưa tin mà về, nguyên lai là lấy được dạng này thắng quả. Một vị đại thần nhịn không được thấp giọng nói, tràn đầy sợ hãi thán phục. Bắc Nguyên Thiết Kỵ, uy danh vô hạn, thiên hạ vô song. Vậy mà thua ở ta Đại Minh kỵ binh trong tay, cái này quả nhiên là đại thắng, chưa bao giờ có đại thắng. Một vị khác có chút lao thái đại thần cũng cảm thán nói, khắp khuôn mặt là kích động đỏ ửng. Sử sách vĩnh nhớ à, khó trách hoàng thượng như vậy cao hứng, từ nay về sau, Bắc Nguyên Thiết Kỵ chi danh sẽ không còn thiên hạ đệ nhất, mà ta Đại Minh kỵ binh mới là thiên hạ đệ nhất. Bắc Nguyên Thiết Kỵ uy danh, không còn. Ta Đại Minh đem Bắc Nguyên đuổi ra khỏi Trung Nguyên, tái tạo Thanh Vân Đại Minh, khôi phục Liêu Đông, chính là hoàn toàn tố ta Thanh Vân bản đồ, mà lần này đem Bắc Nguyên Thiết Kỵ chính diện đánh tan, đây cũng là triệt để rửa sạch ngày xưa Mông Cổ Thiết Kỵ sát nhập vào Trung Nguyên, tàn sát ta Thanh Vân nợ máu. Từ đó, Mông Cổ Thiết Kỵ, Bắc Nguyên Thiết Kỵ chính là lịch sử bụi bặm. Ta Đại Minh Thiết Kỵ mới là mạnh nhất. Không tệ. Này đại thắng, chán quá hay. Ta Đại Minh Thiết Kỵ chính là thiên hạ đệ nhất. Không tệ. Nghe cái này đại thắng chiến báo sau, trên triều đình rất nhiều đại thần nhịn không được nghị luận lên, thậm chí rất nhiều đến cuối cùng đều lớn tiếng khen hay, khó mà che giấu kích động. So với cướp đoạt cương thổ, loại này chính diện đánh tan không ai bị nổi Bắc Nguyên kỵ binh, mới là đủ phấn chấn lòng người đại thắng. Mấy trăm năm Thanh Vân hổ thẹn, rửa sạch. Trong lúc nhất thời, theo Vân Kỳ thanh âm dừng lại một khắc, toàn bộ triều đình đều có một loại không lời sôi trào. Đám đại thần trên mặt có kích động, có tự hào, cũng có đôi bắc phạt thành công ước mơ. Chu Ứng, Chu Tiêu giờ phút này cũng là nở nụ cười, mang trên mặt vui mừng cùng tinh tán. Cô, quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi vậy mà như thế xuất sắc, xuất lĩnh ta Đại Minh kỵ binh chính diện đánh tan Bắc Nguyên Thiết Kỵ. Chu Tiêu đáy lòng âm thầm nghĩ tới, đối Chu Ứng càng thêm coi trọng. Mà lúc này, Vân Kỳ tiếp tục tuyên đọc nói, lần này, ta Đại Minh cùng Bắc Nguyên 10 vạn thiết kỵ chi chiến đã kết thúc. Thần cùng trong quân chư tướng thống kê chiến quả. Thanh âm lần nữa phá vỡ triều đình ồn ào náo động. Bắc Nguyên 10 vạn thiết kỵ, đao tẩu không đến hơn 2 vạn chúng. Quân ta bắt được Nguyên kỵ binh hơn 3 vạn chúng, tổng cộng chém giết siêu 4 vạn chúng. Quân ta chiến tử không đến vạn chúng, đại thắng. Trận chiến này không chỉ có thành công đánh tan Bắc Nguyên mạnh nhất tinh nhuệ kỵ binh, càng thu hoạch chiến mã đồ quân nhu vô số, kỹ càng thống kê số lượng, thần sẽ lấy đô trấn phụ thượng bẩm binh bộ, thượng tấu hoàng thượng. Khắc. Vân Kỳ hơi dừng lại một cái, Bắc Nguyên 10 vạn thiết kỵ đã đánh tan, quân ta con đường phía trước ngăn cản đã tiêu. Thần sẽ xuất lĩnh Bắc phạt đại quân, mau chóng công phá Nguyên đều, hủy diệt Nguyên đỉnh, định không cô phụ hoàng thượng kỳ vọng. Tuyên đọc đến đây, cái này một phong tin chiến thắng đã xong. Cái này một phong tin chiến thắng tuyên đọc xuống tới, Quách Anh cũng không có vì chính mình thành công, cũng không có là Lý Cảnh Long thành công, mà là thật sự đem lần này tại Bắc Nguyên hoàng gia nông trường đại chiến tiền căn hậu quả, chính là về phần cuối cùng đánh tan Bắc Nguyên thiết kỵ chiến quả kỹ càng được đấu, Chu Ứng chiến công không có bất luận cái gì một phần bỏ sót, hoàn toàn trên mặt đất đấu. Cái này một phong tin chiến thắng ngoại trừ là thượng tấu đánh tan Bắc Nguyên thiết kỵ, Tố Thanh Vân thiết kỵ uy thế chi công bên ngoài, càng là Quách Anh tự mình đang vì Chu Ứng thành công. Một trận chiến này, đánh cho quá đẹp. Quách Anh cũng rõ ràng biết không Chu Ứng bố trí nạ cổ chế Bắc Nguyên kỵ binh nói chuyện, bằng hắn là không cách nào cải biến chiến cuộc. Dù sao nói cho cùng, tại đại chiến ngay từ đầu, Đại Minh mặc dù một đường phá thành, có thể cuối cùng vẫn là xem thường Bắc Nguyên quốc lực, xem thường Bắc Nguyên binh lực. 30 vạn đại quân thảo phạt, chung quy là không đủ. Nhưng lần này nguy cơ chi cục vẫn là bị Chu Ứng cho thay đổi. Chư Khanh, Chu Nguyên Chương chậm rãi từ trên long ỷ đứng lên, mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng y nguyên có một cỗ uy nghiêm chi khí, áp bách triều đình. Tùy theo, Chu Nguyên Chương mang theo một loại kích động tiêu dung, hai mắt quan sát trên triều đình, lớn tiếng hỏi, cảm thụ như thế nào? Bắc phạt đại thắng, đại phá Bắc Nguyên thiết kỵ, nhi thần chúc mừng phụ hoàng. Chu Tiêu lúc này cái thứ nhất đứng ra, không người hướng về Chu Nguyên Chương chúc mừng. Trên mặt cũng đầy là vui sướng cùng tự hào, phản phất tại vì mình phụ thân, cũng vì quốc gia của mình cảm thấy tự hào. Chúng thần chúc mừng hoàng thượng. Cả triều văn võ cũng là nhao nhao hướng về Chu Nguyên Chương chúc mừng. Thanh âm của bọn hắn chỉnh tề mà to lớn, trong điện quân quần. Toàn bộ trên triều đình đều là vang lên chúc mừng thanh âm. Ha ha ha. Gặp một màn này, Chu Nguyên Chương cũng là phá lên cười, lần này đại thắng, hắn cũng là cao hứng vô cùng. Trong tiếng cười cũng là tràn đầy thỏa mãn cùng tự hào. Bắc phạt chi chiến, dù là còn chưa triệt để định ra, nhưng là nghe được Bắc Nguyên Thiết Kỵ bị Đại Minh chính diện đánh tan, giờ khắc này, Chu Nguyên Chương cảm thấy tất cả cố gắng cùng nỗ lực tại thời khắc này đều chiếm được hồi báo. Chư Khanh, Chu Nguyên Chương triển khai hai tay, uy nghiêm nói, từ nay về sau, Bắc Nguyên Thiết Kỵ không còn thiên hạ vô song, ta Đại Minh Thiết Kỵ mới là thiên hạ vô song. Thoại âm rơi xuống, Đại Minh Thiết Kỵ, thiên hạ vô song. Hoàng thượng bạt tuế, Đại Minh bạt tuế. Cả triều văn võ cùng kêu lên phụ hòa nói. Giờ này khắc này, cả triều văn võ cũng là có một loại vinh quang cùng cảm thụ. Bọn hắn mặc dù không hơn chiến trường, không có tham dự bắc phạt, nhưng bắc phạt vật chủ, bắc phạt lương thảo đồ quân nhu phân phối, bọn hắn đều có tham dự. Trận chiến này đại thắng, bọn hắn tử cũng ở trong đó. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo. Phu hoàng, Chu Tiêu xoay người, một mặt trịnh trọng hướng về Chu Nguyên Chương chờ lệnh nói, quan quân bá dũng mãnh vô song, thống binh siêu quần. Lần này xuất ta đại minh kỵ binh chính diện đánh tan bắc nguyên thiết kỵ, quả nhiên là dương ta đại minh thiên uy, dương ta thanh vân thiên uy. Nhi thần lần nữa chờ lệnh, trọng thưởng quan quân bá. Chu Tiêu tiếp tục nói ra, chỉ muốn để quan quân bá chi công tích thiên hạ đều biết, càng làm cho thiên hạ vạn dân biết bắc nguyên thiết kỵ bị ta đại minh đánh tan chi đại thắng. Có Chu Tiêu mở miệng, ngày xưa chinh phạt Liêu Đông đại tướng quân phó Hữu Đức cũng đứng dậy, liền nói ngay, quan quân bá, trung dũng vô cùng, vì nước lập công vô số. Thủy tời mời, lão thần tán thành. Đồng dạng, phó Hữu Đức thanh âm kiên định, tràn đầy đối Chu ứng tán thành cùng tán thưởng. Thần tán thành, quan quân bá nên trọng thưởng. Thần tán thành, từng cái đại thần nhao nhao đứng ra phụ họa. Theo từng cái đại thần đi ra, lập tức cả triều đều là một mảnh tiếng phụ họa. Đám đại thần thanh âm liên tiếp, nhưng mục đích đều là một cái, phong thưởng Chu ứng, có thể làm cho cả triều văn võ không một người phản đối. Cho dù là trong lòng không tình nguyện, cũng không thể không phụ họa. Đủ chứng minh một điểm, Chu ứng dùng chiến công áp đảo hết thể người không phục. Lại mà trên triều đình vốn là văn thần sân nhà, cũng không phải là võ tướng, cũng không phải là hoài tây, sở dĩ không một người phản đối, ngoại trừ là Chu Tiêu mở miệng bên ngoài, còn có chân chính mấu chốt, đó chính là Chu ứng cũng không phải là hoài tây, cũng không phải triều đình nhậm chức gì một phái người, mà lại Chu ứng cũng không bất kỳ bối cảnh gì, thân thế sạch sẽ, bất luận cái gì phe phái cũng không dám tùy tiện đắc tội Chu ứng, bởi vì một khi để Chu ứng hướng về hắn đối địch phe phái dựa vào, vậy thì không phải là chuyện tốt. Cho nên không đắc tội, đó chính là lựa chọn tốt nhất, trừ phi là chân chính đi tới mặt đối lập. Trên triều đình, cái này nhưng so sánh trên chiến trường muốn phức tạp càng lớn, trên chiến trường chính là một cái giết, mà trên triều đình giết chóc là giết người không thấy máu. Mà giờ khắc này, nhìn xem trên triều đình một mảnh phụ họa, Chu Nguyên Chương cũng cười, lập tức uy thanh nói, thưởng. Chu ứng lần này vì nước lập công, vì nước dương danh, là thanh vân dự đủ, là ta đại minh kỵ binh đoạt thiên hạ vô song chi danh, tự nhiên là muốn trọng thưởng. Quan quân bá chính là ta đại minh thế hệ tuổi trẻ nhất nhân tài kiệt xuất. Chu Nguyên Chương cũng là đối Chu ứng trận chiến này chi công khẳng định cùng tán thưởng. Bất quá, Chu Nguyên Chương ngữ khí hơi dịu đi một chút, bắc phạt còn không có triệt để kết thúc. Cuối cùng phong thưởng, kia tự nhiên vẫn là phải bắc phạt kết thúc về sau, đem tất cả chiến công hội tụ, ta tốt lấy chiến công tấn phong mà thưởng. Mà thái tử chi ngôn, liền để cho ta giờ phút này liền phong thưởng. Nói, Chu Nguyên Chương cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Chu Tiêu. Dù sao đây là chính mình thân nhi tử mở miệng nói ra. Tại Chu Nguyên Chương đáy lòng, tất cả bắc phạt tướng lĩnh phong thưởng đều là phải chờ tới bắc phạt kết thúc sau lại tiến hành phong thưởng. Dù là Chu ứng cũng là như thế. Dù sao Chu ứng đã không phải là ngày xưa nhỏ sĩ quan, có thể đã giờ phút này đáp ứng, Chu Nguyên Chương giờ phút này mặt già bên trên cũng là trên mặt suy nghĩ chi sắc, tựa hồ là đang nghĩ đến như thế nào phong thưởng Chu ứng. Tiêu Nhi, như thế nào phong thưởng quan quân bá, trong lòng ngực nhưng có ý nghĩ. Chu Nguyên Chương đem ánh mắt vừa nhìn về phía Chu Tiêu, mang theo hỏi ý, nếu là Chu Tiêu nói ra, dứt khoát liền để hắn suy nghĩ đi. Chương 169, phong quan quân hầu. Phong tam phẩm cáo mệnh phu nhân. Một, chương 169, phong quan quân hầu. Phong tam phẩm cáo mệnh phu nhân. Một, Phụng Thiên Điện bên trong. Giờ phút này văn võ đại thần ánh mắt cũng đều rơi vào Chu Tiêu trên thân. Mà nghe được Chu Nguyên Chương sau, Chu Tiêu lộ ra một vòng cười ôn hòa ý, lúc này đứng dậy, làm ánh mắt cùng Chu Nguyên Chương giao hội một cái chớp mắt, dừng lại một cái chớp mắt, suy tư một khắc. Ngay sau đó, Chu Tiêu nghiêm sắc mặt, liền nói ngay, phụ hoàng đã để nhi thần quyết định, kia nhi thần cũng liền không khách khí. Ngươi cái này tiểu tử, khi nào khách khí với ta qua? Chu Nguyên Chương cởi mở cười ha hả, nếp nhăn trên mặt đều bởi vì nụ cười này mà triển khai, hắn vung tay lên, kia phóng khoáng động tác hiển thị rõ đế vương phong phạm. Cái này phụ tử ở giữa thân mật vô gian thái độ, để chung quanh các thần tử không khỏi sinh lòng cảm khái, như thế hòa hợp không khí, cũng không phải phổ thông hoàng đế phụ tử có thể có được, đây không thể nghi ngờ là Chu Tiêu mới có thể thu được vinh hạnh đặc biệt. Ngày xưa nhi thần sở dĩ ban cho Chu ứng quan quân tước hảo. Chu Tiêu thần sắc nghiêm túc, ánh mắt chậm rãi đảo qua trên triều đình quân thần, mang theo mấy phần nghiêm túc nói, một thì là hắn tại Liêu Đông trên chiến trường biểu hiện được đầy đủ chói sáng, xuất lĩnh ta các tướng sĩ anh dũng chém giết, xung phong đi đầu, dương ta đại minh quân uy. Thứ hai là hắn tuổi trẻ có triển vọng, đúng như ngày xưa quan quân hầu Hoắc Khứ bệnh, anh dũng không sợ, chí dũng song toàn. Nhi thần tâm chi suy nghĩ, liền để cho ta đại minh cũng có một cái quan quân hầu, tại cái này thịnh thế bên trong, hiện lộ rõ ràng ta đại minh võ tướng chắc tuyệt phong thái. Chu Tiêu biểu lộ nghiêm túc, trong lời nói bao hàm lấy chờ mong. Trải qua này chiến, Chu ứng không để cho nhi thần thất vọng, càng không có để phụ hoàng thất vọng. Chu Tiêu có chút ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy tán thưởng, hán, hoàn toàn chính xác xứng đáng cái này quan quân chi tức hảo. Cho nên, Chu Tiêu hơi ngưng lại, hít sâu một hơi, ánh mắt đảo mắt trên triều đình quân thần, tiếp theo mang theo một loại không thể nghi ngờ, không dung cãi lại giọng nói, câu nghĩ, đem quan quân bá tước vị tấn là quan quân hầu. Ta đại minh cũng muốn có được quan quân hầu. Cô tin tưởng, Chu ứng tấn quan quân hầu, nhất định có thể gánh chịu này tức hảo. Càng có thể kế thừa ngày xưa hán Hoắc Khứ bệnh chi truyền thừa, hiện lộ rõ ràng hán gia quân uy. Chu Tiêu tiếng nói rơi xuống, triều đình quần thần cũng là vì đó giật mình. Quan quân bá, quan quân hầu, kém một chữ, lại là ngày đêm khác biệt. Nếu như thật đến một phong hầu, dù là không phải thế tập hầu tước, kia Chu Ứng cũng là Đại Minh lập quốc đến nay, tước vị tăng lên nhanh nhất một người, năm không đến 20 tuổi, phong hầu. Cái này cũng thật giống như ngày xưa quan quân hầu Hoắc Khứ bệnh đồng dạng tấn thăng đi. Giờ phút này, trên triều đình một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người rõ ràng, ngày xưa tại thời kỳ chiến quốc, Vũ An quân chi danh chính là võ tướng suốt đời truy cầu. Nhưng mà, Đại Hán thành lập về sau, Hoắc Khứ bệnh hoành không xuất thế, quan quân hầu chi danh uy trấn thiên hạ, phong lang cư tư hành động vĩ đại, càng làm cho hậu thế võ tướng tâm trí hướng về, trở thành bọn hắn suốt đời phấn đấu mục tiêu. Quan quân hầu chi tức hảo, gánh chịu lấy võ tướng chí cao vinh quang cùng mộng tưởng. Ngày xưa Chu Tiêu ban thưởng Chu Ứng quan quân chi danh lúc, như đổi lại bình thường võ tướng, có lẽ thật khó có thể chịu được này tức hảo, dù sao hắn gánh chịu quá mức nặng nề. Nhưng hôm nay Chu Ứng bằng vào chiến công hiển hách, tiếp nhận này tức hảo, quả thật hoàn toàn xứng đáng. Quan quân hầu, ba chữ này từ Chu Tiêu trong miệng nói ra, phảng phất mang theo vạn cân chi lực, trên triều đình vang vọng thật lâu. Chu Ứng dù chưa từng như Hoắc Khứ bệnh như vậy phong lang cư tư, nhưng lần này chính diện đánh tan quét ngang thiên hạ mấy trăm năm lâu Mông Cổ thiết kỵ, đây không thể nghi ngờ là một trận ghi vào sử sách đại công. Phu hoàng, coi là như thế nào? Chu Tiêu có chút không lời, mang trên mặt khiêm tốn tiểu dung, đem ánh mắt nhìn về phía trên long ỷ Chu Nguyên Chương. Tiêu Nhi lời nói, thiên chân vạn sắc. Chu Nguyên Chương ý cười đầy mặt, trong mắt tràn đầy đối Chu Tiêu khen ngợi, ta Đại Minh cũng đích thật là cần một cái quan quân hầu. Giờ phút này, Chu Nguyên Chương thanh âm uy nghiêm tại Phụng Thiên Điện bên trong tiếng vọng, biểu đạt đối Chu Tiêu ủng hộ. Trừ ngoài ra, Chu Ứng vợ nên lại ân trạch gia phong, lấy xứng với quan quân hầu chi tước. Chu Tiêu mở miệng lần nữa nói ra, nhi thần đề nghị ban thưởng Chu Ứng vợ tam phẩm cáo mệnh phu nhân, cũng ban cho nô bộc vàng bạc ngọc khí các loại, dùng cái này hiện lộ rõ ràng hoàng ân minh ngông. Chuẩn đấu. Chu Nguyên Chương vung tay lên, động tác quả quyết dứt khoát, không chút do dự, trực tiếp đồng ý Chu Tiêu đề nghị. Cũng chính là giờ phút này, cả triều văn võ cũng nhao nhao lên tiếng phụ họa, hoàng thượng thánh minh, thái tử thánh minh. Tấn vị quan quân hầu, mặc dù cũng không trực tiếp sắc phong thế tập hầu tước, nhưng đời này tập hầu tước cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lần này Chu Nguyên Chương gật đầu đáp ứng, mà lại cái này chiến công sáng chói, ai dám phản đối. Mà lúc này, hoàng thượng, thái tử điện hạ, Phó Hữu Đức bước ra một bước, lớn tiếng khởi bẩm nói, Phó Khanh có gì đề nghị? Chu Nguyên Chương có chút túi đầu, nhìn về phía Phó Hữu Đức. Mông Cổ thiết kỵ thiên hạ vô song chi danh đã bị ta Đại Minh đánh vỡ, lao thần coi là nên chiêu cáo thiên hạ, để ta Đại Minh con dân biết lần này Bắc phạt đại thắng chi quả. Phó Hữu Đức ánh mắt sáng ngời, thần sắc sục sôi mà nói, như thế tất có thể phấn chấn vạn dân, tăng lên bách tính đối Đại Minh tán đồng, tố ta lớn Minh Hán nhà chi khí khái. Đại Minh thiết kỵ, đương thời đệ nhất, làm chiến tướng xuất thân. Phó Hữu Đức rất rõ ràng cái này chiến quả có thể cho Đại Minh mang đến cái gì. Vừa nói như vậy xong, làm là binh bộ thượng thư Đường Đạt có chút suy nghĩ một khắc về sau, cũng là tiến lên một bước, cũng là liền nói ngay, Phó Quốc Công đề nghị, thần tán thành. Ngày xưa khôi phục Liêu Đông, liền để vạn dân tin phục, hiển lộ rõ ràng hoàng thượng cùng thái tử ân trạch minh ngông, để ta Đại Minh quốc bản vững chắc, vạn dân quy tâm. Lần này đánh tan Mông Cổ thiết kỵ, càng là hiển lộ rõ ràng ta Đại Minh võ đức chi phong. Có thể thông qua trận chiến này nói cho thiên hạ vạn dân, ta Đại Minh võ đức dồi dào, có thể che chở thiên hạ vạn dân, không còn gặp ngoại tộc chỗ lớn, càng có thể đem ngày xưa ngoại tộc thiết kỵ nhập Trung Nguyên sỉ nhục rửa sạch, một mũi tên trúng mấy chim. Đường Đạt luôn từ khẩn thiết, ngữ khí kiên định, chắp tay mà đứng, hướng Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu biểu đạt quan điểm của mình. Nghe vậy, Chu Nguyên Chương có chút nheo mắt lại, mặt già bên trên mang theo vài phần suy nghĩ chi sắc, tựa hồ tại cân nhắc lấy lợi và hại. Mặc dù Phó Hữu Đức cùng Đường Đạt đều không có nói rõ, nhưng nếu như thật chiêu cáo thiên hạ, kia bày ở Chu Nguyên Chương trước mặt liền có hai cái chiêu cáo phương thức. Một thì trực tiếp chiêu cáo đánh tan Bắc Nguyên thiết kỵ chiến quả. Thứ hai, đem Chu Ứng xuất quân đánh tan Bắc Nguyên thiết kỵ chiến quả hoàn toàn chiêu cáo. Ở trong đó ý nghĩa tự nhiên là có chỗ khác biệt. Phó Khanh cùng Đường Khanh nói có lý. Chu Nguyên Chương chậm rãi mở miệng, quét Phó Hữu Đức cùng Đường Đạt hai người một chút về sau, nhìn về phía Chu Tiêu, thái tử cảm thấy như thế nào? Hắn đem quyền quyết định giao cho Chu Tiêu. Dù sao, lần này chiêu cáo thiên hạ, Đại Minh thiết kỵ chi danh sẽ vang vọng bốn phương, hơn nữa còn là dẫm lên Mông Cổ thiết kỵ thi thể mà lên. Đồng thời, nếu như hoàn toàn chiêu cáo, cái này cũng sẽ để cho Chu Ứng uy danh càng tăng lên. Thân tử danh vọng quá lớn, đối với hoàng đế mà nói, đây cũng không phải là chuyện tốt. Bất quá nghĩ đến tương lai là Chu Tiêu trưởng thiên hạ, Chu Nguyên Chương vẫn là đem quyền quyết định giao cho Chu Tiêu. Phu hoàng, nhi thần cảm thấy, lớn như thế nhanh, nên để thiên hạ đều biết. Chu Tiêu thần sắc trang trọng, ngữ khí kiên định, chính như Toánh Quốc Công cùng Đường Thượng Thư lời nói. Lần này chiêu cáo đại phá Bắc Nguyên Mông Cổ thiết kỵ chi chiến quả. Một thì, có thể phấn chấn ta Đại Minh con dân tán đồng ta Đại Minh chính thống chi tâm, để bách tính lấy thân là Đại Minh con dân làm binh. Thứ hai, nhi thần cho rằng, ta Đại Minh cũng đích thật là muốn ra một cái tuổi trẻ chiến tướng, chính thúc ta Đại Minh quân đội, khích lệ ta Đại Minh quân đội chiến lực cùng đấu trí. Quan quân hầu đã nhận này tức hảo, cũng lập này công, nên để thiên hạ vạn dân biết này công tích. Tin tưởng lấy quan quân hầu chi công tích tuyên cáo, chắc chắn sẽ để ta Đại Minh con dân phân chấn, càng sẽ khích lệ vô số thanh niên trai tráng đền đáp Đại Minh. Mà trong quân tướng sĩ biết quan quân hầu tuổi trẻ tài cao, chiến quả nổi bật, cũng chắc chắn sẽ càng thêm dũng mãnh. Một mũi tên trúng mấy chim. Chu Tiêu một mặt chính túc, thanh âm âm vang hữu lực, vang vọng triều đình. Nghe Chu Tiêu, Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, nhưng trong mắt lóe lên không dễ dàng phát giác thâm ý, lao mắt nhìn chăm chú Chu Tiêu, thái tử, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, việc này cũng không nhỏ a. Đối với cái này, Chu Tiêu thần sắc kiên định, không có bất cứ chút do dự nào, trọng trọng gật đầu, nhi thần nghĩ rõ ràng. Làm quốc chi chữ quân, Chu Tiêu tự nhiên cũng là nói một không hai. Nhìn xem Chu Tiêu kiên định bộ dáng, dường như nhận định Chu Ứng chi công, cũng là muốn đem Chu Ứng triệt để nâng lên trở thành tương lai Đại Minh tân duệ chiến tướng nhân tài kiệt xuất. Chu Ứng, danh vọng, không biết lần này Tiêu Nhi lựa chọn là đúng hay sai a? Chu Nguyên Chương trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng chỉ là do dự một chút, dứt khoát cũng không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao tương lai thiên hạ là Chu Tiêu, Chu Ứng cũng là Chu Tiêu tương lai xem trọng thần tử. Lần này chân chính nâng lên Chu Ứng, để hắn có được vang vọng thiên hạ danh vọng, đây hết thảy quyết định vẫn là tại Chu Tiêu. Nếu như thế, truyền ta ý chỉ. Chu Nguyên Chương lúc này mở miệng, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cả triều văn võ nghe nói, toàn bộ đều mang mấy phần khó tả tâm tình, đều là cung kính nhìn về phía cao vị trên Chu Nguyên Chương. Chương 169, phong quan quân hầu. Phong tam phẩm cáo mệnh phu nhân. 2, chương 169, phong quan quân hầu. Phong tam phẩm cáo mệnh phu nhân. 2, cái này cả triều đại thần ánh mắt bên trong, có bình tĩnh, cũng có việc không liên quan đến mình, nhưng cũng có rất nhiều ẩn ẩn mang theo lo lắng. Đem Bắc Nguyên Thiết Kỵ bị ta Đại Minh quan quân hầu Chu Ứng xuất kỵ binh tiêu diệt chi đại thắng, chiêu cáo thiên hạ. Để ta Đại Minh con dân đều biết đại thắng chi thắng, khích lệ bản dân. Chu Nguyên Chương thanh âm to lớn, tại bên trong đại điện quanh quẩn không ngừng. Tràn ngập uy nghiêm. Hoàng thượng thánh minh. Theo thánh chỉ hạ đạt, quần thần cùng kêu lên hô to. Theo cái này ý chỉ định ra, tại triều đình một bên ghi chép thánh ngôn điện các học sĩ lập tức cầm bút lên, chấm chấm mực, nhanh chóng đem Chu Nguyên Chương ý chỉ ghi chép lại. Nhưng hôm nay triều đình, tại triều nghị kết thúc về sau, có liên quan tới này ý chỉ hạ đạt điều báo, nhất định sẽ không dễ dàng như thế lắng lại. Này ý chỉ truyền ra về sau, chắc chắn sẽ tạo thành sóng to gió lớn, rung động toàn bộ Đại Minh. Khởi bẩm hoàng thượng, hôm nay từ bên trong đựng lấy chính là quan quân hầu tự tay chém xuống Bắc Nguyên đại tướng quân Quỷ Lực Xích Chi đầu lâu. Lúc này, trong điện cấp báo binh rốt cục có thể mở miệng, thần sắc cung kính chỉ vào sau lưng hai cái cấp báo binh trong tay bưng lấy hộp nói ra, cái này một trôi đao chính là Quỷ Lực Xích Chi bội đao. Kia hai cái bưng lấy hộp cấp báo binh, đồng dạng cung kính dùng hai tay dâng hộp, thở mạnh cũng không dám. Bắc Nguyên đại tướng quân, Quỷ Lực Xích. Chu Nguyên Chương dương mắt nhìn sang, ánh mắt bình tĩnh như nước, không có bất kỳ gợn sóng nào, tìm trong đi. Hắn ngữ khí bình thản, hiển nhiên cái này Quỷ Lực Xích không đủ để hắn suy nghĩ nhiều. Một cái chỉ là Bắc Nguyên đại tướng quân thôi, so với ngày xưa nạp cát xuất càng là không bằng. Theo nơi đây đại kiếp sự tình kết thúc, triều nghị cũng tại tiếp tục tiến hành. Thời gian lặng yên trôi qua, triều nghị rốt cục tán đi. Phụng Tiên đại điện bên ngoài, trên triều đình văn võ đại thần ba lượng thành đàn đi ra phía ngoài, ly khai hoàng cung. Chỉ bất quá, rất nhiều đại thần nhưng lại không bình tĩnh. Trên mặt của bọn hắn mang theo các loại phức tạp biểu lộ, có vẻ mặt nghiêm túc, có châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Đường Thượng Thư, đối với lần này tuyên cáo thiên hạ thánh chỉ, thấy thế nào? Lữ Bản Nện bước tiểu thoái bộ, bước nhanh đi tới Đường Đạc trước mặt, trên mặt mang một vòng nhìn như nụ cười ấm áp, mở miệng hỏi: "Hoàng thượng cùng thái tử thánh ý, vi thần người, tự nhiên là tán đồng." Đường Đạc khẽ không người, cười trả lời: "Tuy nói ta Đại Minh lập quốc đã hơn 20 năm, nhưng Đại Minh bách tính đối với Mông Cổ, đối với Nguyên Đình trung quy là có chút e ngại. Mông Cổ thiết kỵ, cử thế vô song, ngày xưa bọn hắn cũng là lấy thiết kỵ đạp phá ta Thanh Vân biên giới. Có thể lần này Bắc phạt đại thắng, đại phá Bắc Nguyên thiết kỵ, cái này ý nghĩa tất nhiên là không cần nhiều lời. Nay chiêu vừa ra, đủ để vạn dân phân chấn, triệt để rửa sạch đối Nguyên Đình sợ hãi, càng có thể gia tăng bách tính đối Đại Minh tán đồng. Cái này, tự nhiên là chuyện tốt ta." Đường Đạc vừa nói, một bên khẽ gật đầu. Lời nói ở giữa nhưng lại có cất minh bạch giả bộ hồ đồ ý vị. Có thể làm được lục bộ thượng thư một trong, đủ để chứng minh năng lực cùng tâm tư thâm trầm. Dù là cùng điện vi thần, kia tự nhiên cũng là phòng chi lại phòng, chỗ nào có thể tùy tiện thổ lộ lời thật lòng. Mà đối với Đường Đạc trả lời, Lữ Bản mỉm cười, cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì không kiên nhẫn. "Đường Thượng Thư, ngươi biết rõ ta yêu cầu cũng không phải là những thứ này." Nghe vậy, Đường Đạc nụ cười trên mặt chửa biến, có nhiều thâm ý nói: "Lữ Thượng Thư là muốn nói quan quân hầu à?" Đường Thượng Thư tất nhiên là minh bạch. Lữ Bản có chút xích lại gần Đường Đạc, hạ giọng sâu kín nói ra: "Về sau triều đình, tương lai triều đình, tương lai quân đội đã cũng không phải là Hoài Tây là chủ à? Xem ra Lữ Thượng Thư trong lòng có suy nghĩ phát à?" Đường Đạc thì là cười, ánh mắt bên trong lộ ra nhìn rõ hết thể quan mang, khám phá không nói ra. Lần này hỏi ý, kỳ thực là nghĩ phải biết càng có nhiều tin tức liên quan tới quan quân hầu, Đường Thượng Thư chấp trưởng binh bộ, nên biết rõ càng nhiều. Không biết Đường Thượng Thư có bằng lòng hay không bẩm báo. Lữ Bản biểu lộ trở nên hơi nghiêm túc, mang theo một loại thâm ý, thấp giọng hỏi. Mà Đường Đạc nhìn thoáng qua Lữ Bản, khe khẽ lắc đầu, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ ý cười: "Lữ Thượng Thư, ta đã giả, cũng bị quan không được mấy năm, Lữ Thượng Thư nghĩ phải biết những này cũng không cần thông qua ta. Lần này Bắc phạt đại thắng, đến tiếp sau binh bộ còn có rất nhiều sự vật, ta trước hết đi cáo tử." Nói, Đường Đạc đối Lữ Bản ôm quyền hành lễ, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, trực tiếp nhanh chân ly khai. Nhìn xem Đường Đạc bóng lưng, Lữ Bản cũng không có lên tiếng giữ lại cái gì. Mặc dù Đường Đạc không có trả lời cái gì, nhưng hai người trong lúc nói chuyện với nhau, ý tứ đã rất rõ ràng. "Chu Ứng, quan quân hầu. Đến thái tử điện hạ như thế bồi dưỡng, chỉ cần đem hắn kéo khép, Doãn Văn liền có thể đạt được trong quân một cái giúp đỡ. Tuyệt đối không thể lãng phí cơ hội. Mà lại, cái này Chu Ứng cùng Hoài Tây quan hệ cũng không tốt. Hiển nhiên là Doãn Văn thiên nhiên có thể lôi kéo đối tượng." Lữ Bản đấy lòng âm thầm nghĩ tới, trong mắt lóe lên kiên định, hiển nhiên là có tâm tư. Đương nhiên, giờ phút này cũng không chỉ là Lữ Bản có tâm tư. Theo triều nghị tán đi, triều thần cũng là nhằm vào Bắc phạt phá Nguyên cưới đại thắng sự tình nghị luận không ngừng. Mà có liên quan tới Chu Ứng, lần này đem theo thánh chỉ triều cáo dương danh thiên hạ, cái này tự nhiên cũng là tại bọn hắn suy tính bên trong. Mỗi người đều rõ ràng biết rõ, quan quân hầu chi danh, cái này tuyên cáo trong quân đội độc nhất vô nhị vị trí. Lần này chiêu cáo về sau, càng là muốn đem Chu Ứng hy vọng đẩy lên một cái khó mà tưởng tượng tình trạng. Có thể nói, ngày sau chỉ cần Chu Ứng không phải tạo phản, tên này nhìn chính là thuộc về Chu Ứng một trường miễn tử kim bài. Văn Nguyên các bên trong, Tiêu Nhi, ngươi thật là nghĩ rõ ràng. Chu Nguyên Chương một mặt nghiêm túc nhìn xem Chu Tiêu, trong mắt lộ ra lo lắng cùng lo lắng. Cái này đại ấn che xuống, tái phát đến lễ bộ về sau, liền không có đổi ý đường sống. Lời nói ở giữa, Dư Quang Hạ trên bàn mở ra, chính là trước đó Chu Nguyên Chương trên triều đỉnh sở định chiêu cáo thiên hạ thánh chỉ. Giờ phút này, cũng chỉ muốn đắp lên đại ấn, phát hướng lễ bộ, liền có thể chiêu cáo thiên hạ. Nhìn xem Chu Nguyên Chương bộ dáng nghiêm túc, Chu Tiêu lộ ra một vòng nụ cười tự tin, trực tiếp đi đến trước, không chút do dự dáng vẻ. Chu Tiêu từ đặt vào ngọc tỷ trong hộp quả quyết cầm lên ngọc tỷ, kia ngọc tỷ giữ trong tay, cũng căn bản không có bất kỳ cố kỵ nào. Thái tử nắm ngọc tỷ, hơn nữa còn là ngay trước mặt hoàng đế. Cái này nếu là cho một cái giỏi về nghi kỵ hoàng đế, chắc chắn sẽ có chỗ tâm tư. Nhưng đối với Chu Nguyên Chương phụ tử mà nói, căn bản không tồn tại. Chu Tiêu hai tay vững vàng bưng lấy ngọc tỷ, đối cái này thánh chỉ, dùng sức đắp lên đại ấn. Đông một tiếng, đại ấn trực tiếp đắp lên, thánh chỉ đã thành. Nhìn thấy cái này, Chu Nguyên Chương cũng nhịn không được lắc đầu cười khổ, ngươi cái này tiểu tử, thật sự chính là. Trong lời nói, mang theo một tia bất đắc dĩ, nhờ hắn cũng có đối Chu Tiêu tín nhiệm cùng cương triều. Cha đã lựa chọn cho Chu Ứng vô hạn bình quan quan quân hầu, đứa con kia liền không sợ hắn không bị khống chế. Chu Tiêu vừa cười vừa nói, ngừng nói. Chu Tiêu trong mắt lộ ra một loại không hiểu tín nhiệm, liền từ trước mắt hắn chỗ biểu hiện đến xem, nhi tử tin tưởng sẽ không nhìn lầm người. Ngươi cho quan quân tước hào cho hắn, chính là cho hắn võ tướng tôn quý nhất truy cầu, bây giờ lấy chiêu cáo lại vì hắn dựng danh, đây chính là cho hắn chuyển triệt thiên hạ danh vọng. Chu Nguyên Chương khẽ thở dài một cái, nếp nhăn trên mặt tựa hồ sâu hơn mấy phần. Tiêu Nhi à, lòng người khó dò, người là sẽ trở nên. Ta thật lo lắng ngươi sẽ nuôi ra không bị khống chế võ tướng tới. Chu Nguyên Chương trong giọng nói tràn đầy lo lắng, làm hoàng đế, hắn biết rõ thần tử quyền lực quá lớn khả năng mang tới thai hoàng ẩm. Cha, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Chu Tiêu cười an ủi Chu Nguyên Chương, trong đôi cười lại rất tự tin. Nhi tử dùng người chính là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Lại mà, quan quân hầu vốn là gánh chịu vô tận danh vọng, lần này chiêu cáo thiên hạ cũng bất quá là cho tên này nhìn dệt hoa trên gấm thôi, ảnh hưởng không lớn. Chu Tiêu cười, đối với mình phán đoán 10 phần tin tưởng vững chắc. Lần này, bởi vậy chiêu cáo, tan triều về sau, những đại thần kia khẳng định sau khi trở về liền muốn vỡ tổ. Như thế vinh hạnh đặc biệt, ngoại trừ ngươi nhạc phụ còn có ngươi từ đặt cùng canh cùng thúc thúc bá bá bên ngoài, ta nhưng là ai đều không có đã cho a. Chiêu cáo thiên hạ khen ngợi chiến công, đây cũng không phải là thăng quan tiến tức có thể so sánh. Đây là cho hắn một đạo miễn tử kim bài. Hy vọng, hắn tương lai không muốn cô phụ Tiêu Nhi hảo ý của ngươi đi. Chu Nguyên Chương lần nữa hít một hơi, tràn đầy cảm khái, nhưng cũng tùy ý Chu Tiêu đi. Kỳ thực, lần này nếu không phải Chu Tiêu mở miệng đồng ý này chiêu cáo chi nghị, kia Chu Nguyên Chương cũng quả quyết sẽ không cho phép Phó Hữu Đức cùng Đường Đạt thượng đấu. Dù là thật muốn đem chính diện đánh tan Bắc Nguyên Thiết Kỵ sự tình chiêu cáo thiên hạ, lấy chính đại minh thiên uy, để thiên hạ bách tính đối đại minh càng thêm tán đồng, vậy cũng sẽ không đem Chu Ứng gia nhập chiêu cáo bên trong. Dù sao Chu Nguyên Chương cũng là lòng nghi ngờ không nhỏ một người, đối thần tử luôn luôn chính là phòng chi lại phòng. Cha, bây giờ Bắc phạt đại thắng, trọng thương Bắc Nguyên, đây là đáng giá cao hứng sự tình, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều lắm. Chu Tiêu cười khuyên giải Chu Nguyên Chương, ý đồ để hắn bỏ xuống trong lòng sầu lo. Bắc Nguyên 10 vạn thiết kỵ đánh tan, có lẽ trong vòng nửa năm, Bắc phạt liền có thể lấy được công thành. Vạn nhất có thể đem Nguyên Đế bắt lại, kia nhìn chính là thịnh thế chi công. Chu Tiêu trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Ha ha, ngươi tiểu tử chính là biết rõ ông ta cao hứng. Chu Nguyên Chương rốt cục lộ ra tiểu dung đến, thế hệ này Nguyên Đế thế nhưng là nổi danh tham sống sợ chết, nếu như ta đại minh Bắc phạt chi quân thật đánh tới Nguyên Đô giới thành, hắn khẳng định liền chạy về Bắc Cương thảo nguyên. Chu Nguyên Chương trong tiếng cười, tràn đầy đối Nguyên Đế trào phúng, nhìn ra được, bây giờ Bắc Nguyên hoàng đế căn bản cũng không có bị Chu Nguyên Chương coi như là đối thủ. Cái này không phải liền là cha ngài mục đích sao? Chu Tiêu cười nói, trong mắt lộ ra thông tuệ, để Bắc Nguyên một lần nữa quy về du mục, không còn theo thành mà thủ. Kể từ đó, đối ta đại minh uy hiếp liền giảm xuống nhiều lắm. Nguyên Đế, nếu như tương lai thật sự có thể cầm xuống, kia không thể tốt hơn, nếu như không thể cầm xuống, đem Bắc Nguyên tăng dã, chạy về Bắc Cương cũng là Bắc phạt công thành. Chu Tiêu thì là trật tự rõ ràng phân tích thế cục, chính mình phụ thân tâm tư, tự nhiên rất dễ dàng bị hắn nhìn thấu. Đúng rồi. Chu Nguyên Chương lấy lại tinh thần, nhìn xem Chu Tiêu, trong mắt lóe lên ân cần hỏi, lão 17 đến nơi nào? Nhi tử để Kim Nô vệ tự mình hộ tống thập thất đệ tiến về Bắc Cương, bây giờ chắc hẳn đã đường xá gần nữa. Dù sao không phải cấp báo đi cả ngày lẫn đêm cất lực. Chu Tiêu lập tức trở về nói, hiển nhiên đối Chu Quyền liền phiên chuyện này 10 phần để bụng. Lão 17, hy vọng hắn có thể tại lần này Bắc phạt chi tranh tài học tập một chút đi, vừa vặn cũng đi hướng lao tứ học một chút quản lý phiên quốc kinh nghiệm. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra, bất quá, Liêu Đông phủ, cái này cũng cần một cái phiên vương tiến đến trấn thủ. Ngươi cảm thấy nên để ngươi cái nào đệ đệ tiến đến trấn thủ? Chu Nguyên Chương mở miệng hỏi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Chu Tiêu, trưng cầu ý kiến của hắn. Phiên vương sở định chính là cha ngươi dốc hết sức thúc đẩy, cái này nếu là cha bắt đầu, nhi tử cũng không dám xáo trộn cha bố cục. Chu Tiêu thì là cười lắc đầu, để lao thập ngũ đi thôi. Phong hắn làm Liêu vương, điều đến Liêu Đông nhà phủ lý. Chu Nguyên Chương suy nghĩ sâu xa một khắc, ánh mắt kiên định, liền nói ngay. Được. Chu Tiêu nhẹ gật đầu, không có chút nào phản đối chi ý tốt, việc này ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều. Chu Nguyên Chương có chút khoát tay, trên mặt biểu lộ hòa hoãn rất nhiều. Chu Ứng vợ con đã tới Ứng Thiên gần 10 ngày, ngươi còn chưa từng triệu kiến a? Bây giờ Chu Ứng lại lập xuống lớn như thế chiến công, nên triệu kiến động viên một phen. Chu Nguyên Chương cười nói, thuận tay cũng đem trên mặt bản Chu Tiêu đóng ấn thánh chỉ giao cho Chu Tiêu. Chương 170, Thánh Chỉ Lâm. Một, chương 170, Thánh Chỉ Lâm. Một, Thánh Chỉ, cho ngươi. Chính ngươi để lễ bộ đi chiêu cáo đi. Chu Nguyên Chương cười đối Chu Tiêu nói, tạ phụ thân. Chu Tiêu không người cúi đầu, trịnh trọng nói tạ. Sau đó, Chu Tiêu giơ ra hai tay, tiếp nhận cái này một đạo chiêu cáo thiên hạ thánh chỉ. Tùy theo, hắn cũng nhanh bước ly khai Văn Nguyên Các. Mà đợi đến Chu Tiêu sau khi rời đi, Chu Nguyên Chương nụ cười trên mặt dần dần rút đi, thay vào đó là một tiếng kéo dài mà thâm trầm thở dài, Chu Ứng. Hắn lao mắt có chút nheo lại, trong mắt để lộ ra phức tạp, đã có đối Chu Ứng tài hoa tán thưởng, lại có thân là đế vương cẩn thận cùng xem kỹ. Thật sự là hắn là một cái tuổi trẻ tuấn kiệt. Nói chuyện mây giết, còn chính diện xuất quân đánh tan Bắc Nguyên Thiết Kỵ. Ngày xưa Hoắc Khứ Bệnh, có lẽ cũng bất quá như thế đi. Chu Nguyên Chương đáy lòng tràn đầy cảm khái, nhưng suy nghĩ một khắc sau, có thể cuối cùng ta chưa từng thấy qua hắn, cũng không biết hắn chân thực bản tính, chỉ mong hắn sẽ không cô phụ Tiêu Nhi coi trọng đi. Nếu không, trong chốc lát, Chu Nguyên Chương hai mắt hiện lên một đạo lạnh lẽo hàn mang, toàn bộ Văn Nguyên các bên trong nháy mắt trở nên ngột ngạt bắt đầu, ta đau còn không có cùng a. Trong thanh âm này lộ ra kiên quyết, để cho người ta không rét mà run. Nếu như giờ phút này trong điện có người cũng sẽ bị lập tức dọa nằm rạp trên mặt đất. Tại Chu Nguyên Chương trong lòng, bất luận cái gì dám can đảm uy hiếp được Đại Minh Giang Sơn vững chắc người, đều sẽ bị hắn vô tình xóa đi. Lấy lại tinh thần, Chu Nguyên Chương biến sắc, trầm giọng mở miệng, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, chuyển tượng hiện tới. Nô tỳ lĩnh chỉ. Vân Kỳ kia lanh lảnh mà cung thuận thanh âm lập tức từ ngoài điện truyền vào. Ngay sau đó, liền nghe được một trận đội vàng rời đi tiếng bước chân, hiển nhiên là lĩnh mệnh mà đi, chấp hành ý chỉ. Không bao lâu, một trận dồn dập tiếng bước chân từ vươn xa mà gần. Tưởng Hiến thân mang cẩm y liễu vệ phi ngư phục, bộ pháp đội vàng, bước nhanh đi vào Văn Nguyên các bên trong đại điện. Vừa vào điện, hắn liền trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính hành lễ, hiển thị rõ đối Chu Nguyên Chương kính sợ, thần bái kiến hoàng thượng. Tưởng Hiến cúi đầu, cái trán cơ hồ chạm đến mặt đất, thanh âm mang theo khẩn trương cùng sợ hãi. Ta để ngươi cha, đều cha rõ ràng sao? Chu Nguyên Chương lao mắt nhắm lại, nhìn chăm chú Tưởng Hiến, trong mắt lộ ra vô hình cảm giác áp bách. Một cỗ băng lãnh mà nặng nề uy áp trong nháy mắt bao phủ Tưởng Hiến toàn thân, phảng phất muốn đem hắn nghiền nát. Tại cái này uy áp phía dưới, Tưởng Hiến chỉ cảm thấy hô hấp đều trở nên khó khăn, thân thể khẽ run, không dám có bất luận cái gì dị động. Dù cho là tiền trạm hậu tấu, có được đại quyền trôi cầm y liễu vệ thống lĩnh, nhưng tại Chu Nguyên Chương trước mặt liền như là sâu kiến. Hồi hoàng thượng, Tưởng Hiến cố gắng để cho mình thanh âm bảo trì bình ổn, lại vẫn khó nén trong đó khẩn trương. Đây là thần chuẩn bị xong kỹ càng điều tra. Vừa nói, Tưởng Hiến cấp tốc từ trong ngực lấy ra một phong sách ghi chép, hai tay giơ lên cao cao, động tác cẩn thận nghiêm túc. Không chỉ là hiện tại, cũng bao gồm tại Bắc Bình phủ điều tra. Mời hoàng thượng một duyệt. Tưởng Hiến trong giọng nói tràn đầy chờ mong cùng thấp thỏm, đã lo lắng lại sợ. Chu Nguyên Chương không nói gì, chỉ là có chút giơ tay lên một cái, ra hiệu Tưởng Hiến tiến lên. Tưởng Hiến lập tức hiểu ý, liền vội vàng đứng lên, bước nhỏ đi mau đến ngự án trước, hai tay đem sách ghi chép cung kính đặt ở Chu Nguyên Chương trước mặt. Chu Nguyên Chương ánh mắt rơi vào sách ghi chép bên trên, trong đôi mắt giản mua lộ ra vẻ tò mò. Hắn duỗi ra tay, chậm rãi lật ra trên bàn sách ghi chép. Hiển nhiên, cái này một phần sách ghi chép là nhằm vào Chu Ứng, cũng là Chu Nguyên Chương cố ý lách qua chủ tiêu, bí mật để cầm ý để vệ đi điều tra. Dù sao, tại Đại Minh khai quốc đến nay, chính là về phần không có khai quốc trước đó, như Chu Ứng loại này thằng quan tiến tức tốc độ cũng chưa từng có. Hắn làm Đại Minh hoàng đế, lại cũng không từng thực sự được gặp Chu Ứng. Nhưng là tại luật pháp, quân quy, còn có thái tử Chu Tiêu toàn lực cùng hộ dưới, bây giờ Chu Ứng đã tấn thăng đến vệ sở chỉ huy sứ tình trạng, mà lại bây giờ cũng muốn phong hầu tước vị. Đây hết thảy, theo Chu Nguyên Chương, thật sự là quá mức ly kỳ. Cho nên, Chu Nguyên Chương muốn đem Chu Ứng nội tình triệt để tra cái đáy hướng lên trời, chỉ có như vậy, đáy lòng của hắn mới có thể càng thêm an tâm. Một cái phụ mẫu đều mất, chỉ có một cái lão buộc, lại có được như thế siêu phàm năng lực người, ở trong mắt Chu Nguyên Chương thật sự là rất cổ quái. Nếu như thật không người dạy dỗ, làm sao có thể trưởng thành đến bực này tình trạng? Chu Ứng. Chu Nguyên Chương nhẹ giọng đọc lên cái tên này, ánh mắt trong danh sách ghi chép trên chậm rãi di động, 9 tuổi theo tổ mẫu cùng người hầu Lâm Phúc từ Nam Phương rời đến Bắc Bình phủ. Cách nay đã có gần 9 năm. Hắn tổ mẫu là Tần Thị, tính danh không rõ, con hắn không rõ. Khi thấy cái này điều tra tấu trên tin tức, Chu Nguyên Chương nhướng mày, trong mắt lóe lên không vui, hắn lập tức lạnh lùng nhìn về phía Tưởng Hiến, ánh mắt như là một thanh lợi kiếm, phảng phất muốn đem Tưởng Hiến xem thấu. Đây chính là ngươi cho ta điều tra đạt được nội tình. Chu Nguyên Chương thanh âm băng lãnh, bên trong đại điện lập tức trở nên ngột ngạt bắt đầu, hắn tổ mẫu lai lịch không rõ, con hắn tự càng là lai lịch không rõ. Giờ phút này, Chu Nguyên Chương trong giọng nói tràn đầy chất vấn cùng bất mãn, hiển nhiên đối kết quả này cực kỳ thất vọng. Hoàng thượng, Tưởng Hiến dọa đến toàn thân run lên, vội vàng lần nữa quỳ xuống đất, cái trán kề sát mặt đất, thanh âm tràn đầy sợ hãi, thần vô năng. Cẩm Y Liễu vệ tại Bắc Bình phủ chỉ tra được nhiều như vậy, nhưng mà này còn là xâm nhập Chu Ứng trốn cũ đường đi, nhiều mặt dò xét mới đến. Tưởng Hiến vừa nói, một bên bụng trộm dương mắt quan sát Chu Nguyên Chương thần sắc, chỉ gặp cái sau sắc mặt càng thêm âm trầm, điều này cũng làm cho Tưởng Hiến trong lòng không khỏi càng thêm sợ hãi. Thế là, vội vàng nói bổ sung, đồng thời, thần cũng bí mật xem Bắc Bình quan trong phủ hộ tịch sách ghi chép, thế nhưng chỉ tra được nhiều như vậy. Tưởng Hiến thanh âm càng ngày càng thấp, thanh âm cũng không dám đề cao. Tại giao ra cái này một phần điều tra sách ghi chép lúc, Tưởng Hiến đáy lòng liền mười phần bất an, bởi vì hắn rõ ràng biết rõ, cái này một phần cũng không phải là hoàng thượng muốn. Hắn biết rõ Chu Nguyên Chương tính cách, đối với liên quan đến Giang Sơn xã tắc sự tình, từ trước đến nay yêu cầu thập toàn thập mỹ, mà chính mình lần này điều tra, hiển nhiên trăm ngàn chỗ hở. Cái này cũng liền nói, Chu Nguyên Chương thanh âm trầm thấp mà kiềm chế, phản phất bao tô tiến đến khúc nhạc dạo, cái này Chu ứng đi vào Bắc Bình phủ trước đó tất cả tin tức đều không có. Vô luận là hắn tổ mẫu, vẫn là hắn quản gia, hết thảy không biết. Chu Nguyên Chương sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hoàng thượng, Tưởng Hiến lơm lớp lo sợ mở miệng, ý đồ giải thích, nhiều năm trước, thiên hạ sơ định, thoát ly nguyên quán chi địa chạy nạn quá nhiều người, cho dù địa phương quan phủ có nhiều nhập sách, nhưng cũng bởi vì thời gian xa xưa mà mơ hồ không rõ. Bây giờ trải qua điều tra có thể khẳng định, Chu ứng tuyệt không phải ngoại tộc, mà là ta Đại Minh Nam Phương xuất thân. Nhưng cụ thể đã từng thân phận như thế nào, trừ phi là chính miệng đi hỏi thăm Chu ứng tướng quân, không phải đến không ra rõ ràng. Tưởng Hiến vừa nói, trong lòng cũng mặc mặc cầu nguyện, chính hy vọng giải thích có thể để cho hoàng thượng nguôi giận, hắn cúi đầu, không dám nhìn thẳng Chu Nguyên Chương ánh mắt, sợ làm tức giận Long Nhan. Nghe Tưởng Hiến bẩm báo, Chu Nguyên Chương nhìn thoáng qua sách ghi chép, cuối cùng vẫn là không trách tội. Hắn biết rõ Tưởng Hiến năng lực, chính liền tự mình đốc thúc đều chỉ có thể tra được loại này tình trạng, có thể thấy được có liên quan tới Chu ứng quê quán trên tin tức đã là tìm tòi nghiên cứu đến cùng. Bất quá, mặc dù không có đem Chu ứng hoàn toàn tin tức dò xét rõ ràng, nhưng loại bỏ Chu ứng cũng không phải là nước khác tộc khác, cũng để cho Chu Nguyên Chương an tâm không ít. Lập tức, Chu Nguyên Chương tiếp tục nhìn xem Cẩm Y Liễu vệ điều tra có được tin tức. Sách ghi chép bên trên, bao gồm Chu ứng đi Đại Ninh nhập ngũ, sau đó thăng quan tiến tước, rất nhiều sự tình đều kỹ càng ghi xuống. Thậm chí Chu ứng mở tử phường, mở quán rượu, những này cũng toàn bộ đều biết rõ ràng. Quán rượu trải rộng Đại Ninh phủ, bây giờ đã tại hướng về Bắc Bình phủ mở. Chu Nguyên Chương ánh mắt dừng lại tại hàng chữ này bên trên, hơi nhíu lên lông mày, nhẹ giọng tự lẩm bẩm, tử phường chỗ sinh rượu cũng không đủ cầu. Ở trong đó nhưng có ước hiếp bách tính, lấy quyền khinh người sự tình. Chu Nguyên Chương đột nhiên ngẩng đầu, lần nữa nhìn chằm chằm Tưởng Hiến, trầm giọng hỏi: "Làm một cái hoàng đế, giờ phút này cũng lộ ra đối dân sinh lo lắng, làm một đời đế vương, hắn biết rõ dân tâm ủng hộ hay phản đối tầm quan trọng, tuyệt đối không cho phép có quan viên ước hiếp bách tính, bại hoại triều đình thanh danh. Cho nên cho tới nay, trên triều đình quan viên kinh thương sự tình, hắn là phản đối, bất quá cũng không có luật pháp ước thúc. Nhưng chỉ cần kinh thương, tất nhiên là bị Cẩm Y Liễu vệ để mắt tới, cho nên ngoại trừ gan lớn, đại đa số cũng không dám." Hồi hoàng thượng, Tưởng Hiến vội vàng cung kính trả lời, cái này Cẩm Y Liễu vệ ngược lại là không có tra được, bất quá Chu ứng tướng quân tiểu phường cùng quán rượu ngược lại là chiêu mộ không ít lưu dân làm công tượng, cũng coi là trợ giúp không ít bình dân. Hắn vừa nói, trong lòng cũng âm thầm may mắn, còn tốt ở phương diện này cố ý đi thăm dò rõ ràng, nếu không mình gặp nạn. Mà lại cất rượu thu thóc gạo đều so phía ngoài giá cả cao hơn, cũng không có ước hiếp bách tính tiến hành. Về phần lấy quyền khinh người, cái này cũng chưa từng có. Đối với vấn đề này, Tưởng Hiến thanh âm mười phần kiên định mà tự tin, xác định không có phạm sai lầm. Từ ngươi lần này điều tra đến xem, cái này Chu ứng hẳn là vẫn chưa tới 19 năm, hiện tại cũng mới 17 tuổi đúng không? Chu Nguyên Chương có chút nheo mắt lại, trầm tư một lát sau, trầm giọng nói. Đồng thời, trong đầu của hắn hiện ra Chu ứng đủ loại sự tích, một cái trẻ tuổi như vậy người, lại có thể lập xuống chiến công hiển hách, thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Chương 170, Thánh Chỉ Lâm. 2, chương 170, Thánh Chỉ Lâm. 2, đúng là như thế. Tưởng Hiến liền vội vàng gật đầu, trên mặt lộ ra cẩn thận thần sắc, nghe nói trước đây Chu ứng tướng quân nhập ngũ lúc, tuổi tác không đủ, bị trực tiếp sửa lại hộ tịch ghi chép, đề cao tuổi tác. Việc này cũng là trước đây Yến Vương điện hạ điều tra được. Tưởng Hiến cẩn thận nghiêm túc nói bổ sung, sợ bỏ sót bất luận cái gì tin tức trọng yếu. Vậy nhưng tra được sau lưng của hắn có cái gì nhân giáo đạo hắn thống binh chinh phạt? Chu Nguyên Chương lại hỏi, mang theo manh liệt tìm kiếm ý vị. Hắn từ đầu đến cuối đối Chu ứng năng lực nơi phát ra cảm thấy hiếu kỳ, một người trẻ tuổi, nếu không có cao nhân chỉ điểm, làm sao có thể như thế tinh thông binh pháp, trên chiến trường nhiều lần xây kỳ công? Chưa từng. Tưởng Hiến lắc đầu, sau đó bổ sung thêm, theo Cẩm Y Liễu vệ điều tra, cũng không có nhân giáo đạo Chu ứng tướng quân, mà lại nhiều năm trước tới nay, Chu ứng tướng quân một mực sống ở Bắc Bình thành, chưa từng ly khai. Nghe được cái này, Chu Nguyên Chương trên mặt vẻ trầm tư. Hắn tựa ở trên long ỷ, có chút nhắm mắt lại, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Chẳng lẽ thế gian này thật sự có thiên phú dị bẩm, trời sinh liền giỏi về thống binh sao? Giờ phút này, Chu Nguyên Chương đáy lòng cũng không khỏi đến sinh ra cái này một cái ý nghĩ. Trừ ngoài ra, tựa hồ không có cái khác có thể giải thích Chu ứng đủ loại phi phàm biểu hiện. Lần này Chu ứng lập xuống đại công, ta chuẩn bị lại ân thưởng hắn một chút vàng bạc nô bộc, ngươi tại nô bộc bên trong nhiều xếp vào một chút Cẩm Y Liễu vệ đi vào. Chu Nguyên Chương đột nhiên mở to mắt, trầm giọng nói, ta muốn để Chu phủ bên trong hết thảy gió thổi cỏ lay đều nắm giữ tại ta dưới mắt. Bất quá, việc này không thể để cho thái tử biết rõ. Thoại âm rơi xuống, thần lĩnh chỉ. Tưởng Hiến lúc này cúi đầu, cung kính lĩnh chỉ. Ân, lui ra đi. Chu Nguyên Chương khoát tay trở lại, trên mặt cũng mang theo vài phần mỏi mệt thần sắc. Thần cáo lui. Tưởng Hiến cúi đầu, cung kính thối lui ra khỏi Văn Nguyên các đại điện. Lúc này, trên trán của hắn tràn đầy mồ hôi, phía sau lưng quần áo cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Đối với hắn mà nói, lần này liền như là tại Quỷ Môn Quan đi qua một lần. Hắn biết rõ Chu Nguyên Chương uy nghiêm cùng đang nghi, hơi không cẩn thận, liền có thể đưa tới họa sát thân. Mà Chu Nguyên Chương tựa ở trên long ỷ, nhìn xem Tưởng Hiến bóng lưng rời đi, lâm vào thật sâu trầm tư. Bị sửa lại hộ tịch để cao tuổi tác mới tại trước đây 16 tuổi nhập ngũ, như thế đến xem, bây giờ hắn bất quá 17 tuổi. Chu Nguyên Chương nhẹ giọng tự lẩm bẩm, 17 tuổi, như thế cao minh. Này làm sao nhìn đều quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trong âm thanh của hắn tràn đầy cảm khái cùng nghi hoặc, thật lâu khó mà hoàn hồn. Chu phủ, trước phủ, một mảnh chưa từng có cảnh tượng nhiệt áo. Một chi tử cấm vệ quân bảo vệ thái giám đội ngũ chậm rãi đến, bọn hắn bộ pháp chỉnh tề, dáng người thẳng tắp, hiện lộ rõ ràng hoàng gia uy nghiêm. Trung quanh đã là trải rộng rất nhiều xem náo nhiệt bách tính, bọn hắn châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, đều là tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Mà cấm vệ quân thì là cầm trong tay trường thương, ở trung quanh duy trì lấy trật tự, bọn hắn ánh mắt lạnh lùng, cảnh giác nhìn chăm chú lên đám người trung quanh, tránh cho bị xung kích. Mà ở trước cửa phủ, Thẩm Ngọc Nhi thân mang một thân ngự tứ cáo mệnh phu nhân cung trang, dáng người thoát tha, dáng vẻ đoan trang, hai tay có chút nắm chặt, lặng lặng chờ đợi. Mà chờ đợi quá trình bên trong, không có ảnh hưởng chút nào nàng trầm ổn cùng trang trọng. Lâm Phúc thì là đứng ở sau lưng nàng một bên, hắn thân mang màu đen quản gia phục, mang trên mặt mấy phần khẩn trương cùng chờ mong. Trong phủ đại bộ phận hạ nhân tôi tớ đều đi ra, bọn hắn chỉnh tề đứng ở phía sau, thần sắc cung kính, không dám có bất luận cái gì dị động. Vị này chính là Chu tướng quân phu nhân, quả thật là đoan trang mỹ lệ a. Đúng vậy a. Chu tướng quân thế nhưng là ta Đại Minh trẻ tuổi nhất tướng quân, tức thì bị phong làm quan quân bá, chính là Liêu Đông chi chiến đại công thần, lần này cấm vệ quân tự mình mang theo hoàng cung thiên sứ tới đây, đủ để thấy là Chu tướng quân lại tại Bắc phạt thành công rồi. Hẳn là trước đó không phải có cấp báo binh khoái mã phi nhanh nhập hoàng cung bẩm báo sao? Hơn nữa còn hô hào Bắc phạt đại thắng, có lẽ cái này cùng Chu tướng quân có liên quan rồi. Thật đúng là có khả năng a. Tin chiến thắng vào hoàng cung về sau, lúc này mới bao lâu, trong hoàng cung thiên sứ liền đến Chu phủ, khẳng định là cùng quan quân bá Chu tướng quân có quan hệ. Nghe tiếp đi, lần này khẳng định là có thể nghe được có quan Bắc phạt tin tức. Trước phủ đệ, rất nhiều bách tính đều mong mỏi cùng trông mong nhìn xem náo nhiệt, nhưng cũng nghị luận không ngừng, tự nhiên là nhằm vào Bắc phạt đại thắng, còn có phải chăng cùng Chu Ưng có quan hệ. Tại rất nhiều thiên viễn một điểm địa phương, dân chúng quan tâm là chính mình trong ruộng có thể sinh bao nhiêu lương thực, năm nay có thể kiếm bao nhiêu tiền, có thể hay không nuôi sống người nhà. Có lẽ cũng không biết rõ Chu Ưng chi danh. Trước đây Liêu Đông khôi phục, chiêu cáo thiên hạ về sau, đích thật là để vô số con dân sôi trào, nhưng có liên quan tới cụ thể lập công chiến tướng, tự nhiên là sẽ không hoàn toàn xuất hiện tại chiêu cáo bên trong, chỉ là sơ lược. Nhưng là tại cái này đô thành, Đại Minh quyền thế trung tâm chỗ, trên phố tin tức cũng là linh thông nhất. Quan quân tức Hảo Phong sau khi rời khỏi đây, tự nhiên là ứng thiên trước hết nhất biết được, mà lại có liên quan tới Chu Ưng rất nhiều tin tức cũng đã sớm truyền ra. Lúc này, tại rất nhiều nói ánh mắt nhìn chăm chú, chúng cấm vệ quân trung tâm lão thái giám mỉm cười, chậm rãi hướng về Thẩm Ngọc Nhi đi tới. Mà cái này lão thái giám cũng không phải là người khác, chính là Chu Nguyên Chương bên người thiếp thân thái giám tổng quản, Vân Kỳ. Chu phu nhân. Vân Kỳ thanh âm lanh lảnh mà nhu hòa, mang theo mỉm cười, nô tỳ phụng hoàng thượng ý chỉ, chuyên tới để tuyên chỉ. Vừa nói, hắn một bên hai tay giơ lên cao cao thánh chỉ. Thần phụ cùng nghe thánh chỉ. Thẩm Ngọc Nhi lúc này cung kính trả lời, thanh âm thanh thúy mà êm tai, mang theo trang trọng chi sắc, giờ phút này cũng tận hiển cáo mệnh phu nhân phong phạm, không có cho Chu Ưng mất mặt. Mà Vân Kỳ cũng không do dự, hắn nhẹ nhàng mở ra trên thánh chỉ tơ lụa, chậm rãi mở ra trong tay thánh chỉ, sau đó lớn tiếng nói, phụ thiên thừa vận hoàng đế chiếu, viết. Thanh âm cùng một chỗ. Ngoại trừ Thẩm Ngọc Nhi bên ngoài, chung quanh tất cả bách tính, chính là về phần cấm vệ quân, Chu phủ bên trong tôi tớ, toàn bộ đều quỳ xuống, cùng nghe thánh chỉ. Trong lúc nhất thời, trên đường phố một mảnh yên tĩnh, phản phất thời gian đều dừng lại. Thẩm Ngọc Nhi có cáo mệnh chi thần, cái này tương đương với nam tử tước vị, có thể thấy mặt đua không quỳ, mặt chỉ không quỳ. Đây cũng là đối với cáo mệnh cùng tước vị một loại vinh hạnh đặc biệt, hiện ra địa vị. Giờ phút này, nàng là duy hai đứng đấy, thân phận địa vị hiện lộ rõ ràng. Bắc phạt chi chiến, qua quyền bá Chu Ứng, vì nước lập công, xuất ta Đại Minh kỵ binh chính diện đánh tan Bắc Nguyên thiết kỵ, dương ta Đại Minh thiên uy. Vân Kỳ thanh âm cao vút mà sục sôi, trên đường phố quanh quẩn. Ta lòng rất an ủi. Này, ân trạch quan quân bá Chu Ứng vợ, ban thưởng tấn tam phẩm cáo mệnh phu nhân. Ban thưởng bách kim, ban thưởng ngàn ngân, ban thưởng gấm vóc ngàn tớt, ngọc khí trăm cái, ban thưởng nô bộc trăm người. Khâm thử. Vân Kỳ cầm trong tay thánh chỉ, lớn tiếng tuyên đọc nói. Thanh âm cũng là tại đường đi xung quanh truyền ra, dẫn tới trung quanh bách tính một trận sợ hãi thán phục. Nghe xong cái này ý chỉ, lần này Thẩm Ngọc Nhi đáy lòng mặc dù kinh, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, lúc này hạ thấp người hành lễ, cung kính nói, thần phụ tạ hoàng thượng long ân. Vân Kỳ đi đến trước, mỉm cười, Chu phu nhân, lĩnh chỉ đi. Nói, đem trong tay thánh chỉ đối Thẩm Ngọc Nhi một đường, cái sau thì là lập tức rôi ra hai tay, cẩn thận nghiêm túc nhận lấy, hai tay cao cao nâng lên, không dám kinh nhận, đặc biệt vẫn là tại cái này trước mặt mọi người. Đem thánh ban ân cho ban thưởng toàn bộ đem đến Chu phủ. Vân Kỳ quay đầu, đối sau lưng cấm vệ quân hô. Tuy là thái giám chi thân, nhưng làm Chu Nguyên Chương hầu cận, thanh âm hắn bên trong cũng mang theo uy nghiêm, để cho người ta không dám chống lại. Vâng. Chúng cấm vệ quân tướng sĩ lớn tiếng trả lời, thanh âm chỉnh tề. Sau đó nhao nhao giơ lên bàn cho cái dương, hướng về Chu phủ bên trong dọn đi. Đồng thời, còn có 100 cái nô bộc cũng là bị mang theo tới, bọn hắn đều là thân mang thống nhất nô bộc quần áo, trong mắt mang theo sợ hãi cùng chờ mong. Đứng ở nơi đó, chỉnh tề sắp hàng chờ đợi lấy mới chủ nhân an bài. Chu phu nhân. Vân Kỳ vừa cười vừa nói, trên mặt lộ ra hiền lành thân sắc, những này nô bộc nô tịch đều đặt ở cái dương, ngươi để trong phủ quản gia hảo hảo so sánh. Nô tỳ trước hết đi về cung phục mệnh đi. Làm phiên công công. Thẩm Ngọc Nhi lập tức nói tạ, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Hoàng mệnh chỗ, không cần nói cảm ơn. Vân Kỳ khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó quay người hướng về xe ngựa đi đến lên xe ngựa. Cùng lúc đó, một đám cấm vệ quân tại hoàn thành vận chuyển ban thưởng vật phẩm nhiệm vụ về sau, cấp tốc cả đội. Bọn hắn lấy xe ngựa làm trung tâm, hiện lên hình quạt tản ra, đem xe ngựa nghiêm mật bảo vệ trong đó. Sau đó, đội ngũ chậm rãi di động, hướng phía hoàng cung phương hướng tiến lên. Dân chúng chung quanh nhóm thấy tình cảnh này, nhao nhao từ dưới đất đứng lên thân tới. Giờ phút này, rất nhiều bách tính nhìn về phía Thẩm Ngọc Nhi trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Tại dân chúng trong mắt, tam phẩm cáo mệnh phu nhân thân phận vô cùng tôn quý, tại lớn như vậy ứng thiên thành bên trong, có được như vậy vinh hạnh đặc biệt nữ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bình thường chỉ có những cái kia hầu tước, quốc công các phu nhân mới có thể lấy được này phong hào, mà lại cơ hội cực kỳ khó được. Ngay tại vừa mới Vân Kỳ tuyên đọc thánh chỉ về sau, dân chúng chung quanh nhóm đã biết được Thẩm Ngọc Nhi ra phong nguyên do. Chính như rất nhiều người trước đây suy đoán như thế, là Bắc phạt chi chiến bên trong, quan quân bá Chu Ứng lập xuống hiển hách đại công. Phu quân, Thẩm Ngọc Nhi có chút ngửa đầu, ánh mắt nhìn về phía Bắc Phương, tự lẩm bẩm, ngươi tại Bắc Cương nhất định phải hào hào. Giờ phút này, cứ việc nàng lại được phong tam phẩm cáo mệnh phu nhân, nhưng trong lòng cũng không dâng lên trong tưởng tượng vui sướng. Dưới cái nhìn của nàng, cái này tứ phẩm cáo mệnh cùng tam phẩm cáo mệnh trên bản chất cũng không khác biệt quá lớn, trong lòng nàng trọng yếu nhất chính là Chu Ứng an nguy. Vừa nghĩ tới Chu Ứng tại Bắc Cương kia tàn khốc trên chiến trường, dùng huyết phân chiến, liều mạng tranh đấu, Thẩm Ngọc Nhi đáy lòng chính là thật sâu lo lắng. Nhưng mà, đối với cái này nàng lại bất lực, chỉ có thể ở đáy lòng mặc mặc cầu nguyện, hy vọng thượng thường có thể phù hộ Chu Ứng bình an trở về. Qua hồi lâu, Thẩm Ngọc Nhi mới lấy lại tinh thần, nàng xoay người, đối sau lưng Lâm Phúc nhẹ giọng nói ra, "Lâm bá, những này mới nhập phụ tôi tớ đều an bài một cái, ta đi trước nhìn xem." "Vâng." Lâm Phúc liền vội vàng gật đầu đáp, mang trên mặt một quan cung kính. Hắn khẽ không người, đưa mắt nhìn Thẩm Ngọc Nhi rời đi, sau đó quay người bắt đầu đều đâu vào đấy chỉ huy mới nhập phụ những người làm. Trong phủ đám người thấy thế, cũng nhao nhao đi theo riêng phần mình ăn bài, có thứ tự quy về trong phủ. Cửa chính chậm rãi khép lại, đem náo nhiệt ngăn cách bên ngoài. Mà giờ khắc này, bên ngoài phủ tụ tập dân chúng nhưng như cũng nghị luận ầm ĩ, nhiệt tình không chút nào giảm. "Các ngươi vừa mới có nghe hay không? Ta đoán quả nhiên không sai, Chu phu nhân sở dĩ sẽ bị gia phong tam phẩm cám mệnh, cũng là bởi vì Chu tướng quân tại Bắc Cương lập xuống công lớn." "Đúng vậy a, chúng ta đều nghe được thật sự rõ ràng. Vừa mới vị kia công công nói, tựa hồ là quan quân bá Chu tướng quân xuất lĩnh ta đại minh kỵ binh chính diện đánh tan Bắc Nguyên thiết kỵ. Cái này, cuối cùng là thật hay giả a? Bắc Nguyên thiết kỵ, đây chính là ngày xưa Mông Cổ thiết kỵ, chiến lược vô song a. Ngày xưa Mông Cổ thiết kỵ quét ngang thiên hạ vô địch, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị đánh tan đâu? Ta đại minh mặc dù bộ tốt cường đại, công thành chiếm đất bách chiến bách thắng, nhưng kỵ binh phương diện hẳn là không bằng Bắc Nguyên thiết kỵ a. Ta nhìn cũng thế. Dù sao Bắc Nguyên Mông Cổ thiết kỵ đã cường thịnh mấy trăm năm, không phải thời gian ngắn liền có thể gặp phải. Những cái kia người Mông Cổ thở nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên, cùng chúng ta Thanh Vân người Hán có thể không đồng dạng. Ai, nhắc tới cũng là. Bất quá vừa mới vị kia công công tuyên đọc thế, nhưng là chính diện đánh tan Bắc Nguyên thiết kỵ, khó đạo thánh chỉ còn có thể nói sai hay sao? Đối với vừa mới thánh chỉ đề cập đại minh kỵ binh đánh tan Bắc Nguyên thiết kỵ, cái này thật sự là làm cho người khó mà tin tưởng. Dù sao đối với Mông Cổ thiết kỵ e ngại, cũng là khắc ở vô số Thanh Vân con dân đáy lòng. Trong lúc nhất thời, đám người hai mặt nhìn nhau, dù ai cũng không cách nào cho ra một cái đáp án xác thực, nhưng là có thể tiên đoán được. Ngày mai ứng tiên thành trên phố, tất nhiên sẽ bởi vì chuyện này mà truyền ra vô số nghe đồn. Mà giờ khắc này, Thẩm gia, hắn quản gia thần sắc bối rối, bước chân vội vàng hướng phía chính đường chạy tới, trong miệng hô to, lao ra. Không xong. Chương 171, Thẩm gia tuyệt vọng. Thẩm Vạn Tam hối tiếc không thôi. Một, chương 171, Thẩm gia tuyệt vọng. Thẩm Vạn Tam hối tiếc không thôi. Một, lao ra. Không xong. Thẩm gia quản gia, thần sắc bối rối, bước chân lảo đảo hướng vào phía trong đường chạy đi, cả người lộ ra vội vàng lại luống cuống. Lại phát sinh chuyện gì rồi? Nhìn trước mắt hoảng hốt chạy bừa xâm nhập nội đường quản gia, Thẩm Vạn Tam nhướng mày, mặt già bên trên tràn đầy vẻ không vui. Trong khoảng thời gian này đến nay, đối Thẩm gia mà nói, tin tức xấu tựa như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền có thể thu được đến từ các nơi, nhất là phương Bắc tin tức xấu, cái này khiến vốn cũng không trẻ lại Thẩm Vạn Tam, không chịu nổi gánh nặng. Mỗi ngày mệt nhọc không ngừng, tự mình xử lý sự tình các loại. Vừa mới có thánh chỉ đến Chu phủ, quan quân bá Chu Ứng bắt phạt kiến công, hoàng thượng đặc biệt ra phong Chu Ứng vợ Thẩm Ngọc Nhi là tam phẩm cám mệnh. Thanh âm của quản gia có chút phát run, mang theo khó mà che giấu sợ hãi, mà lại từ trên triều đình truyền ra tin tức, còn chưa chính thức công bố, Chu Ứng tựa hồ muốn tấn hầu tước vị, phong làm quan quân hầu a. Quan quân hầu. Ba chữ này như là một tiếng sấm sét tại Thẩm Vạn Tam bên tai nổ vang. Ngồi tại chủ vị trên ghế Thẩm Vạn Tam, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, nguyên bản vững vàng giữ tại trong tay nước trà, giờ phút này cũng là theo bản năng vừa bưng lỏng. Ba thử một tiếng vang dọn, chén trà trên mặt đất vỡ vụn, nước trà văng khắp nơi, vại đầy mặt đất. Làm sao lại a? Thẩm Vạn Tam tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy không thể tin, quan quân hầu. Hắn mới 17 tuổi a. Hắn làm sao có thể được phong làm quan quân hầu a? 17 tuổi hầu tức bị. Thẩm Vạn Tam trong mắt tràn đầy sợ hãi. Kia che kín nếp nhăn mặt già bên trên, giờ phút này hoàn toàn bị sợ hãi sợ chiếm cứ, phản phất tiên đoán được tương lai một trận không cách nào tránh né tai họa ngập đầu. Hoặc là nói, dù là cho đến ngày nay, Thẩm Vạn Tam vẫn như cũ cảm thấy tựa như ảo mộng, làm sao cũng muốn không minh bạch, trước đây cái kia không có danh tiếng gì hoàng mao tiểu tử, đến tột cùng là như thế nào trưởng thành đến hiện tại cái này làm cho người kính sợ tình trạng, lấy bèn bèn 17 tuổi tuổi tác liền phong hầu phong tước. Đương nhiên, theo ngoại giới, Chu Ứng đã là 19 năm, dù sao vì hại Chu Ứng, Thẩm Vạn Tam không tiết số tiền lớn mua được mộ binh quan, xoán cải Chu Ứng tuổi tác cùng hộ tịch. Có thể Thẩm Vạn Tam trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, Chu Ứng thực sự mới 17 tuổi nhiều một chút đã giờ phút này. Tại Thẩm Vạn Tam trong lòng, ngoại trừ như dâng trào không ngừng sợ hãi bên ngoài, còn có một loại mãnh liệt cảm xúc dưới đáy lòng cuộn, đó chính là hối hận, một loại thực cốt hối hận. Trong mắt của hắn chảy ra thật sâu tự trách, nguyên bản hắn có cơ hội cùng Chu Ứng kết làm thân gia, Chu Ứng cũng vô cùng có khả năng trở thành hắn Thẩm gia con rể. Nhưng chính là bởi vì chính mình thiện cận, bởi vì chính mình khinh thị, tự tay đem cái này tốt đẹp cơ hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bây giờ Chu Ứng đã đứng ở Thẩm gia mặt đối lập, giữa song phương, không chết không thôi. Cái này đã không cách nào cải biến. Tin tức này, xác định sao? Thẩm Vạn Tam cố gắng trấn định, lấy lại tinh thần, con mắt chăm chú nhìn chăm chú quản gia, truy hỏi. Lao ra. Quản gia cười khổ, vô cùng bất đắc dĩ cùng đắng chát, tin tức xác định. Ngay tại vừa rồi, hoàng thượng tiếp thân thái giám tổng quản tự mình tiến về Chu phủ tuyên chỉ, phong Thẩm Ngọc Nhi là tam phẩm cáo mệnh phu nhân. Lão gia phân phó chúng ta phải mật thiết lưu ý Chu phủ, cho nên nhà ta hạ nhân cũng đi nhìn náo nhiệt. Nhưng lời còn chưa nói hết, ta không phải hỏi cái này cáo mệnh. Thẩm Vạn Tam lông mày lần nữa nhíu chặt, ngữ khí tăng thêm mấy phần, trầm giọng hỏi, ta là hỏi Chu Ứng phong hầu tước vị, là thật là giả? Tam phẩm cáo mệnh mặc dù tôn quý, nhưng so với hầu tước, kia tự nhiên là hoàn toàn khác biệt một cái khái niệm. Mặc dù chưa chính thức công bố, nhưng tin tức đã vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Quản gia vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm trầm thấp nói ra, lần này Bắc phạt đại thắng, toàn bởi vì Chu Ứng xuất đại minh kỵ binh chính diện đánh tan Bắc Nguyên Mông cổ thiết kỵ. Cho nên thái tử điện hạ tự thân lên đấu, khẩn cầu tấn Chu Ứng là hầu tước vị, tước hào vẫn như cũ là quan quân. Bây giờ, hắn đã là danh phủ kỳ thực quan quân hầu. Mà nghe xong lời này, chính diện đánh tan Bắc Nguyên Mông cổ thiết kỵ, Thẩm Vạn Tam sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Làm từ nguyên đỉnh thời kỳ liền sinh động thương nhân, hắn đối Bắc Nguyên thiết kỵ cường đại có khắc cốt minh tâm nhận biết. Ngày xưa, hắn thậm chí từng tận mắt nhìn thấy những quân khởi nghĩa kia tại Bắc Nguyên thiết kỵ gót sát dưới, như là con kiến hôi bị tùy ý tàn sát huyết tinh chẳng cảnh. Bắc Nguyên thiết kỵ kia chiến lược mạnh mẽ, trong lòng hắn lưu lại khó mà ma diệt bóng ma. Hắn biết rõ, vậy căn bản không phải phổ thông người Hán kỵ binh có khả năng tùy tiện chống lại. Bây giờ nghe nói Chu Ứng có thể xuất lĩnh quân Minh kỵ binh chính diện đánh tan Mông Cổ thiết kỵ, hắn phản ứng đầu tiên chính là không tin tưởng. Dạ. Thẩm Vạn Tam trong mắt lóe lên một tia sáng, phản phất bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, cái này quân công nhất định là giả. Mông Cổ thiết kỵ cỡ nào cường đại? Năm đó ngươi cũng tận mắt nhìn thấy qua, bọn hắn là bực nào lợi hại. Cái này Chu Ứng vì tấn thăng, đơn giản không từ thủ đoạn, cũng dám báo cáo sai quân tình. Đây chính là tội chết. Nhưng mà, một bên quản gia lại cười khổ lắc đầu, trên mặt biểu lộ tràn đầy bất đắc dĩ. Lao ra. Quản gia nhẹ giọng nói ra, cái này tin chiến thắng thiên chân vạn sát. Theo lão nô phái người nhiều mặt dò xét, tin tức này là Bắc phạt đại tướng quân Quách Anh tự thân lên đấu, tuyệt không nửa điểm hư giả. Nghe nói, lần này Bắc phạt đại thắng, hoàng thượng còn biết dùng thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ, để thiên hạ bách tính biết rõ ta đại minh võ đức chi phòng, biết được quân ta chính diện đánh tan Bắc Nguyên thiết kỵ. Mà Chu Ứng danh tự cũng là xuất ra tại cái này chiêu cáo bên trong. Đây là hoàng thượng cùng thái tử ban cho Chu Ứng vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Mà lại, dưới triều đình bây giờ cũng là nghị luận ầm ĩ, trải qua chiến dịch này, Chu Ứng danh vọng cùng quan quân hầu đi danh, chắc chắn vang vọng thiên hạ. Bây giờ, trong triều đã có không ít người động tâm tư, muốn kết giao Chu Ứng, trong đó không thiếu lục bộ trọng thần. Cái này Chu Ứng đã triệt để lên như diều gặp gió. Ta Thẩm gia, thật tạo một cái không thể đối phó địch nhân a. Thậm chí lần này chiêu cáo thiên hạ về sau, có lẽ liền Hoài Tây đám người kia đều không làm gì được hắn. Thanh âm của quản gia bên trong tràn đầy sầu lo cùng tuyệt vọng. Mới đầu, bọn hắn còn mưu toan mượn nhờ Hoài Tây thế lực, bằng vào Thẩm Ngọc Nhi thân phận, đến uy hiếp Chu Ứng, bách sứ Chu Ứng từ bỏ đối Thẩm gia trả thù. Nhưng hôm nay xem ra, đây hết thảy bất quá là bọn hắn si tâm vọng tưởng, đơn giản thật quá ngu xuẩn. Nghe quản gia lời nói này, Thẩm Vạn Tam sắc mặt càng thêm âm trầm, đối mặt thời khắc này tình hình, đối mặt càng thêm cường đại Chu Ứng. Cho dù nhà hắn tài bạc triệu, phú khả địch quốc, nhưng tại quyền thế ngập trời hầu tước trước mặt, những tài phú này tựa hồ trong nháy mắt trở nên không đáng một đồng. Vẹn vẹn nghĩ đến tương lai, nghĩ đến Chu Ứng khả năng đối Thẩm gia triển khai trả thù, Thẩm Vạn Tam liền cảm thấy một trận thật sâu hối hận cùng nghĩ mà sợ, lưng phát lạnh. Hắn hao phí vô số tâm huyết, trải qua nhiều năm phấn đấu, mới khai sáng Thẩm gia cái này gia nghiệp khổng lồ, để Thẩm gia trở thành đại minh số một thương gia gia tộc. Hắn đã cao tuổi, coi như là tất cả có quyền thế người, lòng tràn đầy kỳ vọng có thể đem đây hết thảy vững vàng chuyển cho con của mình. Nhưng bây giờ vừa nghĩ tới Thẩm gia tạo Chu Ứng địch nhân đáng sợ như vậy, Thẩm Vạn Tam thậm chí cảm thấy được bản thân chết cũng không thể an tâm, hắn sợ hai chính mình một khi nhắm mắt, Thẩm gia liền sẽ tại Chu Ứng lửa giận bên trong bị triệt để diệt tộc. Ai? Thẩm Vạn Tam thở dài một hơi, cái này âm thanh thở dài phảng phất đã bao hàm hắn cả đời tang thương cùng bất đắc dĩ. Hắn đem ánh mắt chậm rãi nhìn về phía quản gia, hỏi: "Ngươi nói hiện tại, ta Thẩm gia còn có thể làm những gì?" Chu Ứng, ngắn ngủi thời gian 3 năm a, hắn vậy mà phát triển đến như thế tình trạng. Lão phu trung quy là sai a, không nên như thế đối phó hắn. Nếu như trước đây không có như vậy nhằm vào hắn, mà là thúc đẩy hắn cùng Yến Nhi hôn sự, lại để cho Thẩm Ngọc Nhi làm thiếp thất gả đi, ta Thẩm gia lại nên là vinh dự bậc nào a? Nói đến chỗ này, Thẩm Vạn Tam trong mắt tràn đầy vẻ hối tiếc, hận không thể đảo ngược thời gian, trở lại 3 năm trước đây, một lần nữa làm ra cái kia cải biến Thẩm gia vận mệnh lựa chọn. Từ nguyên đỉnh thời kỳ đến bây giờ, Thẩm Vạn Tam vì gia tộc hưng thịnh làm ra vô số lần lựa chọn, nhưng duy chỉ có lần này lựa chọn sai a. Sai không hợp thói thường. Lao ra. Quản gia một mặt nghiêm trọng, sắc mặt lộ ra thật sâu sầu lo, ván đã đóng thuyền, bây giờ chúng ta nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, nên như thế nào đối mặt Chu Ứng trả thù. Mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng bây giờ xem ra, ta Thẩm gia tại Bắc Bình phủ thương đội liên tiếp xảy ra chuyện, hơn phân nửa chính là Chu Ứng gây nên. Mà lại, lấy Chu Ứng bây giờ phong cách hành sự cùng phát triển trạng thái, tương lai hắn nhằm vào chúng ta Thẩm gia trả thù, tuyệt sẽ không tùy tiện đình chỉ, chỉ sợ không chỉ là Bắc Bình phủ, cái khác địa phương cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Kẻ này, quả nhiên là có thù tất báo. Nghe tiếng, ai? Thẩm Vạn Tam lần nữa thở dài, bất đắc dĩ nói ra, bây giờ cũng chỉ có thể chờ Thẩm Thông trở về, nhìn xem Chu Ứng đến cùng là thái độ gì. Chỉ cần hắn không nhằm vào ta Thẩm gia, dù là nỗ lực lớn hơn nữa lại giới, cũng là có thể tiếp nhận. Chương 171, Thẩm gia tuyệt vọng. Thẩm Vạn Tam hối tiếc không thôi. 2, chương 171, Thẩm gia tuyệt vọng. Thẩm Vạn Tam hối tiếc không thôi. 2, thời khắc này Thẩm Vạn Tam đã không có trước đây cường ngạnh cùng lực lượng, cũng không dám lại đề cập uy hiếp hai chữ. Trước đó bọn hắn còn lòng tràn đầy trông cậy vào, bằng vào Thẩm Ngọc Nhi thân phận có thể nắm Chu Ứng, nhưng hôm nay xem ra, đây quả thực là một cái chuyện cười lớn. Theo Chu Ứng tấn vị hầu tước, vẫn là võ tướng bên trong cực kỳ tôn sùng quan quân hầu, trên triều đình Hoài Tây Hán tướng tuy nhiều, thật là nếu bản về bắt đầu, ai lại có niềm tin tuyệt đối có thể đem Chu Ứng áp chế xuống đâu. Bây giờ trên triều đình có chút kiến thức đại thần đều có thể nhìn ra, hiện nay hoàng thượng cùng thái tử coi trọng như thế Chu Ứng, một mặt là bởi vì Chu Ứng thực sự chiến công hiển hách, một phương diện khác, chưa chắc không phải muốn mượn Chu Ứng lực lượng, chèn ép ngày càng bành trướng Hoài Tây thế lực. Chỉ cần Chu Ứng có thể một mực vì nước lập xuống đại công, bây giờ là hầu tước, tương lai nói không chừng thật có phong quốc công khả năng. Thần quản gia có chút túi đầu xuống, không có mở miệng đáp lời. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình bất quá là cái hạ nhân, có mấy lời, thực sự không tiện nhiều lời. Liền xem như Thẩm Vạn Tam sai, hắn cũng không thể nhiều lời. Đúng lúc này, phụ thân, không xong. Thẩm Vinh kia thanh âm đội vàng từ đường truyền ra ngoài bảo, nương theo lấy một trận đội vàng tiếng bước chân. Nghe được thanh âm này, Thẩm Vạn Tam thần sắc ngược lại trầm ổn một chút. Tại hắn nghĩ đến, Thẩm Vinh chắc là nghe nói Thẩm Ngọc Nhi phong tam phẩm cám mệnh, cùng Chu Ứng sắp phong hầu tin tức, có liên quan tới Chu Ứng cùng Thẩm Ngọc Nhi sự tình, vi phụ đã biết được. Thẩm Vạn Tam nhìn xem đội vàng chạy vào Thẩm Vinh, thần sắc bình tĩnh nói ra, không cần hốt hoảng như vậy. Phụ thân, ngươi đang nói cái gì a? Thẩm Vinh một mặt mờ mịt, trong mắt tràn đầy hoang mang, đối với phụ thân bất tình lình, cảm thấy mười phần không hiểu. Ngươi không biết rõ Thẩm Ngọc Nhi phong tam phẩm cáo mệnh sự tình. Thẩm Vạn Tam nhướng mày, đáy lòng ẩn ẩn dâng lên một cỗ bất an dự cảm. Phụ thân. Thẩm Vinh do dự một cái, trên mặt hiện lên vẻ dãy rủa, còn có khó mà ức chế tức giận. Thẩm Thông từ phía bắc trở về, chỉ bất quá. Thẩm Vinh nói, dừng lại một cái, tựa hồ khó mà mở miệng. Được rồi, phụ thân, chính ngươi xem đi. Thẩm Vinh nói, quay người đối đường bên ngoài la lớn, mang Thẩm Thông tiến đến. Lên tiếng. Chỉ gặp hai cái hạ nhân cẩn thận nghiêm túc đỡ lấy Thẩm Thông đi vào nội đường. Thẩm Thông sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, bước chân phù phiếm, phảng phất một trận gió liền có thể đem hắn thổi ngã, phi thường suy yếu. Làm Thẩm Vạn Tam liếc nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, lao mắt đống nhiên ngưng tụ. Tại hắn ánh mắt phía dưới, Thẩm Thông hai tay bị tầng tầng vải trắng chăm chú quấn quanh lấy, đỏ thắm tiên huyết xuyên thấu qua vải trắng rỉ ra, trên mặt đất thậm chí đều nhỏ ra vết máu loang lổ, nhìn thấy mà giật mình. Ngươi cái này. Thẩm Vạn Tam nâng lên tay run rẩy, chỉ vào Thẩm Thông, tiết hầu giống như là bị cái gì đồ vật nặng ở, trong lúc nhất thời nói không ra lời, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lao ra. Thẩm Thông bi phẫn đan sen, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, kia Chu Ứng chính là cái xuất sinh a. Hắn chặt đứt hai tay của ta. Mà lại hắn còn buông lời, nói sẽ cùng ta Thẩm gia không chết không thôi. Thẩm Thông vừa nói, một bên bi thống khóc lên, tiếng khóc kia bên trong tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ. Đối với Chu Ứng, hắn tựa hồ hận không thể nuốt sống giống như. Mà một bên Thẩm quản gia, nhìn thấy con trai mình thảm trạng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, nước mắt tràn mi mà ra. Hắn vội vàng bước nhanh đi đến trước, hai tay run rẩy muốn chạm đến nhi tử vết thương, nhưng lại sợ làm đau hắn, chỉ có thể nước mắt tuôn đầy mặt hô, "Thông Nhi, phụ thân." Thẩm Vinh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, con mắt phảng phất muốn phun xuất hỏa đến, cái này Chu Ứng quả thực là cho thể diện mà không cần. Ta Thẩm gia đã làm ra nhượng bộ lớn như thế, thậm chí chuẩn bị xuất ra mấy vạn kim cho hắn làm đền bù, có thể hắn chẳng những không tiếp thụ, lại còn dám như thế tàn nhẫn đối đãi Thẩm Thông, hắn đây rõ ràng chính là đang tìm cái chết. Đã như vậy liền đem Thẩm Ngọc Nhi thân phận đem ra công khai. Tin tưởng Hoài Tây đám người kia biết rõ về sau, nhất định sẽ đối phó Chu Ứng. Thẩm Vinh bởi vì phẫn nộ, hô hấp trở nên dồn dập lên, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Cái này Thẩm Thông là tâm phúc của hắn, là hắn phải đi, bây giờ gặp thảm như vậy họa, hắn làm sao có thể không khí? Lại thêm trước đó đi Chu phủ, bị Thẩm Ngọc Nhi để cho người ta loạn côn đuổi đi khuất nhục trải qua, càng làm cho hắn đối Chu Ứng hận thấu xương. Từ biểu hiện của hắn đến xem, hiển nhiên còn không biết bên ngoài phát sinh Chu Ứng sắp phong hầu đại sự. Đủ rồi. Thẩm Vạn Tam sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, lạnh lùng quát lớn. Phụ thân. Thẩm Vinh lòng tràn đầy không cam lòng, vội vàng nói ra, đều đến bực này trình độ, chẳng lẽ còn muốn một vị nhượng bộ hay sao? Cái này Chu Ứng rõ ràng là muốn cùng ta Thẩm gia đối nghịch đến cùng a. Vừa mới ta lại nhận được nhị đệ gửi thư, hắn cho dù là số tiền lớn mời tiêu cục cấp giải, chúng ta thương đội vẫn như cũ tổn thất nặng nề, nhưng cái kia sơn phỉ như là quỷ mị, căn bản khó lòng phòng bị. Tiếp tục như vậy, ta Thẩm gia tại Bắc Bình phủ sinh ý căn bản là không có cách nào làm. Không đợi Thẩm Vinh nói dứt lời, ngươi bây giờ đi bên ngoài hỏi thăm một chút đi. Thẩm Vạn Tam thanh âm băng lãnh mà nặng nề, Chu Ứng, hắn muốn bị phong hầu. Thẩm Ngọc Nhi cái nha đầu kia cũng bị phong làm tam phẩm cáo mệnh phu nhân. Hoài Tây, bây giờ bọn hắn có lẽ đều đã cầm Chu Ứng không có biện pháp. Những lời này như là trọng truy, hung hăng đập vào Thẩm Vinh trong lòng. Thẩm Vinh sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, kinh ngạc ngẩng đầu, âm thanh run rẩy nói ra, "Phong hầu, đại thiếu gia." Thẩm quản gia ở một bên bất đắc dĩ thở dài, giải thích nói, bên ngoài đều đã truyền khắp, phong thưởng Thẩm Ngọc Nhi cáo mệnh thánh chỉ đều đã đến Chu phủ. Lần này, Chu Ứng tại Bắc phạt trung lập hạ đại công. Bây giờ hắn có quyền thế, vẫn là trên triều đình trẻ tuổi nhất quý. Đừng nói là ta Thẩm gia, liền xem như Hoài Tây, chỉ sợ cũng cầm Chu Ứng không có biện pháp. Nghe đến đó, Thẩm Vinh hoàn toàn ngây dại, toàn bộ người như là bị làm định thân chú, không thể động đậy. Liên Liên nguyên bản bởi vì hai tay bị chặt đứt, lòng tràn đầy phẫn nộ bị quất, kêu la để Thẩm Vạn Tam báo thù Thẩm Thông, giờ phút này cũng như bị sét đánh, triệt để ngộp. Hầu gia, hầu tước, bọn hắn Thẩm gia mặc dù phú giáp một phương, nhưng tại cái này Hồng Vũ triều, hiện nay hoàng đế đối thương nhân cực kỳ chán ghét. Muốn bằng vay tiền tài đi đối phó một cái hầu tước, đây không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Đối phó hầu tước, muốn chết đi. Đông cung, bên trong đại điện, Lữ Bản đứng thẳng người, cung kính đứng tại trong đại điện, trong tay bưng lấy kia phong đã đắp lên đại ấn chiêu cáo thánh chỉ. Thái tử điện hạ, Lữ Bản có chút không lời, thanh âm trầm ổn mà cung kính, cái này một phong thánh chỉ là lấy cấp báo chiêu cáo, vẫn là theo chế, các phủ từng bước phát xuống. Giờ phút này, Chu Tiêu hoàn toàn như trước đây, chính đoan ngồi tại án mờ y trước, phê duyệt đấu trường. Nghe được Lữ Bản thanh âm về sau, hắn ánh mắt mới rơi trên người Lữ Bản. Bác phạt chưa kết thúc. Chu Tiêu suy nghĩ một lát sau, chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, theo chế từng bước phát xuống chiêu cáo là đủ. Đợi đến bác phạt công thành về sau, lại đi cấp báo chiêu cáo. Lao thần minh bạch. Lữ Bản lúc này cung kính trả lời. Nơi đây vô sự, ngươi liền xuống dưới chuẩn bị chiêu cáo sự tình đi. Chu Tiêu thần sắc bình tĩnh, tiếp tục nói ra, ngày mai ngay tại Ứng Thiên thành đi đầu chiêu cáo, sau đó từng bước mở rộng đến Ứng Thiên phủ, chính là về phần xung quanh phủ vực, động tác phải nhanh. Lao thần minh bạch. Lữ Bản lần nữa không người lĩnh mệnh. Bất quá, tại bái biệt trước đó, Lữ Bản do dự một cái, lần nữa cung kính nói ra, điện hạ, Lao thần đã có hồi lâu chưa từng gặp nữ nhi, không biết có thể hay không tại Đồng cung lưu lại một lát. Nghe vậy, Chu Tiêu hơi sững sờ, lập tức trên mặt hiện ra một vòng cười ôn hòa ý, lại đi thôi. Tại trong Đông cung, mặc dù cũng không phải là hoàng cung hậu cung như vậy quy củ nghiêm nghiêm, nhưng hết thảy lễ nghi quy phạm cũng cùng hoàng cung không khác. Dù là Lữ Bản là Lữ thị phụ thân, muốn tại Đông cung hơi dừng lại, cũng nhất định phải trải qua Chu Tiêu đồng ý tạ thái tử điện hạ. Đạt được Chu Tiêu đáp ứng, Lữ Bản trên mặt lộ ra một tia cao hứng tiêu dung, nói lời cảm tạ một tiếng về sau, liền bước nhanh lui xuống. La Dương, đợi đến Lữ Bản lui ra về sau, Chu Tiêu đối ngoài điện cao giọng hô. Thân mang chiến giáp, người khoác tiên diễm hồng phi phong kim nô vệ thống lĩnh La Dương, nghe được gọi đến, bước nhanh đi vào trong điện. Làm nhập điện về sau, hắn lúc này đi đến Chu Tiêu trước mặt, không người cúi đầu. Mời điện hạ phân phó. La Dương cung kính nói. Đi Chu phủ truyền chỉ. Chu Tiêu thần sắc bình tĩnh, ngữ khí bình hòa nói ra, ngày mai để Chu Ứng vợ Thẩm Ngọc Nhi mang theo tử nhập Đông cung yết kiến. Nàng nhập Ứng Thiên đã hơn 10 ngày, cô cũng là thời điểm triệu kiến nàng. Tiếng nói rơi. Thần lĩnh chỉ. La Dương lúc này lĩnh mệnh. Đứng dậy, nhanh chân lưu tinh lui xuống. Ngược lại là lôi lệ phong hành. Đợi đến ý chỉ bản giao xong xuôi, Chu Tiêu lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt bản chồng chất như núi tấu chương. Màn đêm gần, thân ảnh của hắn cũng có vẻ hơi mỏi mệt, nhưng lại lộ ra cần cù. Mỗi ngày như núi tấu chương chính vụ, cơ hội chưa hề gián đoạn, ngày mai, hắn cũng là thật vất vả nhín chút thời gian đến an bài triệu kiến sự tình. Mà tại Đông cung, Lữ thị ở lại trong cung điện. Nữ nhi bái kiến phụ thân. Làm Lữ Bản bước vào cung điện, Lữ thị lập tức đứng dậy, cùng kính hành lễ. Lữ Bản có chút dương mắt, ánh mắt trong điện trở lấy các cung nữ trên thân đảo qua. Lữ thị lập tức ngầm hiểu, nhẹ giọng nói ra, các ngươi đều đi ngoài điện trông coi đi. Nô tỳ lĩnh mệnh. Chúng cung nữ nhao nhao hạ thấp người cúi đầu, sau đó nối đuôi nhau mà ra, thối lui đến ngoài điện, lặng lặng trông coi. Chương 172, Chu Tiêu mới gặp Chu Hy. Kinh ngạc. Một, chương 172, Chu Tiêu mới gặp Chu Hy. Kinh ngạc. Một, đợi đến các cung nữ nối đuôi nhau lui ra, cửa điện cũng theo đó khép lại, trong điện lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Lữ thị chậm rãi khinh động, một bên đỡ lấy Lữ Bản, dẫn hắn tại chủ vị trên ghế ngồi xuống, một bên nghiêng người đứng vững, thần sắc cung kính, nhẹ giọng hỏi, "Phụ thân, lần này đến đây, thế nhưng là có chuyện quan trọng bàn giao nữ nhi." Cứ việc bây giờ Lữ thị đã là cao quý chấp trưởng trong Đông cung vụ chấp phi, tại cái này Thâm cung nội viện cũng coi như tay cầm quyền cao, có thể đối mặt chính mình phụ thân, nàng không có nửa phần yêu căng cái gì, chỉ có đối Lữ Bản kính trọng. Dù sao, trước đây có thể bước vào Đông cung trở thành thái tử phi tần, từng bước một đi đến bây giờ địa vị, toàn ngưỡng cầm Lữ Bản ở sau lưng tỉ mỉ trải con đường. Nếu không phải đứng sau lưng Lữ Bản, nàng có lẽ còn tranh không thắng trong Đông cung hắn nữ nhân hắn. Hôm nay trên triều đình tin tức, ngươi chắc hẳn đã biết được a. Lữ Bản sắc mặt nghiêm túc hỏi. Ừm. Lữ thị nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, nghe Doãn Văn mấy vị lao sư đề cập, quan quân bá Chu Ứng tại Bắc phạt chi chiến bên trong lại lần nữa lập xuống đại công. Hôm nay triều nghị, thái tử điện hạ tự mình đề nghị, muốn tấn phong quan quân bá là quan quân hầu, còn muốn chiêu cáo thiên hạ, chẳng trận khen ngợi quan quân hầu công tích. Lữ Bản thần sắc càng thêm nghiêm túc, khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú Lữ thị, truy hỏi, đối với cái này, ngươi làm cảm tưởng gì? Phụ thân. Lữ thị có chút suy tư, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, cái này Chu Ứng, năng lực quả thực xuất chúng, càng khó hơn chính là, hắn vận khí cực dai. Nhập ngũ bất quá là ngắn ngủi 3 năm. Bây giờ vẫn chưa tới 20 tuổi, không ngờ tranh thủ bây giờ như vậy phong hầu tước địa vị, còn thâm thụ hoàng thượng cùng thái tử điện hạ coi trọng, tiền đồ tương lai coi là thật bất khả hạn lượng. Nói đến đây, Lữ thị hơi hơi dừng một chút, trong mắt mang theo một tia suy tư, tiếp tục nói, có hắn, đối Doan Văn mà nói, tự nhiên là có cực lớn khả năng trở thành trợ lực. Có thể đối với Hoài Tây Vân Quý, đối với Chu Doan Thông tới nói, đây không thể nghi ngờ là cái tin tức xấu. Nghĩ trước đây, Hoài Tây nhất hệ tại triều đình phía trên, võ tướng thế lực rắc rối khó gỡ, lấy Hoài Tây làm đầu, ngưng tụ thành một cỗ không thể khinh thường thế lực. Bởi vì lấy Đại Minh lâu dài chinh chiến, hoàng thượng cũng không thể không để chọn bọn hắn, dần ra, Hoài Tây Vân Quý liền không coi ai ra gì, làm việc càng thêm phách lối. Lữ thị khe khẽ thở dài, trong mắt lóe lên một vòng lãnh ý, bây giờ, trên triều đình Hoài Tây độc đại cục diện mắt thấy là phải cải biến. Cái này Chu Ứng, không nói đến lập tức hồng vũ triều, đơn thuần ngày sau thái tử kế vị, hắn cũng chắc chắn trở thành một đời mới võ tướng nhân tài kiệt xuất, tay cầm quyền cao. Nghe được Lữ thị, Lữ Bản thì là hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn sợ Lữ thị sẽ đoán sai tình thế, đi đắc tội Chu Ứng, như thế cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên, đối với hắn, chúng ta chỉ có thể giao hảo, tuyệt đối không thể tùy tiện đắc tội. Lữ Bản trầm giọng nói, mang theo căn dặn khuyên bảo chi ý phụ thân yên tâm. Lữ thị thần sắc kiên định, nghiêm túc nói ra, như thế nhân kiệt, vốn là Doãn Văn thiên nhiên trợ lực, nữ nhi như thế nào lại hồ đồ đến đi đắc tội hắn. Lần này, Chu Ứng vợ đã bị phong làm tam phẩm cám mệnh. Vi phụ sẽ lấy Doãn Văn danh nghĩa, chuẩn bị trên một phần hậu lễ mang đến Chu phủ. Lữ Bản hơi suy nghĩ, liền ngữ khí trầm ổn an bài nói, về sau, ngươi cũng muốn tìm cái thích hợp thời cơ, hướng Chu Ứng biểu đạt thiện ý. Theo vi phụ biết, Hoài Tây rất nhiều tướng lĩnh, nhất là Lam Ngọc kia một đám, cùng cái này Chu Ứng quan hệ cũng không hòa hợp, tại Liêu Đông lúc càng là có nhiều ma sát. Điểm này, chúng ta phải tất yếu tiến hành lợi dụng. Chỉ cần là đối địch với Hoài Tây, đó chính là đối chúng ta có lợi. Việc này, nữ nhi cũng có chỗ nghe thấy. Những cái kia Hoài Tây tướng lĩnh tiêu căng quen rồi, ngày xưa Liêu Đông chi chiến, Chu Ứng phá thành lập công, vào hoàng thượng mắt, hoàng thượng liền có cường điệu bồi dưỡng hắn tâm tư. Hoài Tây Vân Quý tự nhiên minh bạch hoàng thượng ý đồ, đối Chu Ứng nhiều phiên chèn ép. Lữ thị nhẹ gật đầu, trong mắt cũng là mang theo nhìn thấu ý tứ. Tại Lữ Bản lâu dài hun đúc dưới, nàng tuy là một giới nữ lưu, lại thông tuệ hơn người, đối triều đỉnh thế cục có nhạy cảm sức quan sát. Bằng không, bây giờ trong Đông cung cũng sẽ không bị hắn hoàn toàn nắm trong tay. Làm con trai trưởng Chu Doãn Thông cũng sẽ không hoàn toàn bị nàng áp chế. Lữ thị cái này nữ nhân, phi thường thông minh, mà lại thủ đoạn cũng không yếu. Địch nhân của địch nhân, chính là thiên nhiên có thể lôi kéo minh hữu. Lấy Lam Ngọc cầm đầu Hoài Tây Vân Quý, tất nhiên là đứng tại Chu Doãn Thông sau lưng. Có thể Doãn Văn trong quân đội lại thiếu khuyết người ủng hộ, cái này Chu Ứng chính là dưới mắt lựa chọn tốt nhất. Lữ Bản lần nữa trịnh trọng dặn dò, nói thẳng sáng tỏ, tương lai bọn hắn địch nhân lớn nhất chính là Hoài Tây. Lữ thị trùng điệp gật đầu, đáp, mời phụ thân yên tâm, nữ nhi minh bạch trong đó lợi hại. Về phần Chu Doãn Thông, tuy nói bây giờ đã bị ngươi một mực trưởng khống, nhưng ở ngươi chưa trở thành chân chính thái tử phi, Doãn Văn cũng không bị xác lập là thái tôn trước đó, các không thể có mảy may lười biếng. Dù sao, hắn là thân là con trai trưởng, mà Doãn Văn là con thứ, thân phận này trên chính lệnh chính là một đạo khó mà vượt qua là trời. Trước đây hoàng thượng đã từng lập quốc lúc cũng đã nói, lập đích lập trưởng. Đích tại dài trước đó a. Lữ Bản lần nữa ngữ trọng tâm trường nhắc nhở. Mỗi một lần đến Đông cung, đây đều là Lữ Bản tất nhiên muốn dặn dò nói. Hắn sợ mình nữ nhi sẽ khinh địch, sẽ tự cho là nắm trong tay Chu Doãn Thông mà bưng lòng. Như thế liền sẽ thất bại thảm hại. Bọn hắn là thật thua không nổi. Chỉ bằng Lữ thị những năm gần đây nhằm vào Chu Doãn Thông gây nên, nếu như ngày sau thật để Chu Doãn Thông trở thành thái tôn, hắn Lữ gia tuyệt đối sẽ bị thanh toán. Nữ nhi minh bạch, cái này Chu Doãn Thông không tạo nổi sóng gió gì, còn có kia hai cái tiện nha đầu cũng không đủ gây cho sợ hãi. Bọn hắn hôm nay đã bị ta hoàn toàn khống chế. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi con mắt của ta. Lữ thị góc miệng lộ ra một vòng cười lạnh, lộ ra hết sức tự tin. Chu phủ, bên trong đại điện. Chu phu nhân. Kim Lô vệ thống lĩnh La Dương thân mang chiến giáp, giờ phút này đứng tại trong điện, đối Thẩm Ngọc Nhi ôm quyền hành lễ, tiếp theo cao giọng nói ra, phụ thái tử điện hạ ý chỉ, ngày mai mời Chu phu nhân mang theo tử nhập Đông cung yết kiến. Thẩm Ngọc Nhi thân mang cáo mệnh cung trang, dáng vẻ đoan trang. Nghe vậy, lập tức khẽ không người, cung kính trả lời, có lao La thống lĩnh truyền chỉ, ngày mai thần phụ nhất định đúng giờ tiến về Đông cung yết kiến. Luôn từ ở giữa, Thẩm Ngọc Nhi cũng là khó nén khẩn trương cùng thấp vọng. Kia tại hạ trước hết đi cáo lui. Truyền xong ý chỉ, La Dương lần nữa ôm quyền, quay người bước nhanh mà rời đi. Đợi La Dương thân ảnh biến mất tại bên ngoài cửa phủ, Thẩm Ngọc Nhi khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lâm Phúc, nhẹ giọng hỏi, "Lâm bá, ngươi nói cái này thái tử triệu kiến, là chuyện tốt hay chuyện xấu?" "Ta trước kia gặp qua quan lớn nhất cũng chính là bậc bá bá, bây giờ lại muốn gặp mặt thái tử điện hạ, trong lòng hoảng cực kỳ, liền sợ ném đi phu quân mặt." Đang khi nói chuyện, Thẩm Ngọc Nhi mười phần khẩn trương, trong mắt cũng đầy là sầu lo. "Thiếu phu nhân, chớ có lo lắng." Lâm Phúc mặt mỉm cười, ngữ khí hòa ái trấn an nói, "Thái tử điện hạ một ngày trăm công ngàn việc, có thể trong trăm công ngàn việc triệu kiến ngươi, đây chính là thiên đại ân trạch." Cái này vừa vặn biểu lộ hoàng thượng cùng thái tử đối thiếu gia coi trọng. Bây giờ ngài lưu tại Ứng Thiên, chính là đối thiếu gia tốt nhất ủng hộ. Ngày mai yết kiến, chỉ cần gò bó theo khuôn phép, theo lễ mà đi liền có thể. Đây cũng là thái tử điện hạ thông lệ đối thiếu gia còn có thiếu phu nhân quan tâm. Nghe nói như thế, ừm. Thẩm Ngọc Nhi nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc hơi chậm. Lúc này, Lâm Phúc trên mặt ý cười càng đậm, có chút cao hứng nói ra, "Thiếu phu nhân, lão nô đã tại Ứng Thiên thành tìm được hai nơi tuyệt hảo chi địa, thích hợp mở quán rượu. Một chỗ ở vào nội thành, phồn hoa náo nhiệt, vãng lai đều là quan to hiền quý. Một chỗ khác thì là bên ngoài thành, cũng là tiếng người huyên náo. Ngoài ra, ngoại thành còn có một cái tiểu phường, lão nô đã phái người đi hiệp đàm, đoán chừng tháng này là có thể đem cửa hàng cầm xuống, sau đó liền có thể bắt đầu cất rượu sự tình." Nói đến đây chút, Lâm Phúc trong mắt lóe ra vẻ hứng vấn, có thể tại Ứng Thiên tòa này đô thành là tự mình thiếu ra khai sáng một phần sản nghiệp, hắn lòng tràn đầy đều là kích động cùng chờ mong. Ứng Thiên chính là quyền quý tụ tập chi địa, mở quán rượu tiểu phường ấn lệ muốn đi quan phủ báo cáo chuẩn bị, những chuyện này không có gặp được trở ngại gì à? Thẩm Ngọc Nhi vẫn còn có chút lo lắng, không khỏi mở miệng hỏi: "Thiếu phu nhân, ngài có thể coi thường thiếu gia bây giờ hy vọng?" Mới đầu, lão nô phái người đi quan phủ làm mở quán rượu cùng tiểu phường công văn, những cái kia văn lại gây khó khăn đủ đường, rất nhiều trở ngại. Dù sao thương nhân thân phận tại Đại Minh là đê tiện, nhưng khi lộ ra thiếu gia thân phận về sau, sự tình lập tức liền trở nên thông suốt. Bây giờ thiếu gia thế nhưng là thật đưa thân quyền quý liệt kê, không đến 20 tuổi liền phong hầu, cái này tại Đại Minh khai quốc đến nay, thế nhưng là chuyện xưa nay chưa từng có. Ai cũng không dám đắc tội thiếu gia. Lâm Phúc nói, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Đối với Ứng Thiên tình huống, chính là về phần tại Đại Ninh phủ cùng những cái kia quan lại quyền quý, Lâm Phúc liên hệ không ít. Nếu như có quyền không cần, đó chính là tròn váng. Lại mà, Lâm Phúc cũng không có vận dụng cái gì quyền lực, mà là dùng tự mình thiếu gia hy vọng. Chính mình thiếu gia tại Đại Minh bên trong lập xuống rất nhiều chiến công, triều đình đều biết, càng là thâm thụ hoàng thượng cùng thái tử coi trọng, mở quán rượu, tử phường, những chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên là không người dám trở ngại. Bây giờ thánh chỉ còn chưa chính thức hạ đạt, cũng không biết cái này phong hầu sự tình là thật là giả. Thẩm Ngọc Nhi khẽ lắc đầu, nhẹ nói: "Tuy nói trên phố sớm đã truyền đi xôn xao, trong phủ trên dưới cũng đều đang nghị luận việc này, có thể thánh chỉ một ngày chưa tới, trong nội tâm nàng tóm lại không nỡ. Quản nó chi, dù sao thiếu gia bây giờ vận thế chính thịnh, cái này đầy đủ." Chương 172, Chu Tiêu mới gặp Chu Hy. Kinh ngạc. 2, chương 172, Chu Tiêu mới gặp Chu Hy. Kinh ngạc. 2, lão nô một mực là thiếu gia tại Ứng Thiên phủ tỉ mỉ chu bị sản nghiệp, dù là ngày sau thiếu gia từ quan quy ẩn, chúng ta một nhà cũng áo cơm không lo. Lâm Phúc không hề lo lắng khoát tay áo, mang trên mặt lạc quan tiểu dung. Trong lòng hắn, hết thảy cũng là vì tự mình thiếu gia, chỉ cần có thể là thiếu gia mưu đến lâu dài an ổn, hắn liền vừa lòng thỏa ý trên chiến trường sự tình. Hắn cái này quản gia giúp không lên cái gì, nhưng là trong phụ sự tình, chính là về phần sản nghiệp trên sự tình, Lâm Phúc tuyệt đối sẽ không để cho mình thiếu gia phiền lòng. Lúc này, "Nương, nương." Vài tiếng thanh thúy tiếng la từ ngoài điện truyền vào. Chỉ gặp một cái thân mặc màu đen hoa phục tiểu gia hỏa, lung la lung lay giang hai cánh tay, nện bước không quá ổn bước chân, từ ngoài điện hướng phía Thẩm Ngọc Nhi đi tới. Sau lưng hai người thị nữ theo sát, ý cười đầy mặt che chở hắn. "Hi Nhi." Thẩm Ngọc Nhi vừa thấy được Chu Hy, nguyên bản mang theo sầu lo trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung đến, nàng bước nhanh lên tiến lên, một tay lấy tiểu gia hỏa bế lên. Bây giờ, Chu Hy đã 8 tháng lớn, không chỉ có thể đi đến một đoạn ngắn đường, còn Mi Bô tập nói, sẽ gọi nương cùng cha, nhìn xem Nhi từ từng ngày lớn lên, Thẩm Ngọc Nhi lòng tràn đầy đều là vui vẻ. Hôm sau, buổi sáng, ngoài hoàng cung, cửa chính Hồng Vũ môn nguy nga đứng vững, khí thế rộng rãi. Thẩm Ngọc Nhi xe ngựa tại Lâm Phúc tự mình không chế dưới, chậm rãi chạy đến trước cửa. Dừng bước, canh giữ tại Hồng Vũ môn cấm vệ quân lập tức tiến lên, trường thương quét ngang, chặn xe ngựa đường đi. "Phu nhân nhà ta chính là quan quân bá vợ, phụ thái tử điện hạ ý chỉ, tiến về đồng cung yết kiến." Làm phiên thông truyền một tiếng, Lâm Phúc đội vàng từ xa phu tòa bên trên xuống tới, vẻ mặt tươi cười đối với trước mắt phòng thủ bách hộ nói: "Nguyên lai là Chu phu nhân." Nghe được Lâm Phúc, cái này cấm vệ quân bách hộ cùng chung quanh cấm vệ quân, trên mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ sùng kính. "Hôm nay chính là chiêu cáo Bắc Nguyên Thiết Kỵ bị Chu Ứng xuất quân đánh tan thời gian, trong cung cấm vệ quân tin tức linh thông, tự nhiên đối Chu Ứng ngập trời chiến công sớm có nghe thấy. Cấm vệ quân đều là từ các phương trong quân tuyển chọn tỉ mỉ ra tinh nhuệ, Chu Ứng dũng mãnh không sợ, cùng hắn xuất lĩnh đại minh quân đội đại bại Bắc Nguyên mạnh nhất quân đội hành động vĩ đại, khiến mỗi một cái đại minh quân người, bao quát những này cấm vệ quân, đều đánh trong đáy lòng kính nể cùng tán thành. Thái tử điện hạ đã có bàn giao, nếu như Chu phu nhân vào cùng, có thể trực tiếp cho đi. Tại hạ nguyện làm Chu phu nhân dẫn đường." Phong thủ bách hộ không người thi lễ một cái, lớn tiếng trả lời. Có đối Chu Ứng sùng kính, giờ phút này toàn bộ đều thể hiện ra. "Như thế, làm phiền bách hộ." Lâm Phúc đội vàng nói tạ. Dù sao nội viện hoàng cung tựa như mê cung, như không người dẫn đường, một khi đi nhầm, xông lầm cấm địa, vậy coi như là tội lỗi lớn. "Mời." Bách hộ khoát tay chặn lại, phòng thủ cấm vệ quân cấp tốc tản ra, nhường ra một cái thông đạo. Sau đó, hắn tự mình nắm cương ngựa, ở phía trước dẫn đường, hướng phía đông cung phương hướng đi đến. Có thể đến vinh hạnh đặc biệt này, có lẽ cũng chỉ có Chu Ứng hy vọng có thể mang đến. Hoàng cung quy mô hùng vĩ, cung điện lầu các đều là rộng lớn, khắp nơi có thể thấy được tuần sát cấm vệ quân. Ước chừng qua nửa nén hương thời gian, tại cái này bách hộ dẫn dắt dưới, rốt cục đi vào một chỗ dãy cung điện trước. Nơi này cùng hoàng cung cửa chính từ cấm vệ quân phòng thủ khác biệt, chính là trực thuộc ở đồng cung kim nô vệ ở đây phòng thủ. Phóng tầm mắt nhìn tới, chu vi kim nô vệ san sát, tuần sát kim nô vệ càng là nối liền không dứt, toàn bộ dãy cung điện để phòng xâm nghiêm. Hoặc là nói, toàn bộ hoàng cung đều là một tòa kín không kẽ hở thùng sắt, các nơi đều là chặn gác. Nếu quả như thật có thích khách muốn hành thích hoặc là lẫn vào trong đó, đơn giản khó như lên trời. Đến đông cung cửa chính, La Dương sớm đã nhận được tin tức, giờ phút này đã đứng tại ngoài cửa chính chờ. "Chu phu nhân." La Dương nhanh chân đi đến trước xe ngựa, hai tay ôm quyền hành lễ. Lâm Phúc thấy thế, lập tức tiến lên, cẩn thận xốc lên xe ngựa tấm màn. Thẩm Ngọc Nhi ôm áp ấu tử, chậm rãi từ trên xe ngựa đi xuống. Nhìn qua trước mắt tòa này hùng vĩ tráng lệ cung điện, Thẩm Ngọc Nhi trong lòng không khỏi dâng lên một trận thấp thỏm. 3 năm trước đây, nàng còn chỉ là cái thương nhân chi nữ, thân phận thấp, bây giờ vẫn đứng ở Đại Minh quyền lực hạch tâm chi địa, sắp gặp mặt Đại Minh thái tử trước quân, như vậy to lớn thân phận chuyển biến, để nàng nhất thời có chút hoảng hốt, phảng phất đặt mình vào trong ngộng. "Là thống lĩnh, tại hạ liền đưa đến cái này, tại hạ cáo lui." mà đưa Thẩm Ngọc Nhi tới Bách Hộ thì là không người đối La Dương cúi đầu, sau đó chậm rãi lui xuống. La Dương thì là đối hắn nhẹ gật đầu. Không thể ném phu quân mặt, ta bây giờ đại biểu thế nhưng là phu quân. Thẩm Ngọc Nhi hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm thần trường, ngẩng đầu, thần sắc dịu dàng nhìn về phía trước mặt La Dương, nhẹ giọng hỏi, "La thống lĩnh, ta là trực tiếp đi vào, vẫn là có an bài khác?" Lâm quản gia tại ngoài cung chờ, ta lĩnh Chu phu nhân vào cung yết kiến. La Dương đầu tiên là đối Lâm Phúc bàn giao một câu, sau đó nghiêng người, đối bên trong đại điện làm một cái thủ hiệu mời. "Được." Thẩm Ngọc Nhi nhẹ gật đầu, ôm nhi tử, nện bước cẩn thận bộ pháp đi thẳng về phía trước. Đông cung bên ngoài, đề phòng sâm nghiêm, bầu không khí ngưng trọng. Mà tiến vào Đông cung nội bộ, càng là năm bước một tốt, 10 bước một chạm, phòng thủ các nơi kim ngô vệ thân như là từng tôn pho tượng, nhưng cầm trong tay binh khí đều là lóe hàn quang, 10 phần sâm nghiêm. Tại La Dương dẫn dắt dưới, bọn hắn một đường thông suốt, rất nhanh liền tới đến Đông cung đại điện bên ngoài. Thẩm Ngọc Nhi ôm thật chặt Chu Hi, trong lòng tràn đầy cẩn thận cùng thấp thỏm. Mà tiểu gia hỏa Chu Hi lại toàn bẹn không biết, mở to một đôi ngập nước mắt to, hiếu kỳ đánh giá Chu Vi, đôi cái này lạ lẫm mà mới lạ hoàn cảnh tràn ngập tò mò. Điện hạ, Chu phu nhân mang theo tử đã ở ngoài điện xin lợi, không biết có thể hay không nhập điện. La Dương đứng tại ngoài điện, không người đối trong điện hô. Chỉ là mấy hơi thở. Vào đi. Trong điện truyền đến Chu Tiêu ôn hòa mà lộ ra thanh âm uy nghiêm. Chu phu nhân, mời đến. La Dương lập tức quay người, tay chỉ trước mắt đại điện, cung kính đối Thẩm Ngọc Nhi nói. Cảm ơn. Thẩm Ngọc Nhi nhẹ giọng nói cảm ơn, dương mắt nhìn lên trước mặt tòa này tượng trưng cho vô thượng quyền lực Đông cung đại điện, nhịp tim không tự chủ được tăng tốc. Dù sao, lần này nàng muốn gặp mặt chính là đại minh quyền thế gần với hoàng thượng người thứ hai, hiện nay thái tử chữ quân, tương lai đại minh hộ hoàng đế. Đừng nói là hắn một cái cô gái bình thường, liền xem như những đại thần kia gặp mặt, chỉ sợ cũng sẽ khẩn trương. Hoàng quyền chính là uy hiếp. Bên trong đại điện, cung không kim nô vệ phòng thủ, lộ ra đặc biệt tiến tĩnh. Chu Tiêu ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, thần sắc chuyên chú phê duyệt tấu chương. Bên cạnh chỉ có hai cái thiếp thân thái giám, một cái chính cẩn thận nghiêm túc vì hắn mài mực, một cái khác thì đợi ở một bên, tùy thời chuẩn bị vì hắn đưa tấu chương. Chu Tiêu trong tay cầm bút lông, chuyên chú phê duyệt lấy một phong lại một phong tấu chương, thần tình nghiêm túc không qua loa. Trong lịch sử từng có thuyết pháp, Chu Tiêu sở dĩ tráng niên mất sớm, cùng hắn trưởng kỳ mệnh nhọc quá độ có chút ít quan hệ. Tại vì bỏ thừa tướng chế độ Hồng Vũ triều, hoàng đế cùng thái tử đều gánh vác nặng nề chính vụ gánh vác. Nhất là hiện nay hoàng thượng đem đại bộ phận quyền hành hạ phóng cho thái tử, cái này khiến thái tử Chu Tiêu càng thêm bận rộn, mỗi ngày đều đắm chìm trong chồng chất như núi chính vụ bên trong. Thân phụ Thẩm Ngọc Nhi mang theo tử Chu Hi, bái kiến thái tử điện hạ. Bước vào trong điện, Thẩm Ngọc Nhi đi đến trong điện, nhẹ nhàng đem Chu Hi bông ra về sau, sau đó chậm rãi khom mình hành lễ, dáng vẻ đoan trang. Làm cáo mệt, tự nhiên là không cần quỳ lạy làm lễ. Chu Hi thì một mặt ngây thơ chính nhìn xem mẫu thần, có lẽ là bị cái này nghiêm túc bầu không khí lây nhiễm, lại cũng một cách lạ kỳ yên tĩnh, không khóc náo. Miễn lễ, bình thân. Chu Tiêu cũng không lập tức ngẩng đầu, trong tay bút lông vẫn tại tấu chương vung lên vậy, tựa hồ muốn trong tay phần tấu chương này phê duyệt xong xuôi. Tạ thái tử điện hạ. Thẩm Ngọc Nhi nhẹ giọng nói cảm ơn, khẽ ngẩng đầu, bụng trộm nhìn về phía Chu Tiêu. Chỉ gặp Chu Tiêu hết sức chăm chú phê duyệt lấy tấu chương, hết sức chăm chú, không có chút nào dừng lại ý tứ. Đồn đại nói hiện nay thái tử cần cù hơn người, có thể xưng các triều đại đổi thay thái tử số 1, bây giờ xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền. Khó trách đại minh bây giờ quốc lực sẽ như thế cường thịnh, khó trách phu quân có thể bằng vào chiến công liền thu hoạch được thăng quan tiến tước. Đây hết thảy đều là hoàng thượng cùng thái tử thánh minh quả quyết. Thẩm Ngọc Nhi trong lòng âm thầm nghĩ. Giờ phút này, Chu Tiêu phê duyệt tấu chương, nàng cũng không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ có thể một tay nắm Chu Hi, lặng lặng đứng tại chỗ, yên nhẫn chờ đợi. Sau một lúc lâu sau, Chu Tiêu rốt cục đem trong tay cái này phong tấu chương phê duyệt xong xuôi. Cái này một phong tấu chương việc quan hệ quân dụng đồ quân nhu, để binh bộ cùng công bộ lập tức bàn bạc, cần phải mau chóng đem đồ quân nhu mang đến Bắc Cương. Chu Tiêu cầm lấy tấu chương, đưa cho bên cạnh thái giám, uy nghiêm nói: "Nô tỳ lĩnh chỉ." Thái giám hai tay tiếp nhận tấu chương, cung kính đáp. Sau đó bước nhanh hướng về một bên khác chắc điện truyền lại tấu chương. Xử lý xong công vụ, Chu Tiêu lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Ngọc Nhi. Mà ngẩng đầu trong nháy mắt, Chu Tiêu trên mặt cũng là hiện ra một vòng nụ cười ấm áp, nụ cười này thân thiết, trong nháy mắt liền để nguyên bản trang nghiêm túc mục Đông cung đại điện không khí trở nên dễ dàng rất nhiều. "Thẩm Ngọc Nhi." Chu Tiêu mỉm cười, dư quang đánh giá Thẩm Ngọc Nhi một phen, gật đầu tán dương: "Không tệ. Ngươi cùng Chu ứng, coi là thật có thể nói trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho." Cái này khích lệ, tự nhiên là tại tán dương Thẩm Ngọc Nhi hình dạng thượng thừa, xứng với Chu ứng. Đa tạ thái tử điện hạ khích lệ. Thẩm Ngọc Nhi vội vàng hạ thấp người nói lời cảm tạ, đáy lòng thấp thỏm, nhưng mặt ngoài thì là duy trì trấn định. Trong nội tâm nàng đều tại cho mình động viên, nàng là đại biểu cho nàng phu quân mà đến, ngàn vạn không thể cho Chu ứng bị mất mặt. Lúc này, tránh sau lưng Thẩm Ngọc Nhi Chu Hi, nghe được Chu Tiêu thanh âm, lòng hiếu kỳ nhất thời, vụ trộm nô ra một cái đầu nhỏ, mở to một đôi mắt to sáng ngời, hiếu kỳ nhìn về phía Chu Tiêu. Cái này tìm tòi ra mặt tới. Chu Tiêu ánh mắt cũng theo đó rơi vào Thẩm Ngọc Nhi bên cạnh Chu Hi trên thân. Cái này xem xét, Chu Tiêu bỗng nhiên khẽ giật mình, hai mắt trong nháy mắt trở lớn, ánh mắt gắt gao tập trung vào Chu Hi, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. "Hùng anh." Chu Tiêu kìm lòng không được thấp giọng hô nhỏ một tiếng, trong mắt dâng lên một trận khó nói lên lời gợn sóng. Kia trong ánh mắt đã có chấn kinh, cũng có nghi hoặc, nhưng càng là có một loại thật sâu tưởng niệm.